Chương 60, thay trời hành đạo chương 60, thay trời hành đạo rời đi nông trường thời điểm, La Hồng Vũ cùng theo lên xe. Cái này khiến Vương Dịch Bắc rất là kinh ngạc. "Petro, ngươi lên xe làm gì?" "Lâm Phi hiện tại là lão bản của ta, ta muốn cùng hắn về Đại Hạ Quốc." Đây là Lâm Phi cùng La Hồng Vũ thương nghị tốt lý do. Dù sao hắn đột nhiên đi theo Lâm Phi rời đi, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy kỳ quái. Nếu như không có một cái giải thích hợp lý, liền sẽ để người hoài nghi. "Ta đối Petro huấn luyện rất hài lòng, dự định thuê hắn làm ta tư nhân huấn luyện viên, tiếp tục huấn luyện ta một đoạn thời gian." Vương Dịch Bắc ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần hoài nghi, hắn hiện tại còn nhớ rõ, vừa nhìn thấy La Hồng Vũ thời điểm, Lâm Phi còn ghét bỏ La Hồng Vũ là cái người thọ. "Petro, chúc mừng ngươi a, xem ra ngươi lại có thể kiếm một món hời." La Hồng Vũ cười cười, không có làm bất kỳ giải thích gì. Về tới nội thành về sau, Lâm Phi đi một chuyến ngân hàng, lấy ra 100 vạn 30 vạn mỹ kim. Trong đó 100 vạn là lúc trước hắn hứa hẹn qua, muốn cho Vương Dịch Bắc thủ lao. Mặt khác 30 vạn là Vương Dịch Bắc ứng ra cho La Hồng Vũ tiền. Lần này tới America, có thể như thế nhanh chóng đạt thành mong muốn, đích thật là Vương Dịch Bắc công lao. Cho nên cái này 100 vạn mỹ kim cho hắn, Lâm Phi tuyệt không đau lòng. "Vương luật sư, lần này may mắn mà có người, ta mới có thể làm nghĩ đến làm sự tình." "Ha ha, khách khí, đều là ta phải làm, vì hộ khách phục vụ mà." Vương Dịch Bắc ôm chứa hơn 100 vạn cái dương, trên mặt cười ra nếp may. Chỉ là vận dụng một chút quan hệ, giúp Lâm Phi làm thành chút ít sự tình, liền đạt được như thế một số lớn phong phú thù lao, cái này nhưng so sánh hắn giúp người thực hiện, muốn tới tiền nhanh hơn. "Lâm Phi tiên sinh, sau này lại đến America, có bất kỳ cần, tùy thời liên hệ ta." "Tốt, gặp lại." Lâm Phi cùng La Hồng Vũ cùng một chỗ đón xe rời đi, đi đến sân bay. Lần này trở về, Lâm Phi đặt là khoang hạng nhất vé máy bay, có thể tốt hơn nghỉ ngơi. "Lão La, ta chợt nhớ tới một vấn đề, cái này Vương luật sư là thế nào tìm tới ngươi?" "Tại America, mỗi tòa thành thị đều có chúng ta hạ người vòng tròn. Tại những này vòng tròn bên trong, kỳ thật đều là có người trong bóng tối quản lý." La Hồng Vũ thấp giọng, sợ bị cái khác hành khách cho nghe được. "Quản lý những này vòng tròn dưới mặt đất giao dịch tổ chức, gọi xanh đỏ xã. Bọn hắn đen trắng ăn sạch, không chỉ có công ty của mình nghiệp vụ, còn có một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng dưới mặt đất giao dịch. Cái này Vương luật sư chính là cho bọn hắn phục vụ, thông qua xanh đỏ xã, trên cơ bản không có giải quyết không được sự tình. Liên hệ ta người trung gian, chính là xanh đỏ xã một vị cốt cán." Lâm Phi âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này xanh đỏ xã lợi hại như thế. Nô chấn để cho mình liên hệ Vương Dịch Bắc, nghĩ đến cũng là biết xanh đỏ xã tồn tại. Nơi có người, liền có giang hồ. Có giang hồ địa phương, liền sẽ có bang phái. Chờ trở lại Đại Hạ Quốc, mình nhất định phải hảo hảo cảm tạ nô chấn. Vân Châu. Lâm Phi đem La Hồng Vũ mang đến chỗ ở của mình, mở ra cổng không gian, để hắn đi trước Nam Ly thành bên kia tìm hiểu tin tức. Theo sau, Lâm Phi liên hệ cây tế tân, hỏi tham dược liệu chuẩn bị tình huống. Cây tế tân nói, đã chuẩn bị xong, ngày mai là có thể vận đến Vân Châu, để Lâm Phi làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Lâm Phi liên hệ từ Hữu Nhạc, chính tiến bọn hắn, để bọn hắn ngày mai đi nhà kho kiểm kê hàng hóa. Đồng thời, Lâm Phi liên hệ Chu Vọng Đạo, mời hắn đi kiểm nghiệm dược liệu phẩm chất. Làm xong ngày mai an bài về sau, Lâm Phi cũng tiến vào Nam Ly thành. Trên địa cầu qua một đêm, Nam Ly thành chính là 10 ngày nửa tháng. Cùng trên địa cầu ngược lại chênh lệch, còn không bằng đến Nam Ly thành hưởng thụ mấy ngày nhàn nhã sinh hoạt. La Hồng Vũ đi một chuyến Vạn Hoa lâu, cho Lâm Phi mang theo tin tức trở về. "Ta cùng Vạn Hoa lâu cô nương nghe ngóng từ đồ dã gia hỏa này từ khi bị ngươi ám sát về sau, liền rốt cuộc không có đi qua. Tiểu tử này gan đoán chừng là bị dọa phá, hiện tại không biết trốn ở đây." Lâm Phi đánh giá một chút, từ lần trước ám sát thất bại cho đến bây giờ, Nam Ly thành bên trong chí ít đi qua thời gian 7, 8 tháng. Tư đổ dã một cái hoang dâm vô độ, thường thường liền đi dạo thanh lâu sắp vôi, vậy mà có thể như thế lâu không có đi Vạn Hoa lâu. Xem ra lần trước ám sát để lại cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn. Tư đổ dã không có khả năng tránh cả một đời, hắn luôn luôn muốn lộ diện. Đã hắn hiện tại trốn tránh không ra, như vậy ta trước hết cầm người khác khai đao. Trải qua như thế thời gian dài, đều không tiếp tục phát sinh ám sát sự kiện. Huyết Lang Bang tiểu lâu la nhóm lại lần nữa đắc ý tiếp tục khi nam phách nữ, làm sàng làm bậy. Lâm Phi đi trên đường, liền có thể gặp được thật nhiều lộ ra đầu sói hình xăm tiểu lâu la. "Ôi, tiểu nương tử dáng dấp không tệ nha." Mấy tên tiểu lâu la vây quanh một cái mua thức ăn muốn về nhà nữ nhân, mở miệng đùa giỡn, còn động thủ động cướp. Trên đường một chút người qua đường nhìn thấy về sau, đều giận mà không dám nói gì. Lúc này, một nam nhân chạy tới. "Các vị đại ca, đây là nương tử của ta, mời dơ cao đánh khẽ." "Lão bà ngươi." "Hắc hắc, ngươi tới thật đúng lúc, đại gia ta đưa ngươi một đỉnh nón xanh." Xoẹt. Một tiểu lâu la dùng sức kéo một cái, liền đem nữ nhân quần áo cho xé rách, lộ ra bên trong cái yếm. Nữ nhân dọa đến liên tục thét lên, ôm đồm tại tên này tiểu lâu la trên mặt, móng tay cào nát hắn mặt. Nhỏ đi giật tờn lúc liền nổi nóng. "Mẹ ngươi, dám bắt hoa lão tử mặt, lão tử lột sạch ngươi. Ta liều mạng với các ngươi." Nữ nhân trượng phu nhìn đến lao bà chịu đục tức giận đến xông về phía trước, kết quả bị đối phương mấy người đạp té xuống đất, một trận đấm đá. Phúc, phúc, phúc. Ba tên tiểu lâu la đầu nở hoa, trong nháy mắt liền nằm trên mặt đất. Lâm Phi lạnh lùng đi tới, nhìn về phía ngay tại đảo nữ nhân quần áo tiểu lâu la. Tên này tiểu lâu la đặt ở nữ nhân trên người, thương phấn vô cùng. "Ha ha ha, mấy ca, đừng đánh chết tên phế vật kia. Ta muốn để hắn nhìn tận mắt, ta là thế nào chơi lão bà hắn." Hắn không có nghe được đáp lại, phát hiện các đồng bạn không có động tĩnh. Nhìn lại, liền thấy trên mặt đất nằm ba cỗ thi thể, không khỏi giật nảy mình. "Thế nào chuyện?" Lâm Phi giơ thương, nhắm ngay đầu của hắn. "Súc sinh." Phúc. Tên này tiểu lâu la trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu, đến chết đều là một bộ khó có thể tin biểu tình. Nữ nhân nhìn thấy tiểu lâu la chết rồi, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Lâm Phi. Trợ phu của nàng từ dưới đất bò dậy, đồng dạng một mặt mà sợ hãi. Hắn ngay cả một câu tạ ơn đều không nói, lôi kéo lao bà của mình liền chạy. Lâm Phi quay đầu nhìn lại, người chung quanh cũng đều nhao nhao né tránh, sợ sẽ dính dáng tới phiền phức. Người kia là ai a? Hắn giết như thế nhiều huyết lang bang người, huyết lang bang chắc chắn sẽ không tha qua hắn. Trong tay hắn cầm là cái gì? Chỉ ai, ai chết, chẳng lẽ là tiên nhân pháp bảo? Lâm Phi nhìn xem những cái kia thấp thỏm lo âu, sống hèn mọn như sâu kiến người, lần thứ nhất cảm nhận được nồng đậm bi ai. Bọn hắn ngay cả làm người tối thiểu tôn nghiêm đều không có. Lâm Phi không có lập tức rời đi, hắn bỏ đi một tiểu lâu la quần áo, rồi mới dùng máu của bọn hắn, ở trên tường viết bốn chữ lớn: Thầy trời hành đạo. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phi mới quay người rời đi. Trước kia hắn, mặc dù cũng giết chết qua huyết lang bang tiểu lâu la, đã giúp không ít thụ lấn ép người, nhưng là hắn không có lộ mặt qua, chỉ là đứng ở đằng xa ám sát. Lần này, hắn chẳng những lộ diện, còn để lại chữ. Hắn đây là tại hướng huyết lang bang chính thức tuyên chiến. Đồng thời, hắn cũng nghĩ điểm một mồi lửa, một thanh có thể chiếu sáng lòng người, tỉnh lại chính nghĩa lửa. Chương 61, ngươi vẫn rất hiểu chuyện chương 61, ngươi vẫn rất hiểu chuyện từ xưa tà không ép chính. Huyết lang bang cưới tại Nam Ly thành phố thông bách tính trên đầu, làm mưa làm gió, đi đái, không biết hại nhiều ít người cửa nát nhà tan. Đào Hoa cũng là vô số bị ức hiếp ham hại bách tính một trong. Chỉ giết tư đồ dã, lại hoặc là giết chết một chút huyết lang bang tiểu lâu la, đây chỉ là báo bản thân chi thủ riêng. Lâm Phi quyết định, hắn muốn vì Nam Ly thành tất cả nhận qua huyết lang bang ức hiếp ham hại dân chúng, lấy một cái công đạo. Bất diệt huyết lang bang, không coi là chân chính báo thủ. Hắn muốn tỉnh lại Nam Ly thành dân chúng trong lòng tinh thần trọng nghĩa, làm cho tất cả mọi người minh bạch, có một loại đồ vật so còn sống chân quý hơn, đó chính là tôn nghiêm. Giờ khắc này, Lâm Phi cảm giác mình thăng hoa. Trước đó lúc giết người, trong lòng của hắn một mực là rất ngột ngạt chịu nặng. Mỗi giết một cái mạng, đều cảm giác tội nghiệp sâu hơn một phần. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác rộng mở trong sáng, tội nghiệp cảm giác giảm bớt. Báo bản thân chi thủ riêng, người ở bên ngoài xem ra, mình bất quá là một cái hung thủ giết người. Vì thiên hạ người báo thủ, như vậy chính là anh hùng. Giết người tốt, đây là tội nghiệp. Giết ác nhân, đây là công đức. Đều là giết người, lại ý nghĩa khác biệt. Nhất niệm thông suốt. Lâm Phi giống như là tháo xuống cái gì tâm lý bao phục, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Hắn mua đi một lối đi, liền dùng như ý diện cải biến dung mạo, chưa từng có lộ ra chân dung. Hắn bây giờ còn chưa có thực lực tuyệt đối, có thể cùng huyết lang bang chống lại, cho nên vẫn là muốn ẩn tàng tốt thân phận của mình. Phàm là gặp được huyết lang bang người ức hiếp người khác, làm sang làm bậy, Lâm Phi liền nổ súng giết chết. Giết người xong, sẽ lưu lại thay trời hành đạo bốn cái chữ bằng máu. Trong vòng một ngày, Lâm Phi liên tục giết chết hơn 20 tên huyết lang bang tiểu lâu la. Nếu như không phải súng hết đạn, Lâm Phi còn sẽ không dừng tay. Nam thành đại trạch, mỗi lần giết người xong, Lâm Phi đều sẽ tới bên này. Đại trạch chung quanh tương đối trống trải, vạn nhất có người theo dõi, có thể kịp thời phát hiện. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nếu như sơ ý chủ quan, như vậy mình tùy thời cũng có thể sẽ bị người khác giết đi. Đêm dài thời điểm, La Hồng Vũ thừa ngồi xe ngựa về tới đại trạch. Hắn hiện tại mỗi ngày lấy tìm hiểu tin tức lý do, đi trong thành tiêu xái khoái hoạt. Lâm Phi, ngươi hôm nay giết người sự tình, ta tại quán rượu nghe người ta nói. Quán rượu, vẫn là thanh lâu. Ha ha, không sai biệt lắm, dù sao đều là uống rượu nói chuyện phiếm. La Hồng Vũ vào đầu cười một tiếng, tò mò hỏi, đúng rồi, ta nghe người ta nói, ngươi lần này giết huyết lang ba người, là công khai giết. Ngươi không riêng lộ mặt còn để lại thay trời hành đạo bốn chữ, ngươi cái này là muốn làm cái gì? Lâm Phi không có trả lời La Hồng Vũ, mà là hỏi ngược lại hắn một vấn đề. Lao la, ngươi giết qua không ít người a? Ừm, là không ít. Kia ngươi giết xong người, sẽ có tội nghiệt cảm giác sao? Tội nghiệt cảm giác? La Hồng Vũ trầm mặt một hồi, dựa vào nét mặt của hắn đó có thể thấy được, Lâm Phi vấn đề này chạm tới hắn không muốn nhớ lại một ít chuyện. Lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ bình thường đều là có minh xác mục tiêu song phương giao chiến thời điểm, ngươi chết ta sống, đúng là bình thường, ta không có cái gì tội nghiệt cảm giác. Nếu như nói có tội nghiệt cảm giác, như vậy khẳng định là làm một chút vi phạm lương tâm sự tình, tỉ như lạm sát kẻ vô tội. Loại kia thích lạm sát kẻ vô tội người, phần lớn là tâm lý vặn vẹo biến thái, bọn hắn lại càng không có tội nghiệt cảm giác. Lâm Phi lại hỏi, nếu như là lấy chính nghĩa chi danh, đi giết người sự tình, ngươi cảm thấy đúng không? La Hồng Vũ đột nhiên cảm giác được, trước mắt Lâm Phi có chút lạ lẫm. Cái gì lấy chính nghĩa chi danh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi có phải hay không giết người quá nhiều, cho nên sinh ra chướng ngại tâm lý rồi? Ta nhưng nói cho ngươi, đây không phải việc nhỏ, tốt nhất vẫn là nhìn một chút bác sĩ tâm lý, khai thông khai thông. Ngươi nhìn ta, bình thường nhìn xem giống người bình thường, kỳ thật thường xuyên sẽ làm ác mộng, có đôi khi cảm xúc bị kích thích, sẽ còn mất khống chế, đây đều là chiến tranh thương tích hướng kích hội chứng, chính là một loại tâm lý chướng ngại. La Hồng Vũ có chút lo lắng Lâm Phi tâm lý trạng thái, dù sao tại trước đó không lâu, Lâm Phi vẫn chỉ là một cái không có sở qua thương người bình thường. Bây giờ Lâm Phi đã giết mấy chục người, trên tâm lý khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Lâm Phi cười cười, biết La Hồng Vũ là nghĩ nhiều. Nhận biết như thế lâu đến nay, đây là La Hồng Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phi cười, càng thêm cảm thấy Lâm Phi tâm lý xảy ra vấn đề. Ha ha, ngươi yên tâm, ta trên tâm lý không có chướng ngại. Ta chỉ là nhìn thấy huyết lang ba người bốn phía ức hiếp hãm hại những người bình thường kia, bọn hắn lại chỉ có thể chịu được, ngay cả phản kháng cũng không dám, cho nên cũng nghĩ thay bọn hắn đòi cái công đạo. Nếu như tiên đạo bất công, như vậy ta liền thay trời hành đạo. Thế gian này công nghĩa, luôn luôn phải có người đến bảo vệ. La Hồng Vũ lắc đầu, hắn có chút khó có thể lý giải được Lâm Phi ý nghĩ. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều muốn cho ngươi để tỉnh một câu, ngàn vạn không thể lơ là bất cẩn.
Ừm, ta sẽ cẩn thận.
Ngày thứ hai, Lâm Phi lần nữa ra đường tìm kiếm mục tiêu, hắn không có gấp động thủ, mà là nghĩ quan sát một chút, trải qua chuyện ngày hôm qua, Huyết Lang Bang phải chẳng có cái gì động tác. Hắn đi tới một gian trà lâu, tuyển một cái yên lặng gần cửa sổ nơi nhỏ lánh, có thể tùy thời quan sát được trên đường tình huống. Trong trà lâu, có không ít khách nhân chính đang thì thầm nói chuyện, nghị luận chuyện phát sinh ngày hôm qua. Người nghe nói không? Hôm qua có người giết Huyết Lang Bang người, còn biết thay trời hành đạo bốn cái chữ bằng máu. Ta hàng xóm hôm qua bảy quầy bán hàng, tận mắt nhìn thấy cái kia hung thủ giết người, nghe nói hắn có một cái kỳ quái ám khí, chỉ ai ai chết. Giết Huyết Lang Bang người, hung thủ kia thật sự là gan to bằng trời, Huyết Lang Bang tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta nhớ được nửa năm trước kia, Huyết Lang Bang liền từng bị người giết không ít thủ hạ, còn gióng trống khua chiêng đuổi bắt qua hung thủ, có phải hay không là cùng một cái hung thủ làm? Muốn ta nói, giết đến tốt, tốt nhất toàn giết sạch sẽ. Đúng lúc này, mấy tên Huyết Lang Bang người từ bên ngoài đi vào. Toàn bộ trà lâu trong nháy mắt liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhiều lời nữa chứ. Trong tiệm hỏa kế vội vàng chạy tiến lên, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mấy vị đại gia, các ngươi có gì muốn làm? Mù nha ngươi, đến quán trà còn có thể làm gì? Là tiểu nhân mắt mù, mấy vị đại gia mời vào bên trong. Huyết Lang ba người đi tới một cái bàn trà trước, ngồi ở kia bàn uống trà, khách nhân thức thời nhường chỗ ngồi rời đi. Bọn hắn điểm một bình trà lạnh, lại muốn không ít cản quả mức hoa quả, không coi ai ra gì trò chuyện lên trời, thanh âm rất lớn, không chút nào sợ người khác nghe được. Ngưu ca, hai ngày nữa chính là chúng ta Hỏa Lang Đường đường chủ thọ yến, phía trên để chúng ta giao hiếu kính tiền, ngươi kia phần giao sao? Còn chưa giao đâu, phía trên để cho ta ít nhất cầm 5 khối đồng bạc, tiền của ta đều tiêu vào Lệ Xuân Viên tiểu nương môn trên thân, đang giàu đi cái nào làm tiền đâu. Ngưu ca, dễ làm nha, phá một chút mặt đất chính là. Một tiểu lâu la đưa ánh mắt quét về đang uống trà những khách nhân, những người khác lập tức ngầm hiểu. Mỗi người bọn họ hướng phía cái khác bàn khách nhân đi tới, mở miệng lại muốn tiền. Những khách nhân này không dám không cho, dùng tiền tiêu thay, đều hoặc nhiều hoặc ít lấy ra một chút tiền. Một tiểu lâu la đi tới Lâm Phi trước mặt, nắm lên trong mâm hạt dưa liền gặm. Vị gia này, chúng ta là Huyết Lang Bang. Hỏa Lang Đường đường chủ gần nhất muốn qua đại thọ, để ngươi cũng đi theo dính một chút hỉ khí, hạ lễ liền không cần tiền nữa, lấy chút hiếu kính tiền ra. Lâm Phi uống một ngụm trà, cười trả lời, đây thật là một chuyện vui, không biết thọ yến là ở nơi nào xử lý. Đến lúc đó, ta cũng đi đưa một phần hạ lễ. Nói, Lâm Phi lấy ra hai mai kim tệ, đẩy lên trước mặt đối phương. Một mai kim tệ là ta hiếu kính tiền, một mai kim tệ là cho các vị các huynh đệ uống trà tiền. Tiểu Lâu La không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đem kim tệ thu vào. Ha ha, ngươi vẫn rất hiểu chuyện. Ba ngày sau, thọ yến bày ở Xuân Sông lâu. Chương 62, điều khiển bom chương 62, điều khiển bom Hỏa Lang Đường đường chủ mừng thọ, để Lâm Phi ý thức được, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Đến lúc đó, Huyết Lang Bang các cao tầng đều sẽ tề tụ Xuân Sông lâu. Chỉ cần mình thao tác thỏa đáng, liền có khả năng tận diệt bọn hắn. Những này Huyết Lang Bang cao tầng vừa chết, Huyết Lang Bang cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Tan đàn xẻ nghé. Đến lúc đó, những cái kia tiểu lâu la nhóm tự nhiên cũng không dám lại làm sàng làm bậy, giết cùng không giết, đã không trọng yếu. Lâm Phi lặng lẽ rời đi trà lâu, thừa dịp có thời gian, hắn đi đến Xuân Sông lâu phụ cận điều nghiên địa hình. Trước đó từ Vạn Hoa lâu mua sắm tình báo, đã từng đề cập tới Xuân Sông lâu. Xuân Sông lâu nhưng thật ra là Huyết Lang Bang một chỗ sản nghiệp, vị trí tại Đông Thành. Đông Thành kẻ có tiền tương đối nhiều, vật giá cao, cái này Xuân Sông lâu ích lợi tự nhiên là rất cao, là Huyết Lang Bang một chỗ trọng yếu sản nghiệp. Lâm Phi quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, phụ cận có không ít dân trạch, còn có không ít cửa hàng. Nhưng là không có uổng phí hạt lâu dạng này cao lầu, có thể làm điểm cao. Về tới Nam Thành đại trạch, Lâm Phi liền đem kế hoạch của mình nói cho La Hồng Vũ. Lão La, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở, đến lúc đó, Huyết Lang Bang ban chủ, thiếu bang chủ khả năng đều trình diện. Ta quan sát chung quanh tình huống, không có phù hợp chỗ nấp, nếu là dùng lựu đạn, nhất định phải trà trộn vào đi mới được. Nếu như bọn hắn soát người, ta rất khó đem vũ khí đạn dược mang vào, cái này nhưng làm sao đây? La Hồng Vũ cười cười, lộ ra tự tin biểu lộ. Cái này còn không đơn giản. Ngươi có cái gì biện pháp? Ta làm một cái điều khiển bom, ngươi đem nó đóng gói thành hạ lễ, chỉ cần đưa vào trong lâu. Đến lúc đó, ta viễn trình dẫn bạo, liền có thể đem bọn hắn nổ chết. Lâm Phi nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được nói ra, biện pháp tốt, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu như thế một tay, nhất định phải dạy cho ta. Bất quá chế tác điều khiển bom, còn cần một chút nổ tung trang bị, ta đây nhưng không có. Thời gian quý giá, ta dẫn ngươi đi mua. Lâm Phi mở ra cổng không gian, mang theo La Hồng Vũ trở về địa cầu. Lúc này, Vân Châu đã là ban đêm, bất quá mới hơn 7 điểm, còn không tính quá muộn. Lâm Phi lái phe ra gì, mang theo La Hồng Vũ đi gần nhất một nhà đồ chơi cửa hàng, mua một chút điều khiển loại đồ chơi. Những này đồ chơi tháo dỡ mở, liền có thể đạt được một chút chế tác điều khiển bom linh kiện. Hai người lại vội vàng chạy về chỗ ở, triệu hoán cổng không gian quay trở về Nam Ly Thành. Này vừa đến vừa đi, nửa giờ liền dùng hết. Lão La, mặc dù chúng ta chỉ dùng nửa giờ, nhưng là Nam Ly Thành bên trong đã qua 2 ngày rưỡi. Buổi tối hôm nay chính là Hỏa Lang Đường đường chủ thọ yến, ngươi tới được cùng sao? Mắt thấy lập tức liền trời tối, thời gian phi thường gấp gáp. Nếu như La Hồng Vũ chế tác điều khiển bom hao phí quá nhiều thời gian, như vậy rất có thể không đổi kịp trận này thọ yến. Dù sao từ Nam Thành đại trạch tiến đến Đông Thành, trên đường cũng là muốn hao phí thời gian rất lâu. Ta tận lực nhanh lên, đừng để người quấy rầy ta. La Hồng Vũ tự giam mình ở trong phòng, Lâm Phi sợ mình quấy rầy hắn, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài phòng chờ lấy. Đợi hơn một giờ, La Hồng Vũ mới đi ra. Làm xong. Quá tốt rồi, cho ta xem một chút. Đừng xem, ta đã cất vào hộp quà bên trong, vạn nhất ngươi không cẩn thận làm hư, làm trễ nải đại sự, ngươi cũng đừng trách ta. Nghe nói như thế, Lâm Phi liền từ bỏ nhìn. Bom cho ta đi, ta cái này chạy tới. Ta đi chung với ngươi đi, vạn trên đường đi ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt, vậy ngươi mang lên thương. Lâm Phi cùng La Hồng Vũ hai người mang tới súng ngắn, còn mang theo mấy viên lựu đạn, pháo sáng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bọn hắn thừa ngồi xe ngựa chạy tới Đông Thành. Ban đêm Nam Ly Thành 10 phần náo nhiệt, bốn phía đều treo đèn lồng. Đường phố bên trên ngựa xe như nước dẫn đến Lâm Phi bọn hắn cưỡi ngựa tốc độ xe rất chậm. Lâm Phi thấy thế, trong lòng có chút lo lắng. Nếu như đi chậm, tiến hội chính thức bắt đầu, mình sẽ rất khó hôn tiến vào. Không được, dạng này quá chậm. Lâm Phi từ toa xe bên trong đi ra ngoài, đối lái xe Gia Đình nhỏ giọng nói vài câu. Gia Đình nghe xong, sắc mặt đều có chút đen. Chủ nhân, thật muốn làm thế này sao? Đừng nói nhảm, nhanh lên, bằng không trở về gia pháp hầu hạ. Lái xe Gia Đình là văn tự bán đức người hầu, tương đương với Lâm Phi tài sản riêng, liền xem như đánh chết, cũng sẽ không có người hỏi đến. Gia Đình quyết định chắc chắn, vì cái mạng nhỏ của mình, liền lớn tiếng hô, đều tránh ra cho ta, dám cản Huyết Lang Bang xe ngựa, các ngươi muốn chết sao? Hắn một bên hô to, một bên huy động roi ngựa. Xe ngựa nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, cả kinh người đi đường liên tục né tránh. Nghe được Huyết Lang Bang ba chữ, những người đi đường kia nhóm cũng là giận mà không dám nói gì. Xe ngựa tốc độ nhanh cũng ít, đến Đông Thành về sau, Lâm Phi liền để Gia Đình không muốn hô. Đông Thành bên này kẻ có tiền nhiều, vạn nhất va chạm ai, sẽ chỉ càng chậm trễ thời gian. Mà lại, tối nay tới tham gia Hỏa Lang Đường đường chủ thọ yến rất nhiều Huyết Lang Bang thành viên, cũng đều chạy đến Đông Thành. Vạn nhất Lý Quỷ đụng phải Lý Quỷ, vậy liền giải thích không rõ. Xe ngựa đổi tới Xuân Sông lâu phụ cận thời điểm, liền trở nên chậm lại, bởi vì có rất nhiều xe ngựa đều tại xếp hàng. Lâm Phi cùng La Hồng Vũ xuống xe ngựa, để Gia Đình đem xe chạy về bên trên một con đường chờ đợi. Như thế nhiều người đến chúc thọ, thật náo nhiệt a. La Hồng Vũ nhìn xem Xuân Sông cửa lầu có rất nhiều người, đều là tới tham gia thọ yến. Lâm Phi, ta làm cái này bom vi lực cũng không nhỏ, mà lại ta thả rất nhiều kim tệ ở bên trong. Một khi bạo tạc, kim tệ sẽ theo sông đánh bay ra ngoài, uy lực không kém cỏi với đạn. Trung tâm vụ nổ 10 mét trong vòng người, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phi nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Hôm nay hành động lần này, là có nguy hiểm rất lớn tính. Lão La, người đem hạ lễ cho ta, ta tự mình đi đưa. Muốn không phải là để ta đi. Đừng cãi cọ, đây là mối thù của ta, ta muốn đích thân báo. Lâm Phi từ La Hồng Vũ trong tay nhận lấy một quả, còn có điều khiển từ xa. La Hồng Vũ dặn dò, ngươi nhớ kỹ, điều khiển từ xa theo lần thứ nhất, hộp quà bên trong tiếng âm nhạc sẽ vang lên. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có người xem xét. Đợi đến hộp quà đưa đến mục tiêu bên người, ngươi nhất định phải lẫn mất xa xa rồi mới lại dẫn bạo. Lâm Phi hướng phía hắn cười cười, để hắn an tâm trở lấy. Một người ôm hộp quà, hướng phía Xuân Sông lâu đi đến, xâm nhập vào tặng lễ trong đám người. Vinh Thăng lâu Lý trưởng quỹ, theo lễ 50 mai kim tệ, hạ lễ là một gốc thượng phẩm nhân sâm. Phượng Nghi các vạn lão bản, theo lễ 50 mai kim tệ, hạ lễ là bạch ngọc như ý một đôi. Thịnh Vượng Sòng Bạc Tôn trưởng quỹ, theo lễ 100 kim phiếu, hạ lễ là cực phẩm máu tổ yến. Lâm Phi chú ý tới, cũng không phải là mỗi một cái tân khách đều sẽ bị báo danh, chỉ có những cái kia tặng tiền biếu cao, hạ lễ quý giá mới lại nhận loại đãi ngộ này. Những cái kia tiền biếu tặng ít lễ vật không thế nào chân quý bình thường đăng ký một chút, liền bỏ vào. Những này trưởng quỹ các lão bản, bọn hắn phần lớn là một chút Huyết Lang Bang khống chế sản nghiệp, còn có một ít là cùng Huyết Lang Bang có giao tình. Đăng ký người biết bọn hắn, cho nên kiểm tra cũng không nghiêm ngặt. Nhưng mình là một cái người sống, muốn trà trộn vào đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Phi nhớ tới, mình điều tra Xuân Sông lâu thời điểm, chú ý tới nơi này có cửa sau. Hắn lặng lẽ chuyển đến cửa sau, thấy có người trấn giữ, vội vàng trốn đi. Chờ yến sẽ bắt đầu, cửa sau trấn giữ hẳn là sẽ thư giãn, lại nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Chương 63, sinh nhật vui vẻ chương 63, sinh nhật vui vẻ Lâm Phi lo lắng chờ đợi, mắt thấy trước mặt các tân khách đã càng ngày càng ít, yến hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nếu như thật sự là đợi không được cơ hội, như vậy mình chỉ có thể dùng thương giải quyết hết cửa sau trấn giữ người. Đúng lúc này, số cỗ xe ngựa ngoặt vào cửa sau trong ngõ nhỏ. Trước mặt trên xe ngựa, đi xuống một đám oanh oanh nghiến nghiến, trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Các nàng đi ra phía trước, cùng chấn giữ người nói chuyện với nhau vài câu. Chúng ta là Thiên Hương lâu cô nương, là các ngươi Hỏa Lang Đường mời đến cho đường chủ thọ yến trợ hứng. Ôi nha, các ngươi bọn này tiểu nữ môn, thật sự là thủy linh a. Chấn giữ tiểu lâu la sắc mị mị đánh giá bọn này cô nương, tựa như là sói đói thấy được từng khối thịt mỡ, thèm chảy nước miếng. Hôm nay là đường chủ thọ yến, bọn hắn nhưng không dám chế mãi quá lâu, nhưng là chiếm chút món lợi nhỏ, vẫn là có thể. Căn cứ đường chủ mệnh lệnh, chúng ta cần đối người ra vào viên tiến hành soát người kiểm tra. Các cô nương, các ngươi xếp thành một đội, để chúng ta hảo hảo kiểm tra một chút. Biết đối phương tâm tư xấu xa, những cô nương này mặc dù không tình nguyện, nhưng là cũng chỉ có thể đáp ứng. Các nàng xếp thành đội đi ra phía trước, những cái kia tiểu lâu la nhóm liền dở trò, chiếm lợi lớn, mừng thầm không thôi. Phía sau trên xe ngựa trang đều là một chút cái dương và nhạc khí, đi theo tới bọn người hầu đội vàng vận chuyển đồ vật. Lâm Phi cảm thấy đó là cái cơ hội, thừa dịp không ai chú ý, đi tới xe ngựa phía sau. Hắn mở ra một cái dương, phát hiện bên trong đựng đều là nữ nhân quần áo, còn có trang điểm dùng son phấn bột nước. Hắn đem mình mang tới hộp quà để vào cái dương, rồi mới một người xách cái dương, hướng phía cửa sau đi đến. Chấn giữ tiểu lâu la nhóm chính trở về chỗ các cô nương mùi thơm cơ thể, không có cẩn thận kiểm tra vận chuyển đồ vật, liền cho đi vào. Lâm Phi đi theo lăn lộn đi vào, thừa dịp không ai chú ý, đem cái dương nhét vào một bên, cầm hộp quà đi trước mặt đại sảnh. Lầu một trong đại sảnh, hết sức náo nhiệt, đã ngồi đầy người. Trong lâu hỏa kế nhìn thấy Lâm Phi dẫn theo hộp quà, coi là cũng là tặng lễ tới khách nhân. Hộp quà phóng tới bên kia gian phòng, ngươi tại lầu một mình tìm cái chỗ ngồi xuống. Lâm Phi vì không làm cho người khác hoài nghi, chỉ có thể làm theo. Hộp quà được đưa vào lầu một gian phòng, cùng cái khác hộp quà đống ở cùng nhau. Lâm Phi không có nhập tọa, hôm nay tới tân khách khả năng đều là người quen, vạn nhất hỏi lên lai lịch của mình, liền để lộ. Hắn đành phải lại về tới phía sau, trốn vào những cái kia tới biểu diễn chợ hứng thiên hương lâu các cô nương gian phòng. Tiến sẽ bắt đầu sau, những cô nương này liền đều cầm nhạc khí rời đi. Lâm Phi thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ đi tới phía trước, trốn ở trong góc quan sát. Lầu 2 nhìn trên này, Hỏa Lang Đường đường chủ Đặng Sáng đi lên phía trước, mặt đỏ lên. Ha ha ha, cảm tạ mọi người có thể tới tham gia Đặng Mỗ Thọ Yến. Hôm nay ta vì mọi người chuẩn bị ca múa, mọi người chậm rãi thưởng thức, yến hội chính thức bắt đầu. Những cô nương kia khẽ nhạc khí, tại duyên giang trong tiếng âm nhạc, một đám cô nương nhẹ nhàng nhảy múa, dẫn tới ở đây các tân khách liên tục vỗ tay. Lâm Phi nhịn không được nhíu mày, hắn không nghĩ tới, cái này Hỏa Lang Đường đường chủ bọn hắn lại là tại lầu 2. Điều khiển bom hộp quà tại lầu 1 gian phòng bên trong, cho dù là dẫn bạo, cách như thế khoảng cách xa, rất khó giết chết đối phương. Hiện trường nhạc khí thanh âm liên tiếp, mình đè xuống điều khiển từ xa, hộp quà bên trong tiếng âm nhạc cũng sẽ bị che đậy. Bây giờ không phải là nổ tung thời cơ, chỉ có thể chờ một chút. Lâm Phi nhìn thấy lầu 1 thông hướng lầu 2 đầu bậc thang, trên dưới đều có huyết lang bang người trấn giữ, mình muốn đi lên, khẳng định sẽ bị ngăn cản. Trên lầu đến tột cùng đều có người nào, hắn căn bản không rõ ràng. Không biết ư đổ ra tới không. Những cái kia thiên hương lâu các cô nương nhảy xong một đoạn vũ đạo về sau, liền đổi một nhóm cô nương, thay phiên tiến hành biểu diễn. Một lát sau, một đám cô nương bưng chén rượu, hướng phía lầu 2 đi đến. Cung chúc Đặng đường chủ phúc thọ an khang. Một đám nữ tử cung chúc âm thanh từ lầu 2 vang lên. Lầu 1 âm nhạc đình chỉ, những cái kia các tân khách cũng đều đứng lên, nhao nhao nâng chén nhìn lên, tề thành chúc mừng. Cung chúc Đặng đường chủ phúc thọ an khang. Đặng Sáng xuất hiện lần nữa trên khán đài, trừ hắn ra, còn có cái khác ba vị đường chủ cũng đều ở đây. Lâm Phi không có phát hiện Tư Đồ Dã, không khỏi nhíu nhíu mày. Tạ ơn chư vị, mọi người cùng nhau đẩy uống chén này. Đặng Sáng giơ chén rượu lên, đang chuẩn bị uống thời điểm, sói đen đường đường chủ cung vượng mở miệng. Chấm đã. Cung vượng xuất ra một cây ngân châm, để vào chén rượu bên trong, ngân châm nhanh chóng biến thành đen. Thấy cảnh này, Đặng Sáng biến sắc. Có độc. Cung vượng cười nói, lão Đặng, hôm nay nếu không có ta tại, ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi. Đặng Sáng nổi giận nhìn về phía những cái kia ca cơ vũ nữ, vừa mới chén rượu chính là các nàng bưng lên. Ai làm? Một vũ nữ nhanh chóng rút ra trên đầu cây châm, coi như vũ khí, hướng phía Đặng Sáng vọt tới. Người đáng chết. Đặng Sáng chén rượu trong tay ném ra, đánh trúng vào nãy vũ nữ tay. Tay của nàng trực tiếp đứt gãy, cây châm rơi trên mặt đất. Đặng Sáng một thanh bóp lấy cổ của nàng, lạnh lùng nói ra, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, tại sao muốn hại ta? Tên này vũ nữ thống khổ dãy rủa lấy, chính là các ngươi huyết lang bang giết cha mẹ ta, còn đem ta đưa đi thanh lâu. Các ngươi đều đáng chết. Ha ha, thì ra là thế. Đặng Sáng cười lạnh một tiếng, trên tay lực đạo dần dần tăng lớn, bóp nữ tử này đỏ bừng cả khuôn mặt, liền muốn ngạt thở mà chết. Hắn nhìn về phía cái khác ca cơ vũ nữ, bọn này các cô nương tất cả đều dọa đến quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Một đám mất hứng đồ chơi, tất cả đều giết cho ta một tên cũng không để lại. Phong Lang Đường đường chủ Trình Côn mở miệng nói, lão Đặng, hôm nay là ngươi thọ yến, không nên thấy máu. Theo ta thấy, không bằng đem các nàng trước giam lại chờ thọ yến kết thúc sau, lại xử trí không muộn. Cung Mượn cũng cười gằn, nói ra, Trình chủ nói đúng, ngày mai đem các nàng công khai xử tử, giết gà dọa khỉ, cũng có thể chấn nhiếp một chút cái khác đừng có tâm tư người. Đặng Sáng lúc này mới bung ra tên kia ám sát nữ nhân của hắn, đưa nàng tiện tay ném trên mặt đất. Cũng tốt, liền như thế để nàng chết rồi, không khỏi lợi cho nàng quá rồi. Ta muốn để các nàng nhận hết tra tấn mà chết, đem các nàng đều dẫn đi. Những cái kia ca cơ đám vũ nữ dọa đến liên tục cầu xin tha thứ. Việc không liên quan đến chúng ta a. Cầu đường chủ tha mạng. Chúng ta cùng với nàng không phải một bọn, tha chúng ta đi. Tại mình thọ yến bên trên, xuất hiện loại chuyện này, Đặng Sáng cảm thấy mất mặt vô cùng. Hắn lên cơn giận dữ, căn bản không quan tâm các nàng có phải hay không vô tội. Những này ca cơ đám vũ nữ đều bị bắt đi, Đặng Sáng đang chuẩn bị tiếp tục thọ yến thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng âm nhạc vang lên. Nương theo lấy tiếng âm nhạc, còn có tiếng ca. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cái gì thanh âm? Đặng Sáng, Cung Mượn bọn người nhìn về phía lầu 1, bọn hắn đều là liên khí cao tay, thính lực nhạy cảm, phát hiện thanh âm nơi phát ra. Mấy tên Hỏa Lang Đường thủ hạ chạy vào chất đống hộp quà gian phòng, rồi mới đem một cái hộp quà đem ra. Đường chủ, thanh âm là từ nơi này hộp quà bên trong phát ra. Mang lên. Một tên thủ hạ ôm hộp quà lên lầu 2. Đây là ai đưa tới hộp quà? Phía trên không có đăng ký danh tự. Cung Mượn nhắc nhở, lão Đặng, để cho người ta cầm xa một chút, mở ra nhìn xem là cái gì. Lầu một nơi hẻo lánh bên trong, Lâm Phi hơi nhếch khóe môi lên ấn xuống ở trong tay điều khiển từ xa. Sinh nhật vui vẻ. Chương 64, ân công, mời thu lưu. Chương 64, ân công, mời thu lưu anh. Nương theo lấy điều khiển từ xa đè xuống, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hộp quà bên trong bom dẫn bạo, trong nháy mắt hóa thành một đoàn lóa mắt địa hỏa quang sóng xung kích xen lẫn vô số kim tệ, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Phạm vi nổ trong vòng 10 thước, trong nháy mắt biến thành một mảnh luyện trận. Khoảng cách trung tâm vụ nổ gần người, bị tạc đến chia 5 x 7. Hỏa Lang Đường đường chủ, sói đen đường đường chủ bọn hắn cũng đều bị vụ nổ tác động đến, căn bản không kịp điều động chân khí ngăn cản, liền bị bạo tạc sóng xung kích xen lẫn kim tệ bắn đâm thủng thân thể. Người chung quanh cũng đều chết thì chết, thương thì thương. Lầu 2 bị tạc sập, vô số tấm ván gỗ cũng bị xung kích sóng cuốn sạch lấy, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Lầu 1 các tân khách, Huyết Lang Bang thủ hạ cũng đều gặp tai vạ, tử thương một mảnh, tiếng kêu rên liên tiếp. Lâm Phi trốn ở tường phía sau, vướt vướt lỗ tai. Cho dù hắn lẫn mất rất xa, vẫn như cũng bị tiếng nổ vang tác động đến, sóng xung kích hình thành khí lưu chấn động đến hắn toàn thân khó chịu. Lão La làm cái này bom, uy lực quá lớn. Lâm Phi nhìn thấy lâu bên ngoài Huyết Lang Bang thủ hạ vào bảo, hắn không dám ở hiện trường ở lâu, quay người liền hướng phía cửa sau đi đến. Tại rời đi thời điểm, hắn gặp bị bắt những cái kia cả cơ vũ nữ. Có mấy tên Huyết Lang Bang thủ hạ chính tạm giam lấy các nàng, nếu như không cứu các nàng, kết quả của các nàng sẽ rất thảm. Đều là người cơ khổ. Lâm Phi móc súng lục ra, quả quyết nổ súng xạ kích. Hiu, hiu, hiu. Huyết Lang Bang mấy tên thủ hạ trong nháy mắt liền nằm trên mặt đất, biến thành mấy cô thi thể. Những cái kia ca cơ vũ nữ đều dọa đến toàn thân phát run, mẩn người tại chỗ. Con thất thần làm gì, tranh thủ thời gian chạy. Lâm Phi hướng phía các nàng hô nhất hành, mình trước hết hướng ra phía ngoài chạy tới. Cửa sau đã không có chấn giữ người, nhưng là Thiên Hương lâu những cái kia xe ngựa đều còn tại. Lâm Phi đem thương thu vào, nên ngang đi tới trên đường đi. Giờ phút này, Xuân Sông trong lâu hoàn toàn đại loạn, không có người sẽ chú ý hắn. Lâm Phi tìm được trốn ở cách đó không xa La Hồng Vũ, hai người cùng một chỗ hướng phía nơi xa đi đến. Lâm Phi, ta cái này điều khiển bom vi lực như thế nào? Mặc dù ta không có tận mắt thấy, nhưng là ta cảm thấy, Huyết Lang Bang mấy vị kia đường chủ hẳn là đều bị tạc chết rồi. Lâm Phi trong lòng có một loại thay trời hành đạo chỗ mang tới khoái cảm. Tiếng nổ quá lớn, chung quanh cửa hàng, tòa nhà rất nhiều người đều chạy đến, nhìn xem đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Phát sinh cái gì chuyện? Vừa mới xét đánh sao? Nam Ly Thành đã lâu lắm không có trời mưa. Xuân Sông lâu thế nào cháy rồi? Lúc này, một chiếc xe ngựa từ phía sau đuổi theo. Ân công, mau lên xe. Trước đó dùng cây châm muốn ám sát Đặng Sáng Vũ nữ tử trong xe lộ ra đầu, hướng phía Lâm Phi vẫy vẫy tay. La Hồng Vũ một mặt nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, cái này ai nha? Lâm Phi nhận ra nàng, nhưng lại cũng không muốn cùng với nàng có cái gì liên quan. Cô nương, ngươi nhận lầm người. Vũ nữ nhìn ra Lâm Phi tựa hồ lòng có lo lắng, vội vàng nói, ân nhân, vừa mới nếu không phải ngươi xuất thủ cứu, ta cùng những tỷ muội kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi lên xe trước, chúng ta rời đi nơi này, vạn nhất bị Huyết Lang ba người phát hiện, sẽ rất nguy hiểm. Lâm Phi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm liền xem như gặp gỡ Huyết Lang ba người, bọn hắn cũng không biết mình. Đi cùng với ngươi, chỉ sợ mới có thể bại lộ hành tung. Cô nương, ngươi đi nhanh lên đi, ta tự có chỗ. Giết chết Huyết Lang ba người, còn có thể chấn định như thế tự nhiên. Ân nhân quả nhiên bất phàm. Tên này vũ nữ ánh mắt nhất động, đối Lâm Phi sinh lòng khâm phục. Nàng vốn định một mình chạy trốn, thế nhưng là rời đi Nam Ly Thành, nàng cũng không biết nên đi nơi nào. Nếu là có thể đi theo tại dạng này bên người thân, không chỉ có thể báo thù cho cha mẹ, còn có thể sống sót. Ân nhân, tiểu nữ tử phụ mẫu đều mất, cơ khổ không nơi nương tựa, hôm nay vốn muốn mượn thọ yến cơ hội, độc chết Huyết Lang Bang những đường chủ kia, báo thù cho cha mẹ. Chưa từng nghĩ, rượu độc bị nhìn thấu, ta dùng châm gài tóc muốn đâm chết Hỏa Lang Đường đường chủ Đặng Sáng, nhưng lại thất thủ bị bắt. Ta một lòng chỉ cầu chết nhanh, miễn cho bị giàn vật đến chết. Vừa mới trong lầu Anh Minh Nhất Thành, tựa như trên trời rơi xuống nổ lôi, ân công ngươi ra tay giết chết Huyết Lang Bang người, cứu được nô gia cùng một đám tỷ muội mệnh. Ta không có chỗ đi, ở trên đời này cũng không có lo lắng. Nếu là ân công không chê, nô gia nguyện ý đi theo hai bên, làm nô làm tỷ. La Hồng Vũ nghe rõ thế nào một chuyện, hắn nhìn đối phương là cái mỹ nhân, không khỏi sinh lòng chịu mến. Lâm Phi, người ta đây là cảm kích ân cứu mạng của ngươi, nghĩ muốn lấy thân báo đáp đâu. Muốn ta nói, ngươi bằng không liền thu cất đi. Lâm Phi trừng mắt liếc La Hồng Vũ, gia hỏa này cả ngày nhắc nhở mình muốn cẩn thận, không thể chủ quan. Bây giờ nhìn thấy người ta xinh đẹp, liền thấy sắc liền mở mắt. Ngậm miệng, lưu nàng ở bên người, ngươi không sợ dẫn lửa thiếu thân? Huyết Lang Bang cao tầng không phải đều nổ chết sao, ngươi còn có cái gì thật là sợ? Tên này vũ nữ lại nói ra, ân công, đã ngươi không nguyện ý thu lưu, nô gia cũng không dám cưỡng cầu. Bây giờ ta chỉ có một đường chết, mới có thể báo đáp ân công ân cứu mạng. Để tránh bị Huyết Lang ba người bắt lấy, cực hình phía dưới, tiết lộ ân công thân phận. Nói, tên này vũ nữ liền rút ra một viên cái châm cài đầu, hướng phía cổ họng của mình liền đâm xuống dưới. Lâm Phi tay mắt lanh lẹ, bắt lại tay của nàng. Cái châm cài đầu đâm rách ra thịt, máu tươi chảy ra, có thể thấy được nàng thật sự có lòng muốn chết. Lại hoặc là, đây chỉ là khổ nhục kế. Lâm Phi bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng không phải loại kia người có tâm địa sắt đá. Ta hỏi ngươi, ngươi tại lầu hai thời điểm, đều nhìn thấy cái gì người? Huyết Lang Bang bang chủ, thiếu bang chủ bọn hắn ở đây sao? Tư Đồ Giả hành tung, chính là Lâm Phi chú ý nhất. Sát hại Đào Hoa hung thủ, tuyệt không thể để hắn cầu sống sót. Vũ nữ lắc đầu, trả lời, bang chủ cùng thiếu bang chủ đều không ở tại chỗ, chỉ có bốn đại đường chủ, còn có bọn hắn một chút tâm phúc thủ hạ ở đây. Lâm Phi mày nhăn lại, như thế nói đến, mình hôm nay nhiều nhất nổ chết mấy cái đường chủ. Tư Đồ Giả ra hỏa này, vậy mà để hắn tránh thoát một kiếp. Tư Đồ Giả vậy mà không đến. Vũ nữ nhìn ra Lâm Phi tựa hồ rất để ý Tư Đồ Giả, nàng vì có thể làm cho Lâm Phi thu lưu mình, lập tức cung cấp tình báo hữu dụng. Ân công, Tư Đồ Giả đã thật lâu không công khai lộ diện, ta nghe nói, hắn đã từng bị người ám sát qua, kém chút chết rồi, cho nên không dám ra ngoài. Hắn hiện tại mỗi ngày trốn ở trong một cái viện, ta đã từng đi phục thị qua hắn, hắn thích ngược đãi nữ nhân, chính là một người điên. Vừa nhắc tới Tư Đồ Giả, tên này vũ nữ ánh mắt bên trong đã có sợ hãi, lại tràn đầy cừu hận. Lâm Phi nghe vậy, lại là tinh thần tỉnh táo. Ngươi biết hắn ở nơi nào? Nếu là có thể tìm tới Tư Đồ Giả nơi ở, như vậy muốn giết chết hắn cũng không phải là một việc khó. Vũ nữ lần nữa nói ra, ân công, ngươi nếu là muốn tìm Tư Đồ Giả, ta có thể giúp ngươi. Lâm Phi buông lòng ra vụ nữ tay, liền hướng về phía nàng biết Tư Đồ Giã hạ lạc, mình cũng muốn thu lưu nàng. Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Giã cái này hai cha con bất tử, như vậy huyết lang bang không coi là bị diệt. Đi theo ta đi. Lâm Phi lên xe ngựa, mang theo nàng đến kế tiếp giao lộ, tìm tới chính mình xe ngựa. Lao La, ngươi về trước đi. Vậy còn ngươi? Lâm Phi cho La Hồng Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, rồi mới trả lời, ta đưa nàng đi một cái địa phương an toàn. Chương 65, Hồng Tụ chương 65, Hồng Tụ cái này vũ nữ mặc dù cùng huyết lang bang có thủ, nhưng là nàng còn chưa đủ lấy thu hoạch Lâm Phi tín nhiệm. Nam Thành đại trạch hiện tại còn tính là một chỗ ẩn nấp nơi ở, mà lại việc quan hệ tương lai trồng dược liệu đại sự, cho nên Lâm Phi không có ý định đem cái này vũ nữ dẫn đi. La Hồng Vũ còn tưởng rằng Lâm Phi là coi trọng vũ nữ mỹ mạo, muốn đơn độc ở chung, liền cười xấu xa lấy rời đi. Đều là nam nhân, hắn hiểu. Lâm Phi mang theo vũ nữ chuyển mấy con phố, tại một nhà cửa hàng bên trong mua một cái che mặt mũ rộng vành. Tại Nam Ly Thành bên trong, mũ rộng vành có thể che nắng dùng, rất phổ biến. Hắn để vũ nữ đeo lên mũ rộng vành, đem xe ngựa vứt bỏ, hai người đi bộ đi đến Đông Thành nhà nhỏ. Lâm Phi tháo xuống như ý diện, lộ ra lúc đầu diện mục. Vũ nữ thấy cảnh này, cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đây là ta nguyên bản hình dạng, ngươi không cần sợ hãi. Vũ nữ nhẹ gật đầu, trong lòng càng thêm cảm thấy Lâm Phi bất phàm, ngay cả loại sửa đổi này dung mạo bảo vật đều có. Lâm Phi gõ cửa, rất nhanh gia đình liền đến mở cửa. Chủ nhân, ngài về đến rồi. Ừm, ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi, không cần kinh động những người khác. Sáng mai thời điểm, để bà chủ tới gặp ta. Lâm Phi mang theo vũ nữ đi gian phòng nghỉ ngơi, từ khi đào hoa xảy ra chuyện sau, hắn đã thời gian rất lâu không có trở về. Nhìn xem trong phòng quen thuộc bố trí, Lâm Phi thấy cảnh tương tình, trong đầu nhớ lại cùng đào hoa chung đụng từng màn. Hốc mắt không tự chủ liền đỏ bừng. Vũ nữ lấy xuống mũ rộng đành, nhìn thấy Lâm Phi thương tâm bộ dáng, có chút không hiểu. Ân công, ngươi thế nào rồi? Không có việc gì. Lâm Phi quay người xóa đi nước mắt, bình phục một hạ tâm tình. Nơi này là ta một chỗ tòa nhà, thật lâu không có trở về ở. Phòng ngủ này là ta ở, ngươi tạm thời ở tại nơi này, trước chữa khỏi vết thương, những chuyện khác sau này lại nói. Vũ nữ do dự một chút, hỏi, ta ở tại nơi này, ân công ngươi ở nơi nào? Chúng ta chung sống một phòng, có thể hay không không tốt lắm. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, hoàn toàn chính xác không tốt. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, ta ngủ gian ngoài trên mặt đất. Lâm Phi lại giải thích nói, để ngươi ở gian phòng của ta, là vì che giấu thân phận của ngươi, để những hạ nhân kia nhóm cho là ngươi là nữ nhân của ta, miễn cho suy đoán lung tung lai lịch của ngươi. Đừng có lại gọi ta ân công, ta gọi Lâm Phi. Lúc không có người, ngươi có thể hô tên của ta. Có hạ nhân thời điểm, ngươi liền gọi ta chủ quân đi. Tại Nam Ly Thành đại trạch bên trong, người hầu nha hoàn bình thường đều hô chủ nhân, tiểu thiếp sẽ hô chủ quân, phu nhân sẽ hô phu quân, có lúc cũng hô chủ quân. Từ xưng hô bên trên, cũng có thể thấy được địa vị khác biệt. Đào Hoa trước kia liền hô Lâm Phi tướng công kia là người nhà bình thường xưng hô, sau đó đổi giọng hô phu quân. Vũ nữ cũng làm tự giới thiệu. Ân công, nô gia gọi Hồng Tụ. Vẫn là ta ngủ trên mặt đất đi, thế nào có thể để cho ân công người chịu khổ. Lâm Phi khoát tay áo, hắn cũng không để ý ngủ trên giường, vẫn là ngủ trên mặt đất. Ngươi bị thương, vẫn là ngươi ngủ trên giường đi, không cần nhiều lời, sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Phi từ trong nhà ôm một giường chăn mềm ra, trải trên mặt đất. Nam Ly Thành khí trời nóng bức, ngủ trên mặt đất mặc dù cứng rắn điểm, nhưng lại lạnh mau một chút. Trước kia tại nông thôn quê quán, lúc nhỏ, vừa đến mùa hè, Lâm Phi thường xuyên cùng phụ mẫu ngả ra đất nghỉ. Thường đông về sau, bà chủ biết Lâm Phi trở về lập tức đến đây bài kiến. Vũ nữ Hồng Tụ đứng tại Lâm Phi bên cạnh, không cần Lâm Phi nhiều lời cái gì, bà chủ mình liền não bổ quan hệ của hai người. Gặp qua chủ nhân. Ừm, đây là Hồng Tụ, sau này nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ngươi cần phải an bài tốt. Vâng, lão nô sẽ làm tận tâm. Từ khi đào hoa xảy ra chuyện về sau, quản gia này bà vẫn lo lắng đề phòng, sợ Lâm Phi sẽ trách tội xuống. Bây giờ nàng nhìn thấy Lâm Phi có tân hoan, không có truy cứu chuyện lúc trước, tự nhiên là muốn biểu hiện tốt một chút. Bà chủ rời đi về sau, Lâm Phi lấy ra hai cái tuyết sâm ngọc thiềm hoàn. Đây là tối hôm qua thời điểm, Lâm Phi mở ra cổng không gian, trở về một chuyến địa cầu cầm về. Hồng Tụ, đây là tuyết sâm ngọc thiềm hoàn, đối thương thế của ngươi có chỗ tốt. Ngươi ăn trước tiếp theo khỏa, nếu là thương thế không có tốt lưu loát, liền lại phục dụng viên thứ hai. Đặng Sáng là liên khí 9 tầng cao thủ, hắn ném ra chén rượu, lực sát thương rất mạnh. Hồng Tụ xương tay đều đứt mất, tối hôm qua đau một đêm đều ngủ không ngon, buổi sáng hôm nay xương lợi hại. Nếu như không dùng tuyết sâm ngọc thiềm hoàn, liền xem như nàng chữa khỏi thương thế, cái tay này cũng phế đi. Đà tạ ân công. Không phải nói, không muốn hô ân công, nếu không ngươi hô chủ quân đi. Vâng, chủ quân. Hồng Tụ cảm kích nhận lấy đan dược, trước ăn vào một viên. Tuyết sâm ngọc thiềm hoàn dược hiệu không có như vậy nhanh, ít nhất phải một ngày thời gian mới có thể thấy hiệu quả. Lâm Phi để Hồng Tụ an tâm ở chỗ này dưỡng thương, rồi mới một người đi trên đường tìm hiểu tin tức. Tối hôm qua hắn nổ xuân sông lâu, huyết lang bang bốn đại đường chủ rất có thể đều chết tại chỗ. Ra như thế đại sự, huyết lang bang bang chủ Tư Đồ Liệt tuyệt đối sẽ có hành động. Lâm Phi đi một gian trà lâu, căn này trà lâu là một trong tam đại gia tộc Chu gia sản nghiệp. Đông Thành kẻ có tiền rất nhiều, bọn hắn tụ ở chỗ này uống trà, có thể tùy tiện nói chuyện phiếm, không sợ bị ngoại nhân nghe được. Bởi vì huyết lang bang người không dám tới nơi này dương ai. Hôm qua xuân sông lâu cháy rồi, tử thương thật là nhiều người, nghe nói còn có huyết lang bang đường chủ nhóm. Ha ha ha, chết được tốt, huyết lang bang chính là Nam Ly Thành một hại, không biết có bao nhiêu người hận bọn hắn. Ta nghe Kim Nguyên Hiệu cầm đồ thường trưởng quý nói, tối hôm qua hắn tại hiện trường, nhất thanh kinh thiên oanh minh, tựa như thiên lôi, tại chỗ liền có vô số người bị tạc chết rồi. Lâm Phi nghe được rất nhiều tin tức, chỉ là tin tức chuyển càng ngày càng tà dị. Có người nói, Huyết Lang Bang làm nhiều việc ác, dẫn phát thiết khiển, gặp xét đánh. Lại có người nói, là có người hướng Huyết Lang Bang báo thủ, dẫn nổ ngũ lôi phủ loại này phù lục. Còn có người nói, là tu tiên giả xuất thủ, thao túng pháp bảo, cách không giết chết Huyết Lang Bang người. Tóm lại, chúng thuyết phân vân. Lấy bọn hắn nhận biết, cùng thế giới này quan niệm, cũng chỉ có thể suy đoán ra những khả năng này tính. Điều khiển bom loại vật này, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Lâm Phi đi trên đường, khắp nơi đều có thể nghe được một chút nghị luận việc này. Vạn Hoa Lâu, Ngọc Phù Dung vừa mới đạt được tình báo mới nhất, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ giận mình. Đêm qua Xuân Sông Lâu không biết là nguyên nhân nào, đã dẫn phát bạo tạc, Hỏa Lang Đường đường chủ Đặng Sáng, Sói Đen Đường đường chủ cung vượng tại chỗ bỏ mình. Sói Đất Đường đường chủ Thạch Dũng bản thân bị trọng thương, thành phế nhân. Phong Lang Đường đường chủ cũng thụ trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng là cái gì người làm? Thiên Kim Các. Nha Hoàn Tâm Mai cũng đem mình nghe được sự tình, đều nói cho Lý Như Tuyết. Tiểu thư, trên đường đều đang đồn, đêm qua Huyết Lang Bang đường chủ tề tụ Xuân Sông Lâu, tham gia thọ yến, kết quả thọ yến biến thành tang yến. Bốn đại đường chủ giống như đều đã chết, còn tổn thất không ít tinh nhuệ, hiện trường tân khách tử thương vô số. Có người nói, đây là tu tiên giả xuất thủ, ngài cảm thấy thế nào? Lý Như Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra vẻ giận mình, có chút khó có thể tin. Việc này quả nhiên là lý kỳ, hẳn là không có quan hệ gì với hắn a. Tiểu thư, ngươi nói tới ai nha? Nha Hoàn Tâm Mai lập tức nghĩ đến Lâm Phi, liền vội vàng lắc đầu. Khẳng định không phải cái kia Lâm Phi, hắn lúc trước bắt mấy cái tiểu lâu la, còn muốn ta hỗ trợ xuất thủ. Lại nói, hắn rất lâu không có lộ diện, cũng không biết đi đâu. Chương 66, móc ra chương 66, móc ra Xuân Sông Lâu kinh thiên sắp vỡ, vang động toàn bộ Nam Ly Thành. Nam Ly Thành thật nhiều năm, chưa từng xảy ra đại sự như thế. Tam đại gia tộc, ngũ đại thế lực, cái này cách cục đã tồn tại rất nhiều năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giao được qua. Bây giờ, Lâm Phi cái này sắp vỡ, trực tiếp đem Huyết Lang Bang bốn đại đường chủ nổ chết thì chết, thương thì thương. Bực này thế là nổ sập Huyết Lang Bang nửa giang sơn. Huyết Lang Bang thành viên mặc dù có hơn vạn chi chúng, nhưng là đại bộ phận đều là sẽ không liên khí người bình thường. Chân chính trèo chống Huyết Lang Bang cơ nghiệp chính là bốn đại đường chủ những này liên khí cao tay. Huyết Lang Bang mặc dù cực lực phong tỏa tin tức, nhưng là làm sao đêm qua động tĩnh quá lớn, căn bản phong tỏa không được, cứ thế với bây giờ đã truyền dư luận xôn xao. Cao hứng nhất, chớ quá với Huyết Lang Bang đối thủ một mất một còn, Thiết Kiếm Bang. Thiết Kiếm Bang cùng Huyết Lang Bang là Nam Ly thành hai đại bang phái, lẫn nhau tranh đấu không biết bao nhiêu năm, tử thương bao nhiêu huynh đệ, song phương như nước với lửa, sớm liền trở thành tử địch. Biết được Huyết Lang Bang bốn đại đường chủ đều bị tạc chết việc này, Thiết Kiếm Bang các cao tầng đều sướng đến phát rồi. Bang chủ, ta an bài các huynh đệ nghe ngóng, Huyết Lang Bang đích thật là có đại sự xảy ra, bốn đại đường chủ không có một cái nào lộ diện, đoán chừng thật là chết rồi. Ha ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta Thiết Kiếm Bang. Bang chủ, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở, chúng ta không bằng thừa cơ diện Huyết Lang Bang. Thiết Kiếm Bang bang chủ, Thiết Kinh Nhạc, người này nhìn như thô cuồng, kỳ thực là cái trầm ổn lão luyện người. Chư vị, đều bình tĩnh một chút. Cái này đích xác là việc vui một kiện, nhưng là các ngươi cũng không nghĩ một chút, đến tuột cùng là cái gì người đối Huyết Lang Bang hạ độc thủ như vậy? Lại có cái gì người có thể có như thế lôi đỉnh thủ đoạn? Lời này vừa nói ra, Thiết Kiếm Bang các cao tầng đều trầm mặt lại. Đúng a? Cái gì người đâu? Lập tức diệt sát Huyết Lang Bang bốn đại đường chủ, còn có đông đảo tinh nhuệ, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Phóng nhãn Nam Ly Thành, có thể có thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có Tam đại gia tộc, còn có Đa Bảo Các. Tam đại gia tộc cùng Đa Bảo Các phía sau, đều có tu tiên giả, bọn hắn nếu là xuất thủ, có thể tùy tiện diệt sát Huyết Lang Bang bất luận kẻ nào. Không thể nào là bọn chúng, Huyết Lang Bang ngày bình thường mặc dù ngang ngược càng rỡ, nhưng lại không dám đắc tội Tam đại gia tộc cùng Đa Bảo Các, mà bọn chúng cũng khinh thường với bang phái địa bàn ở giữa tranh đấu. Không phải là Huyết Lang Bang đắc tội ngoại lai cao nhân, cho nên mới sẽ bị người tru sát. Thiết Kình Nhạc làm nhất bang chi chủ, nhu tính sâu xa. Hắn vẫn muốn diệt Huyết Lang Bang, nhưng là song phe thế lực không kém bao nhiêu, lẫn nhau không làm gì được, cho nên mới sẽ duy trì lấy một núi nhị hổ cục diện. Bây giờ Huyết Lang Bang đột nhiên bị người giết chết bốn đại đường chủ, đang nghe tin tức này thời điểm, hắn không phải cảm thấy cao hứng, mà là cảm nhận được môi hở răng lạnh. Một khi Huyết Lang Bang bị diệt, như vậy kế tiếp có phải hay không là Thiết Kiếm Bang? Vị này người xuất thủ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Xuất thủ diệt sát Huyết Lang Bang bốn đại đường chủ người, đến tột cùng là cái gì thân phận, chúng ta đều không được biết. Nếu như chúng ta mạo muội xuất thủ, nói không chừng sẽ chọc giận người này. Theo ý ta, chúng ta tạm thời án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà lại, bằng vào ta đối tư đồ liệt hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ coi đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ có hành động, một đầu thụ thương sói, trước khi chết phản công mới nguy hiểm nhất. Thiết Kiếm Bang rất nhiều cao tầng đội vàng đều đập mông ngựa, tán thưởng Thiết Kình Nhạc suy nghĩ chu toàn, lấy đại cục làm trọng. Huyết Lang Bang, thành Bắc một chỗ đại trạch. Cha, ngài cuối cùng xuất quan. Tư đồ giã quần áo không chỉnh tề quỳ trên mặt đất nên đón, một đám áo rách quần manh nữ nhân cũng đều bối rối quỳ trên mặt đất. Tư đồ liệt máu me đầy đầu màu đỏ tóc ngắn, dáng người cường tráng cao gầy, ánh mắt lang lệ vô cùng. Tại phía sau hắn, còn đi theo 7 tên mang theo đầu sói mặt nạ người. Hắn nhìn lướt qua những nữ nhân kia, lại liếc mắt nhìn con của mình, giận không chỗ phát tiết. Người tên phế vật này, cả ngày chỉ biết chơi nữ nhân. Đều cút ra ngoài cho ta. Kia đám nữ nhân bối rối nhặt lên quần áo, hướng phía bên ngoài chật vật chạy tới. Tư đồ giã vừa định muốn từ dưới đất bò dậy, liền bị tư đồ liệt cho quát lớn. Quý tốt, để ngươi dậy rồi sao? Hắn đi tới tư đồ giã trước người, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Ta trong lúc bế quan, đem Huyết Lang Bang giao cho ngươi đến quản lý. Bây giờ vậy mà ra như thế chuyện đại sự, bốn đại đường chủ hai chết, một phế, một thương nặng, ta nếu là lại không xuất quan, Huyết Lang Bang đều muốn bị người tiêu diệt. Tư Đồ Dã ngẩng đầu lên, khóc kể lể, cái này không thể trách ta nha, ngài nhìn xem trên mặt ta tổn thương, ta thiếu chút nữa cũng bị người cho ám sát. Vì không phải dày ngài bế quan tu luyện, ta đều không dám nói cho ngài. Tối hôm qua ta nếu là cũng đi Xuân Sông Lâu, chỉ sợ ngài liền không nhìn thấy ta. Tư Đồ Liệt nhìn thấy con trai mình trên mặt vết thương, không khỏi lộ ra vẻ đau lòng. Dù sao cũng là con trai độc nhất của hắn, coi như dù không thành khí, cũng là cục thịt trong lòng hắn. Nhi tử, ngươi đây là thời điểm nào thụ thương? Đã là hơn nửa năm trước chuyện, lúc ấy ta từ Vạn Hoa Lâu ra, đột nhiên lọt vào ám khí tập kích, kém chút liền chết. Dù cho cách xa nhau lâu như thế thời gian, Tư Đồ Dã nhớ lại, cũng là nhịn không được toát ra vẻ sợ hãi. Cha, cái kia ngầm giết ta người quá lợi hại, ta ngay cả bóng người hắn cũng không thấy, ám khí tốc độ nhanh chóng, căn bản không kịp phản ứng. Bên cạnh ta một vị liên khí cao 7 tầng tay đều không thể tránh thoát đi, bị một kích giết chết. Thứ kia về sau, ta liền trốn đi, tùy tiện không dám lộ diện. Tư Đồ Liệt nghe vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Xem ra sớm đã có người để mắt tới chúng ta Huyết Lang Bang, đầu tiên là muốn giết ngươi, bây giờ vừa tối hại bốn đại đường chủ, cái này rất có thể là một người gây nên. Tối hôm qua bốn đại đường chủ bị hại sự tình, ngươi hiểu bao nhiêu? Phải chăng có cái gì manh mối? Tư Đồ Liệt đỡ dậy Tư Đồ Dã, từ nhỏ hắn liền vội vàng bốn phía chém giết, không để ý đến đối đứa con trai này dạy bảo. Sau đó, thê tử của hắn tức thì bị Cửu Gia giết chết, dẫn đến Tư Đồ Dã từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của mẹ. Trưởng thành về sau, Tư Đồ Dã liền trầm mê với nữ sắc, không muốn phát triển. Tư Đồ Liệt dưới cơn nóng giận, tự tay giết chết cùng Tư Đồ Dã lêu lổng mấy nữ tử. Một người trong đó lúc ấy đã có mang thai, biết được việc này lúc thì đã trễ. Tư Đồ Liệt lòng mang ngày nấy, từ kia về sau liền nghiêm khắc dạy bảo Tư Đồ Dã, đem Tư Đồ Dã bồi dưỡng thành liên khí 7 tầng cao thủ, lúc này mới yên tâm đi bế quan tu luyện. Không nghĩ tới trong bang xuất hiện dạng này đại biến cố, nếu không phải hắn trong bang nằm vùng thân tín bẩm báo tin tức, hắn cũng không biết bốn đại đường chủ bị ám hại. Tư Đồ Dã chột dạ trả lời, không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối, căn cứ người sống sót nói, đã từng có vũ nữ muốn độc chết đặng sáng, nhưng là thất bại. Sau đó có cái hộp quà phát ra tiếng âm nhạc, hộp quà bị cầm tới lầu 2, không lâu liền ầm vang một tiếng thật lớn, ánh lửa thôn phệ người chung quanh, thử thương vô số. Cha, bên ngoài đều đang đồn, đây là tu tiên giả làm, ngài cho là thế nào? Tư Đồ Liệt hừ một tiếng, hắn vậy mới không tin loại này truyền ngôn. Nghe nhầm đồn vậy thôi, nếu thật là tu tiên giả, như vậy ngươi chết sớm, ta cũng không sống tới hiện tại. Người này có lẽ thực lực rất cao, nhưng là hẳn không có chính diện cùng chúng ta xung đột năng lực. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải làm giá phản kích. Vô luận người này là ai, đều muốn bắt hắn cho móc ra. Chương 67, động tĩnh lớn hơn chương 67, động tĩnh lớn hơn Tư Đồ Liệt vừa xuất quan, liền lập tức có hành động. Hắn trước âm thầm điều động trong bang còn lại liên khí những cao thủ, chọn lựa mới nhân tuyển đảm nhiệm chức đường chủ chi vị, ổn định lòng người. Theo sau, hắn lại tự mình mang theo trọng lễ, âm thầm đi đến thành Tây phụ thành chủ. Vì có thể bảo trụ Huyết Lang Bang cơ nghiệp, vì có thể tra ra ám hại bốn đại đường chủ hung thủ, Tư Đồ Liệt cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn lấy ra những năm gần đây góp nhặt một nửa gia sản, đưa cho Nam Ly thành chủ. Hắn như thế là nguyên nhân, chính là mời thành chủ điều động quân đội, lấy thanh tra cường đạo danh nghĩa, đối toàn bộ Nam Ly thành tiến hành thanh tra. Tại thành Bắc, thành Tây, Đông thành ba cái thành khu, có rất nhiều tam đại gia tộc, vũ đại thế lực sản nghiệp, Huyết Lang Bang không tiện điều tra. Nhưng là quân đội nếu như đi điều tra, liền danh chính ngôn thuận nhiều. Cho dù là tam đại gia tộc, cũng không dám công nhiên cùng quân đội đối nghịch. Tam đại gia tộc tại kinh đô có người làm quan, trong gia tộc có tu tiên giả tọa trấn. Mà Long Nguyên Vương triều hoàng thất càng là có tu tiên giả cao thủ tọa trấn, nếu không làm sao có thể trấn áp bắt vương. Tư Đồ Liệt tin tưởng cái này ám hại bốn đại đường chủ hung thủ rất có thể cùng ám sát con trai mình là cùng một người, giống loại này cấp bậc cao thủ rất có thể không phải người địa phương. Chỉ cần quân đội loại bỏ ra những cái kia ngoại lai nhân viên, nhìn xem có nào cao thủ không rõ lai lịch, rất có thể liền là hung thủ. Ngoại trừ mời thành chủ điều động quân đội thanh tra bên ngoài, Tư Đồ Liệt cũng không có nhàn rỗi, hắn tự mình điều tra Huyết Lang Bang bang chúng bị người bên đường giết chết sự tình. Cha, những này tiểu lâu la chết cũng liền chết, ngươi cha bọn hắn làm gì? Tư Đồ Dã có chút không hiểu. Hắn thấy những này tiểu lâu la dâu dịa chết nhiều ít cũng không quan hệ. Ngươi hiểu cái gì? Tư Đồ Liệt chừng cái này bất thành khí nhi tử một chút, cho hắn phân tích một phen. Ta suy đoán những này thủ hạ bị người bên đường sát hại, rất có thể cũng là ngầm người giết ngươi gây nên. Vô luận là hơn nửa năm trước chết những người này, vẫn là gần nhất chết những này, bọn hắn có ít người kiểu chết đều là bị người dùng ám khí giết, mà lại là cùng một loại ám khí. Chỉ có số ít người là dùng đao giết chết, điều này nói rõ tên hung thủ này rất có thể sớm tại hơn nửa năm trước liền xuất hiện. Mà ngươi hơn nửa năm trước bị người ám sát, cái này xứng đáng. Tư Đồ Liệt căn cứ điều tra tình báo, một phen phân tích, liền cho ra một cái tinh chuẩn kết luận. Nhi tử, ngươi hảo hảo nghĩ một chút, sớm nhất nhóm này bị người giết chết thủ hạng, phải chăng có người cùng ngươi có liên quan? Bọn họ có phải hay không làm cái gì giết người phóng hỏa, khi nam phách nữ sự tình? Ngươi cũng tham dự. Tư Đồ Giã lập tức có chút chột dạ. Hắn làm qua việc trái với lương tâm nhiều lắm, nhiều đến chính mình cũng nhớ không rõ. Cha, ta không có. Đừng có gấp phủ nhận, suy nghĩ thật kỹ, nói không chừng liền có thể tìm tới có quan hệ hung thủ tin tức. Tư Đồ Liệt cầm trong tay điều tra tình báo, đưa cho Tư Đồ Dã. Người chia ra cửa, ngay ở chỗ này muốn. Cha, người muốn đi làm gì? Ừ, đã những cái này người ưa thích làm đường phố giết người, còn muốn thay trời hành đạo, vậy ta liền tặng người cho hắn giết, liền sợ hắn không dám đi ra. Tư Đồ Liệt cười lạnh, mặt mũi tràn đầy âm lãnh giảo hoạt. trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Thiên Kim Các. Lâm Phi từ trà lâu ra, một đường đi dạo, bất chi bất giác liền đến nơi này. Hồi tưởng chính mình lúc trước vừa tới Nam Ly Thành, may mắn mà có kết bạn Lý Như Tuyết, mới đã kiếm được món tiền đầu tiên. Bây giờ đã hơn một năm thời gian trôi qua. Mình vội vàng cho Đào Hoa báo thủ sự tình, ngược lại là quên cho Thiên Kim Các cung hóa. Mời bẩm báo Như Tuyết tiểu thư, Lâm Phi trước tới bái phòng. Cổng gia đinh lên lầu bẩm báo, chỉ chốc lát, nha hoàn Tâm Mai liền xuống tới đón Lâm Phi. Thật đúng là ngươi. Lâm Phi cười cười, trả lời, hồi lâu không thấy, Tâm Mai cô nương hết thảy được chứ? Ta rất tốt, tiểu thư ở trên lầu chờ ngươi, lên đây đi. Tâm Mai mang theo Lâm Phi lên lầu, đi tới một gian nhà thất. Trong nhà thất, trưng bày Lâm Phi trước đó đưa cho Lý Như Tuyết kia cái gương. Vừa vào cửa, liền thấy Lý Như Tuyết đang đứng tại phía trước gương. Lâm Phi, ngươi nhìn ta hôm nay mặc đồ này như thế nào? Lý Như Tuyết không quay đầu lại, từ trong gương cùng Lâm Phi nhìn nhau. Lý Như Tuyết thân mang một bộ áo trắng, hơi thi phấn trang điểm, mắt như làn thu thủy, vẫn như cũng là thong dong thanh nhã, mỹ lệ làm rung động lòng người. Giống như lúc trước mới gặp. Lâm Phi trả lời, Như Tuyết tiểu thư phong thái vẫn như cũ, giống như quá khứ. Lý Như Tuyết quay người trở lại, gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Lâm Phi, ngươi ngược lại là biến hóa không nhỏ, để cho ta có chút thay đổi cách nhìn. Ta thay đổi sao? Lâm Phi cười cười, hắn cũng nói không rõ, mình thay đổi, vẫn không thay đổi. Dung mạo chưa đổi, tâm cảnh lại là đã qua vạn trọng sơn. Đào Hoa chết, đối Lâm Phi ảnh hưởng quá lớn. Hôm nay đến đây, không vì cái gì khác sự tình, chỉ là đến báo ân. Một năm kỳ hạn sớm đã đến, chắc hẳn trước đó đám kia đồ uống lạnh, kem đã dùng hết. Lúc trước tiểu thư từng để cho Tầm Mai đã giúp ta, ta một mực chưa từng có cơ hội cảm tạ. Mấy ngày gần đây, ta liền sẽ vận chuyển một nhóm đồ uống lạnh, kem tới. Nha hoàn Tầm Mai nhãn tình sáng lên, nhịn không được hỏi, có hay không mới khẩu vị? Ngươi nha đầu này, thế nào như thế thèm ăn? Lý Như Tuyết nhẹ giọng quát lớn một câu. Tầm Mai thè lưỡi, cười hì hì nhìn xem Lâm Phi. Lâm Phi biết Lý Như Tuyết không phải thật sự trách cứ Tầm Mai, các nàng chủ tớ hai người quan hệ rất tốt, thiếp thân cũng chi kỷ, như là tỉ muội. Ha ha, có ngươi yên tâm đi. Hôm nay ta liền không nhiều quấy rầy, cáo tử. Lâm Phi đơn giản hàn huyên vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lý Như Tuyết đột nhiên mở miệng nói, "Lâm Phi, đêm qua thời điểm, ngươi ở đâu, nhưng tại Đông Thành?" Lý Như Tuyết cái này hỏi một chút, hàm ẩn thâm ý Lâm Phi đã hiểu, bình tĩnh trả lời, "Ta trước đó tại Đông Thành mua sắm một khu nhà nhỏ tử, một mực ở chỗ này." Lý Như Tuyết lại hỏi, "Đêm qua một tiếng sét, doanh động Đông Thành, nổ chết không ít người, ngươi nhưng nghe nói, đi đầy đường đều có người đang đàm luận việc này, nghe nói chết là huyết lang bang thật sự là chết chưa hết tội, ác hưu ác báo." Lâm Phi hướng phía Lý Như Tuyết gật đầu cười một tiếng, xoay người rời đi. Nha hoàn Tâm Mai nghi hoặc mà hỏi thăm, "Tiểu thư, ngươi hỏi Lâm Phi những sự tình này làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật hoài nghi là hắn làm?" Lý Như Tuyết hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tâm Mai lắc đầu, dùng 10 phần giọng khẳng định nói ra, "Không thể nào là hắn, ta từ trên người hắn không cảm giác được nửa điểm chân khí ba động, hắn chính là người bình thường." Lý Như Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua tấm gương, sâu kín nói ra, "Hắn thật chỉ là người bình thường sao?" Theo sau, Lý Như Tuyết đi tới bên cửa sổ. Nàng nhìn về phía ngoài đường đi, Lâm Phi thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Như Tuyết mặc dù chỉ là một giới nữ tử, nhưng là nàng có kinh thương chi tài, có viễn siêu thường nhân ánh mắt. Chỉ là khốn với cái này phàm nhân chi thân, khó mà mở ra khát vọng. Luận biết nhân chi có thể, nàng vẫn là có mấy phần tự tin. Cái này Nam Ly Thành bình tĩnh quá lâu, đêm qua bình một tiếng sét, chỉ sợ những ngày tiếp theo còn sẽ có động tĩnh lớn hơn. Chương 68, binh sĩ lục soát thành chương 68, binh sĩ lục soát thành trải qua một ngày tĩnh dưỡng, hồng tụ tay tổn thương đã rất là chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ có đã tiêu sưng, hơn nữa còn có thể tự do hoạt động, chỉ là theo cũ có chút đau đớn, không có hoàn toàn khôi phục. Lâm Phi để nàng ăn vào viên thứ hai tuyết sâm ngọc thiềm hoàn, qua một ngày nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hồng tụ, trước ngươi nói, ngươi biết Tư Đồ Giã nơi ở, hắn đến tuột cùng ở tại cái gì địa phương? Diệt trừ Tư Đồ Giã, đây là Lâm Phi trước mắt trong lòng một chuyện trọng yếu nhất. Trải qua xuân sông lâu sắp vỡ, Lâm Phi tin tưởng Tư Đồ Giã lại không dám lộ diện, cho nên nghĩ muốn giết hắn, nhất định phải chủ động xuất kích. Hồng tụ trả lời, chủ quân, Tư Đồ Giã giấu ở thành bắc một tòa đại trạch, chúng ta Thiên Hương lâu tại Đông Thành, thành bắc kia một mảnh, ta không quá quen thuộc. Bất quá ta từ nhỏ đã ký ức đặc biệt tốt, thế nào đi tòa kia đại trạch, lộ tuyến ta đều nhớ kỹ. Chỉ cần chủ quân mang theo ta đi một chuyến, ta liền có thể tìm tới tòa kia đại trạch. Lâm Phi lập tức để hạ nhân chuẩn bị lập tức xe, rồi mới mình đổi một thân người hầu cách ăn mặc, tự mình lái xe mang theo Hồng tụ ra cửa. Bọn hắn trước lái xe đi tới Thiên Hương lâu, coi đây là điểm xuất phát, rồi mới bắt đầu hướng phía thành bắc phương hướng đi đến. Dọc theo con đường này, Hồng tụ đều tránh trong xe ngựa, nàng ngẫu nhiên rèm xe bén lên, quan sát trên đường phố cửa hàng. Cẩm Tú đường. Dọc theo con đường này, một mực tại đi về trước. Tại cái thứ ba giao lộ, có một nhà chu gia vừa gạo, rồi mới chạy hướng tây. Tại Hồng tụ chỉ dẫn dưới, Lâm Phi lái xe đi tới thành bắc trên một con đường. Chủ quân, chính là con đường này. Ta nhớ được lúc trước, Tư Đồ Giã ở tòa kia đại trạch, sát bên một cái khác trạch viện gọi Tô Vườn. Rất nhanh, Lâm Phi liền lái xe trải qua Tô Vườn. Cái này thành bắc không hổ là Nam Ly thành bên trong xa hoa nhất khu vực, những này hào trạch phủ đệ tất cả đều là kẻ có tiền chỗ ở, thật là khí phái. Nơi này tùy tiện một tòa hào trạch phủ đệ, đều không so với mình Nam thành đại trạch chênh lệch. Mấu chốt nhất là, nơi này chỉ an phi thường tốt, cơ hồ không nhìn thấy cái gì bình dân bách tính. Trên đường đi, trên cơ bản đều là từng cái hào trạch trong phủ đệ người hầu. Nơi này cửa hàng cũng không nhiều, nhưng là nơi này cửa hàng đều càng thêm cao đoan. Thì như Vạn Hoa lâu, Đa Bảo Các, Bạch Hạt lâu, không phải chân chính kẻ có tiền, căn bản tiêu phí không dậy nổi, thậm chí ngay cả cánh cửa còn không thể nào vào được. Thủy biên, chính là chỗ này. Hồng tụ ngữ khí có chút kích động. Chủ quân, lúc trước ta cùng Thiên Hương lâu một chút tỉ muội, chính là được đưa tới cái này thủy biên, Tư Đồ Giã liền nuốt ở bên trong. Bất quá cái này thủy biên rất lớn, buộc rất nhiều người, còn có rất nhiều huyết lang bang cao thủ ở bên trong. Lâm Phi khẽ nhíu mày, lớn như thế một cái trạch viện, mình muốn chui vào đi bảo, khả năng không khó. Nhưng là muốn tìm được Tư Đồ Giã nơi ở, lại không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như sử dụng súng ngắn, khoảng cách gần giao chiến, Lâm Phi không có nắm chắc đối phó liên khí cao tay. Chỉ có viễn trình ám sát mới là bảo đảm nhất. Tốt, ta đã biết, chúng ta về trước đi. Lâm Phi cưỡi ngựa xe rời đi, không có dừng lại lâu, để tránh bị người hoài nghi. Đi đến một cái giao lộ thời điểm, phía trước xuất hiện một đội binh sĩ, ngay tại từng nhà tiến hành điều tra. Lâm Phi ngay từ đầu không có coi ra gì, nhưng là rất nhanh, bọn hắn cũng bị ngăn cản. Dừng lại, các ngươi là làm gì? Một tên binh lính xốc lên màn xe, thấy được xinh đẹp như hoa hồng tụ, không khỏi hai mắt sáng lên. Chúng ta phụng mệnh điều tra cương đạo, tất cả cửa hàng, trại viện, cùng người qua đường đều phải tiếp nhận kiểm tra. Hồng tụ cười duyên một tiếng, ra vẻ vũ mị bộ dáng. Ai nha, quân gia, ngươi dọa sợ nô gia. Nô gia thế nào có thể là cái gì cường đạo? Nô gia là Thiên Hương lâu cô đường, vừa mới phục thị xong một vị đại nhân, đang chuẩn bị đi về đâu. Binh sĩ nhìn xem Hồng tụ kia câu người ánh mắt, không tự giác lộ ra cười ngây ngô. Ha ha, nguyên lai là Thiên Hương lâu, khó trách nghe như thế hương. Chán ghét. Hồng tụ nắm đuốt tay hoa, dùng khăn lụa tại cái tên lính này trên mặt nhẹ nhàng lướt qua, nhất thời làm hắn một trận tâm viên ý mã. Lúc này, một tên khác binh sĩ nhắc nhở, tranh thủ thời gian làm chính sự, còn có thật nhiều nhà muốn điều tra đâu. Thúc cái gì thúc, các ngươi đi trước. Cái tên lính này kéo lại Hồng tụ tuyết trắng tay nhỏ, thừa cơ chiếm chút lợi lộc. Tiểu nương tử, sớm một chút về Thiên Hương lâu đi, miễn cho bị xem như cường đạo bắt lại. Tạ ơn quân gia nhắc nhở, chờ có rảnh rỗi, chào mừng ngài đến Thiên Hương lâu chơi. Hồng tụ hướng phía cái tên lính này liếc mắt đưa tình, thu hồi tay nhỏ, đem khăn lụa để lại cho tên lính kia. Lâm Phi đánh xe ngựa, tiếp tục đi đến phía trước. Trở lại Đông Thành thời điểm, Lâm Phi bọn hắn lại gặp được một chút khắp nơi điều tra binh sĩ, đồng dạng đều là lấy điều tra cường đạo danh nghĩa, khắp nơi tiến hành hỏi thăm. Hồng tụ, ngươi trước kia gặp qua như thế nhiều binh sĩ ra đường điều tra sao? Chưa từng có, giống như có chút không thích hợp. Ừm, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Có cái gì cường đạo cần điều động như thế nhiều binh sĩ điều tra? Vẫn là từng nhà điều tra, cái này cường đạo đến tột cùng phạm vào bao lớn tội? Lâm Phi luôn luôn cẩn thận, ẩn ẩn cảm giác được những binh lính này điều tra không phải cái gì cường đạo. Hồng tụ, một hồi ngươi thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không hỏi ra điểm tin tức hữu dụng. Minh Bạch, chủ quân. Khi lại một lần nữa gặp được binh sĩ hỏi thăm điều tra thời điểm, Hồng tụ phát huy ra Thiên Hương lâu cô nương kia cố câu hồn vũ mị kình, đem những này lâu dài sở không tới nữ nhân binh sĩ cho mê đến năm mê ba đạo. Từ binh sĩ trong miệng để lộ ra, bọn hắn lần này kiểm tra người, chủ yếu là ngoại lai nhân viên, cùng thân phận người lai lịch không rõ. Còn như cái này cường đạo phạm vào cái gì tội, không được biết. Lâm Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì chính mình tại Nam Ly thành chính là cái hắc hộ. May mắn hắn hôm nay mặc là tôi tớ quần áo, người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là một cái đánh xe ngựa hạ đẳng người hầu. Cho nên, một mực không có người hỏi thăm thân phận của hắn. Tại Nam Ly thành bên trong, vô luận là bình dân bách tính, vẫn là quan lại quyền quý, đều là có hộ tịch. Những người hầu kia, bọn nha hoàn bọn hắn cũng là có hộ tịch, chỉ bất quá đám bọn hắn bán mình về sau, hộ tịch đều treo tại chủ nhân hộ tịch bên trên. Những này hộ tịch đều là tại quan phủ tiến hành đăng ký tạo sách trang một cái liền có thể tra được. Những binh lính này từng nhà điều tra, một khi tra được Đông Thành nhà nhỏ, như vậy thân phận của mình rất có thể sẽ bại lộ. Lúc trước mua nhà thời điểm, mặc dù ký sang tên khế ước, thế nhưng là Lâm Phi một mực không có đi quan phủ đăng ký qua. Những binh lính này điều tra chính là không có hộ tịch ngoại lai nhân viên. Một khi tra được ta, rất có thể sẽ có phiền phức. Hồng tụ, Đông Thành khả năng không an toàn, ta dẫn ngươi đi một địa phương khác an trí. Lâm Phi cưỡi ngựa xe hướng Nam Thành phương hướng tiến đến, hắn cần phải đi thông chi La Hồng Vũ. La Hồng Vũ cũng là hắc hộ, vạn nhất binh sĩ điều tra đến Nam Thành đại trạch, nói không chừng sẽ bắt hắn cho bắt đi. Đi tới Nam Thành về sau, Lâm Phi phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Hắn không có ở chỗ này phát hiện có binh sĩ điều tra. Tại sao không có binh sĩ đến Nam Thành điều tra? Ngay tại Lâm Phi nghi hoặc thời điểm, trước mặt trên đường xuất hiện một đám cầm đao kiếm trong tay côn bộ người, bọn hắn ngay tại từng nhà gõ cửa điều tra. Liền ngay cả rất nhiều người qua đường cũng đều bị những người này ngăn cản. Dừng lại, chúng ta là huyết lang bang, nhà ngươi ở chỗ nào? Là làm cái gì? Chương 69, trốn qua một kiếp. Chương 69, trốn qua một kiếp. Nhìn thấy huyết lang bang người trên đường như thế giễu võ dương oai, Lâm Phi không khỏi nhíu mày. Vừa mới nổ xuân sông lâu, bốn đại đường chủ đều nghỉ cơm, vốn cho rằng huyết lang bang thủ hạ nhóm đều sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, không còn dám làm sằng làm bậy. Không nghĩ tới, lúc này mới vẹn vẹn qua một ngày, huyết lang bang thủ hạ nhóm liền lại bắt đầu làm sằng làm bậy. Chủ quân, là huyết lang bang người, làm sao đây? Hồng tụ trở nên có chút khẩn trương, nàng từng tại Thọ Yến trên giới độc, nghĩ muốn ám hại Đặng Sáng, cung mượn những đường chủ này. Nếu là bị huyết lang bang người nhận ra, như vậy nàng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phi cũng là thầm kêu không ổn. Nếu như hắn tiếp tục hướng phía trước, khẳng định sẽ bị huyết lang bang người ngăn lại để ra nghi vấn. Thiên Hương lâu tại Đông Thành, Hồng tụ thân phận khẳng định không thể ở chỗ này dùng. Cho dù là dùng, cũng chưa chắc có tác dụng. Những này huyết lang bang thủ hạ nhóm đều là một chút lưu manh, đường phố bá, không giống các binh sĩ như vậy thủ quy củ. Đối đại nữ nhân, bọn hắn càng thêm hạ lưu vô sỉ. Lâm Phi lập tức thay đổi xe ngựa, muốn quay đầu trở về. Hắn cái này một động tác, ngược lại đưa tới huyết lang bang thủ hạ chú ý chiếc xe ngựa kia, dừng lại cho ta. Lâm Phi huy động roi ngựa, tăng nhanh tốc độ, muốn bứt bỏ phía sau người. Huyết Lang Bang thủ hạ nhóm lập tức đuổi theo, đồng thời, một trận đồng la tiếng vang lên, bọn hắn đang lợi dụng tiếng chiêng truyền lại tín hiệu. Phu cận Huyết Lang Bang các thành viên nghe được đồng la âm thanh, nhanh chóng chạy tới. Ven đường bày quầy bán hàng tiểu phiến nhóm đông nhiên rút ra đao kiếm, ngăn ở giữa lộ. Bọn hắn tất cả đều là Huyết Lang Bang an bài nội ứng, chuyên môn trên đường mai phục. Nguy rồi, trước có trở ngại cản, sau có truy binh. Lâm Phi trong lòng run lên, biết hôm nay sợ là muốn chuyện xấu. Trên người hắn cất giấu súng ngắn, nếu như bị ngăn lại soát người, tất nhiên sẽ bại lộ. Kế bên này khẳng định còn có không ít Huyết Lang Bang người, ta hôm nay sợ là chạy không thoát. Lâm Phi nhìn thoáng qua trong xe hồng tụ, không thể vứt xuống nàng mặc kệ. Ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào thoát thân thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng xé gió lên. Một cây mũi tên nhanh chóng phóng tới, mục tiêu chính là Lâm Phi. Lâm Phi biến sắc, hai tay bỗng nhiên kéo động dây cương, ngựa dương đứng người lên. Phốc phốc, mũi tên quán xuyên ngựa cổ, xe ngựa phát sinh lật nghiêng. Lâm Phi lăn khỏi chỗ, tan mất lực đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cung tiễn thủ đang đứng tại trên nóc nhà, vừa mới chính là hắn đánh lén Lâm Phi. Nguy hiểm thật, ta kém chút liền chết. Tên kia cung tiễn thủ lần nữa lấy ra mũi tên, nghĩ muốn tiếp tục công kích Lâm Phi. Lâm Phi từ trong ngực lấy ra súng ngắn, đưa tay bắn một phát. Hắn đã quang mấy vạn phát đạn, cũng sớm đã đem thương pháp luyện được lô hỏa thuần thanh. 50 mét bên trong, có thể nói là bách phát bách trúng. Hiu, súng ngắn gắn ống hang thành, đạn ra khỏi nòng thanh âm rất nhỏ. Tên địa cung tiễn thủ chưa kịp kéo căng dây cung, liền bị viên đạn đánh trúng, từ trên nóc nhà ngã xuống. Huyết Lang Bang thủ hạ nhóm ngay tại chạy đến, hai mặt giáp công. Hồng tụ chật vật từ trong xe ngựa bò lên ra, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Tấn công, ngươi đi mau. Không cần của ta. Lâm Phi sao có thể vứt xuống nàng mặc kệ, tốt xấu là một cái mạng. Hắn tiến lên đỡ dậy Hồng tụ, nhìn về phía sau cửa hàng. Đi vào trước tránh một chút. Hai người bọn họ vừa mới chạy vào đi, khép cửa phòng lại, Huyết Lang Bang thủ hạ nhóm liền đã xuống tới. Cửa hàng trưởng quỹ sợ trêu chọc phải không phải là, để hỏa kế nhóm đem Lâm Phi bọn hắn đuổi đi ra. Ai bảo các ngươi tiến tiệm chúng ta bên trong tới? Cho ta đuổi đi ra. Hiện tại ra ngoài, đó là một con đường chết, Lâm Phi một thương đánh vào một hỏa kế trên đùi, lập tức liền đau đến hắn tiếng kêu rên liên hồi. Đây là một nhà bán thành phẩm quần áo cửa hàng, trong tiệm còn có một vài khách nhân. Những khách nhân thấy cảnh này, đều dọa đến vội vàng lùi lại, nhát gan nữ tử phát ra thét lên. Ai dám lên trước, đây chính là hạ tràng. Trong tiệm hỏa kế nhóm đều bị dọa, không còn dám tiến lên. Hồng tụ lo lắng nói ra, tấn công, Huyết Lang ba người đến đây. Cửa sổ là giấy Lâm Phi thọc hai cái lỗ thủng, một cái dùng để quan sát bên ngoài, một cái dùng để xạ kích. Hiu, 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 từng quả đạn bắn ra. Đối với Huyết Lang ba người, Lâm Phi không lưu tình chút nào. Đạn bắn trúng cơ hồ đều là chỗ hiểm bộ vị, trong nháy mắt liền có 5-6 cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Huyết Lang bang thủ hạ nhóm cũng bị dọa, liên tục lùi lại ở nút. Nơi này có hay không cửa sau? Tiếp tục lưu lại nơi này chờ Huyết Lang bang càng nhiều người chạy đến, như vậy tình cảnh liền nguy hiểm hơn. Trưởng quỹ trốn đi, hỏa kế nhóm cũng đều không ra tiếng. Lâm Phi lôi kéo Hồng tụ, tiện tay cầm một bộ y phục, liền hướng phía sau đi đến. Đi vào cửa sau, hắn một cước đạp ra cửa sau. Phía sau là một đầu cái hẻm nhỏ, chất đống lấy một chút tạp nhạp đồ vật. Tấn công, ngươi mang theo ta chạy không thoát chính ngươi đi thôi. Lâm Phi không có nhiều lời cái gì, dùng quần áo trùm lên Hồng tụ trên đầu. Đừng lấy xuống. Lâm Phi thừa dịp chung quanh không ai, phất tay mở ra cổng không gian, lôi kéo nàng liền đi vào. Bạch, bạch. Lâm Phi thân ảnh vừa về tới địa cầu, lập tức liền phất tay đóng lại cổng không gian. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem như trốn khỏi một kiếp này. Sở dĩ đi cửa sau, là vì không bị những người khác nhìn thấy cổng không gian. Mở ra cửa sau, là vì chế tạo từ cửa sau đào tẩu giả tượng. Dù sao hai cái người sống sờ sờ hư không tiêu thất trong phòng, quá mức quỷ dị. Nam Ly Thành, thợ may trải bên ngoài. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo thân ảnh vượt nóc băng tường, nhanh chóng chạy như bay đến. Bọn hắn chính là mai phục tại phụ cận liên khí cao tay, nghe được gõ tiếng chiêng, trước tiên chạy tới. Phát sinh cái gì chuyện? Một tiểu lâu la cướp báo cáo đạo, chúng ta khả năng phát hiện cái kia hung thủ, hắn vừa mới dùng ám khí giết chết chúng ta mấy cái huynh đệ. Cái kia hung thủ mang theo một nữ nhân, chạy vào căn này thợ may trải. Mới nhậm chức Hỏa Lang Đường đường chủ sầm mặt lại, hỏi, cửa sau đâu? Có hay không phái người tới? Những cái kia tiểu lâu la nhóm đều mắt tròn váng, bọn hắn vừa mới đều bị Lâm Phi nổ súng giết người dọa sợ, quên có cửa sau chuyện này. Một đám ngu xuẩn. Các ngươi giữ vững cửa trước, những người còn lại đi theo ta. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới bên cạnh cửa hàng trên nóc nhà, rồi mới đi cửa sau ngõ nhỏ. Mấy tên liên khí cao tay cũng đều phi thân mà lên, cùng đi qua. Ngõ sau không ai. Người khả năng còn tại cửa hàng bên trong. Tân nhiệm Hỏa Lang Đường đường chủ mang người cẩn thận hướng lấy cửa sau đi tới, khi hắn nhìn thấy cửa sau là mở ra liền lại có mới suy đoán. Người chẳng lẽ đã từ cửa sau chạy? Hắn ra lệnh hai tên liên khí cao tay đi vào xem xét, rồi mới hắn lại dẫn hai người bay lên nóc nhà, bốn phía quan sát. Rất nhanh, đi vào xem xét hai tên liên khí cao tay liền chạy ra. Đường chủ, người không tại cửa hàng bên trong. Trưởng quỹ mà nói, từ cửa sau chạy. Tân nhiệm Hỏa Lang Đường đường chủ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta nghe đến gõ tiếng chiêng, lập tức liền chạy đến. Liền xem như hắn chạy, cũng không có khả năng chạy xa, rất có thể trốn ở phụ cận dân trạch bên trong. Bang chủ hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải cầm ra hung thủ. Để cho người ta giữ vững các nơi giao lộ, lục soát cái này một mảnh dân trạch. Chương 70, sát trời đã tối chương 70, sát trời đã tối rất nhanh, Tư Đồ Liệt bản nhân cũng trình diện. Phía sau hắn, vẫn như cũ đi theo 7 tên mang theo đầu sói mặt nạ người. Đây là hắn thiếp thân sói vệ, đối với hắn trung thành tuyệt đối, một tấc cũng không rời. Hắn bế quan lúc tu luyện, cái này bảy tên sói vệ liền phụ trách bảo hộ hắn, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Người đâu? Tân nhiệm Hỏa Lang Đường đường chủ quỳ trên mặt đất, thần sắc có chút bối rối. Bẩm báo ban chủ, ta vừa nghe đến tiếng chiêng, lập tức liền chạy tới. Nhưng là đến chậm một bước, người từ cửa sau chạy. Bất quá ta đã sai người phong tỏa chung quanh giao lộ, ngay tại lục soát phụ cận dân trạch. Tư Đồ Liệt lạnh hừ một tiếng, ngữ khí lạnh như băng nói ra, ta không muốn nghe nói nhảm, bắt không được người, ngươi tự sát đi. Còn thất thần làm gì, các ngươi tự mình đi lục soát. Cái khác đường tân nhiệm đường chủ nghe nói như thế, từng cái trong lòng đều có chút phát run. Bọn hắn tranh thủ thời gian đều tự mình đi điều tra, phương viên mấy cây số dân trạch bị bọn hắn lật cả đáy lên trời. Liền ngay cả hầm đều chưa thả qua, chuột đều tìm ra tới, chính là không có tìm tới Lâm Phi bóng dáng. Lúc này, Hồng Tụ còn bị quần áo được đầu, ngơ ngác đứng tại chỗ, căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái gì sự tình. Trung quanh an tĩnh để nàng hoảng hốt, nàng nhịn không được nhỏ giọng hô một câu. Ân công, người vẫn còn chứ? Lâm Phi lúc này mới nhớ tới nàng đến, do dự một chút, đem che kín đầu nàng quần áo cầm xuống dưới, rồi mới mở ra phòng ngủ ánh đèn. Hồng Tụ thấy rõ cảnh tượng trước mắt, lập tức trừng lớn hai mắt. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy giận mình, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nhiều vật ly kỳ cổ quái, càng chưa từng gặp qua phòng ốc như vậy. Cái này, đây là ta một chỗ nơi ở, hiện tại chúng ta là an toàn, người có thể yên tâm. Lâm Phi không có làm nhiều giải thích, dù sao một khi giải thích, thế tất yếu liên lụy ra cộng không gian sự tình. Lúc này, trên địa cầu vẫn là ban đêm, khoảng cách hừng đông còn có mấy giờ. Lâm Phi tạm thời không dám về Nam Ly Thành, ai biết bên kia hiện tại cái gì tình huống. Vạn nhất mình trở về, vừa vặn đụng vào huyết lang ba người, vậy liền nguy hiểm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chờ đợi. Chờ thêm mấy giờ, Nam Ly Thành chúng qua đi rất nhiều ngày, mình lại trở về, mới an toàn hơn một chút. Hồng Tụ giờ phút này chính ngẩng đầu, nhìn xem nóc nhà ánh đèn. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như thế ánh đèn sáng ngời, rất là hiếu kỳ. Chỉ là Lâm Phi không lên tiếng, nàng không dám đến chỗ đi lại, chỉ có thể đứng tại chỗ. Cái kia, ngươi đi bên ngoài xem một chút đi. Lâm Phi mang theo Hồng Tụ đi ra, đem đèn của phòng khách chỉ riêng cũng đều mở ra. Lúc trước hắn vội vàng dọn nhà tới, còn có rất nhiều thứ đều không có đặt mua, bất quá đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cũng còn tính đầy đủ. Tùy tiện ngồi đi. Lâm Phi ngồi ở trên ghế salon, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn mở ra tivi. Hồng Tụ lần thứ nhất nhìn thấy tivi, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tấn công, những người này là thế nào đi bảo? Đây là một món pháp bảo, gọi là tivi. Những người kia đều không phải là chân nhân, mà là người ở lại bên trong hình ảnh. Tấn công, đây là cái gì? Vì sao như thế mềm mại? Đây là ghế sofa, bên trong có bọt biển lò xo, cho nên tương đối mềm. Kia trên đỉnh đầu phát sáng đồ vật, lại là cái gì? Ngậy, đó cũng là một món pháp bảo, gọi đèn điện, lấy điện năng khu động, có thể phát ra lóa mắt hào quang, còn có thể biến ảo ánh đèn. Hồng Tụ giờ phút này phảng phất biến thành 10 vạn cái tại sao nhìn thấy cái gì đều mới lạ. Lâm Phi chỉ có thể nói cho nàng, những cái kia đồ điện gia dụng đều là pháp bảo, không nên sở loạn. Hồng Tụ đi đến bên cửa sổ, nhìn đi ra bên ngoài nghe hồng lấp loé ánh đèn, nhà cao tầng lần nữa bị chấn động đến. Nàng khó có thể lý giải được trước mắt đây hết thảy, cho là mình là ở trong mơ. Thế nhưng là nàng bóp mình về sau, cảm giác đau đớn nhưng lại nói cho nàng, đây không phải mộng. Lâm Phi cũng lười quan tâm nàng, dù sao chờ thêm mấy giờ, liền sẽ đưa nàng về Nam Ly Thành. Hồng Tụ rất muốn ra ngoài nhìn một chút, nhưng là không có Lâm Phi lên tiếng, nàng không dám đến chỗ đi loạn. Nàng tựa như là đứa bé, thỉnh thoảng quan một chút đèn, rồi mới lại mở ra, mình liền vui cười ngây ngô. Xem TV bên trong phát ra tiết mục, nàng thậm chí tưởng rằng thật nhiều lần xông lên phía trước, lớn tiếng la lên, muốn nhắc nhở bên trong người tốt. Lâm Phi bị nàng cho chọc cười. Nếu là Đào Hoa còn sống, mình đem nàng mang tới lời nói, nàng khẳng định cũng là cái dạng này à. Vừa nghĩ tới Đào Hoa, Lâm Phi liền thương cảm lên, hốc mắt từng đỏ. Ân công, ngươi thế nào rồi? Có phải hay không ta chọc giận ngươi không vui? Hồng Tụ trở nên khẩn trương lên, vội vàng quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, với ngươi không quan hệ, ta chỉ là nghĩ đến một chút chuyện tương tâm. Lâm Phi đem Hồng Tụ đỡ lên, coi nàng là làm một cái khác Đào Hoa. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn những vật khác, đây là tủ lạnh, bên trong có thể tồn trữ đồ ăn, cam đoan mới mẻ. Hoa, trong này thật mát nhanh, ta chưa hề chưa từng cảm thụ như thế thanh lương. Đây là nhà vệ sinh, cái kia là bồn cầu, ta dạy cho ngươi thế nào dùng. Lâm Phi muốn dùng loại phương thức này, đến bổ khuyết nội tâm không thể bảo vệ tốt Đào Hoa tiên mới. Liên để Hồng Tụ thay thế Đào Hoa, hảo hảo tìm hiểu một chút cuộc đời mình thế giới này. Hồng Tụ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút nhăn nhó. Tấn công, ngươi có thể không thể đi ra ngoài, ta nghĩ thuận tiện một chút. A, vậy ngươi thuận tiện đi, sử dụng hết bồn cầu dựa theo ta dạy cho ngươi xong một lần. Lâm Phi đi ra ngoài, đóng lại cửa nhà cầu. Một lát sau, trong nhà vệ sinh liền chuyển ra bồn cầu xả nước thanh âm. Thế nhưng là Hồng Tụ chưa hề đi ra, trong nhà vệ sinh thỉnh thoảng chuyển ra tiếng xả nước. A, Hồng Tụ đống nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Phi coi là xảy ra chuyện tranh thủ thời gian chạy tới. Mở cửa xem xét, liền thấy Hồng Tụ chính luôn cuống tay chân đóng lại tắm gội. Nàng bị rót một thân nước, bộ dáng có chút chật vật. Ân công, ta. Ha ha ha, không có việc gì, ta hiểu. Lâm Phi bị nàng làm cho tức cười, cho nàng tìm cái khăn lông, lau khô trên người nước. Chỉ là y phục của nàng bị nước đánh thấu, trắng nõn làn da như ẩn như hiện. Ta cái này không có nữ nhân quần áo, ngươi trước mặc ta đi. Ngươi đi phòng ngủ, thay y phục xuống tới, y phục của ngươi ta cho ngươi làm khô một chút. Hồng Tụ mặc vào Lâm Phi áo sơ mi trắng, mặc vào đầu màu đen bốn góc quần đùi, rồi mới để trần hai đầu đôi chân dài, liền đi ra. Thấy cảnh này, Lâm Phi nhịn không được hô hấp cứng lại, cái này không khỏi có chút quá mê người. Ngươi thế nào không có mặc quần?
Ân công, quần của ngươi quá dài, mà lại phía trước còn có cái lô lớn, tựa hồ là hỏng.
Hồng tụ là Thiên Hương lâu bồi dưỡng ra được cô đường, tại dụ hoặc nam nhân phương diện này, nàng là phi thường có kinh nghiệm. Một ánh mắt, một động tác, đều có thể thể hiện ra nữ tử vũ mị, xinh đẹp, thẹn thùng, phong tình bạt trùng. Nam nhân bình thường đều rất khó ngăn cản loại này dụ hoặc, thân thể phản ứng sinh lý là rất khó khống chế. Lâm Phi nuốt ngụm nước miếng, nhịn không được hoài nghi, Hồng tụ là cố ý hành động.
Hồng tụ thẹn thùng cúi đầu, chậm rãi vung lên áo sơ mi trắng, ôn nhu nói, "Ân công, ngươi lại cứu ta một lần, Hồng tụ không thể báo đáp. Sắp trời đã tối, nếu là ân công không chê, Hồng tụ nguyện ý hầu hạ."
Chương 71, tìm người trợ giúp chương 71, tìm người trợ giúp Hồng tụ là Thiên Hương lâu bồi dưỡng ra được vũ cơ, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, mà lại dáng người càng là xinh đẹp. Tại Thiên Hương lâu bên trong, không biết có bao nhiêu nam nhân đã từng vì nàng quên đảo. Vì một thân phong trạch, hào ném thiết kim. Hầu hạ nam nhân, đây là nàng duy nhất am hiểu sự tình. Tại quan niệm của nàng bên trong, đây cũng là duy nhất có thể để báo đáp Lâm Phi. Nàng chậm rãi hướng phía Lâm Phi đi tới, phấn nộn bàn chân giẫm tại màu trắng trên gạch men sứ, từng bước đi tới Lâm Phi trước mặt. Nàng hai tay một viên giải khai áo sơ mi nút thắt, lộ ra trắng non da thịt. Lâm Phi hô hấp không khỏi trở nên gấp rút, huyết dịch tại da tốc lưu động. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, rồi mới cầm Hồng tụ tay, ngăn trở nàng tiếp tục giải khai nút áo.
Hồng tụ, đem ý phục mặc tốt.
Hồng tụ sửng sốt một chút, nàng ánh mắt bên trong có chút khó có thể tin.
Ân công, ngươi không phải là ghét bỏ thân thể của ta bẩn?
Ta. Ân công ngươi không cần phải nói, là Hồng tụ không xứng.
Hồng tụ quay người liền hướng phía trong phòng ngủ chạy tới, nàng khép cửa phòng lại, dùng tay bưng kín môi đỏ, nước mắt tràn ra hốc mắt.
Lâm Phi nghe được Hồng tụ tiếng khóc, không khỏi có chút không đành lòng. Hắn cũng không phải ghét bỏ Hồng tụ là gái lầu xanh, chỉ là hắn vừa nghĩ tới, mình còn không có vì đào hoa báo thủ, liền cùng cái khác nữ tử triển miên cùng một chỗ, rất xin lỗi đào hoa trên trời có linh thiêng.
Hồng tụ hiểu lầm, liền để nàng hiểu lầm đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua chờ chừng 2 giờ, Lâm Phi tính toán, Nam Ly thành bên trong đã qua hơn 10 ngày. Mình lúc này trở về, hẳn là An Toàn Huyết Lang ba người khẳng định đã rời đi, cũng không biết La Hồng Vũ thế nào. Mình giấu ở Nam thành đại trạch bên trong những vũ khí kia trang bị, có hay không bị người phát hiện. Nguyên bản Lâm Phi là muốn đưa Hồng tụ trở về, nhưng là nghĩ lại, bạn nhất gặp lại Huyết Lang ba người, Hồng tụ chỉ có thể là vương hữu, còn không bằng tự mình một người dễ dàng hơn thoát thân. Chờ Nam Ly thành bên kia an toàn, lại cho nàng trở về không muộn. Lâm Phi lo lắng Hồng tụ một sẽ không thấy được mình, có thể sẽ sợ hãi, rồi mới chạy loạn khắp nơi. Cho nên hắn trước dặn dò Hồng tụ nhất thanh, liền nói mình tại sát vách phòng ngủ nghỉ ngơi, không nên quấy rầy chính mình.
Bạch.
Lâm Phi mở ra cổng không gian, một lần nữa về tới Nam Ly thành. Hắn xuất hiện ở thợ may trải phía sau, bốn phía không người, hắn không có từ cửa sau rời đi, mà là xoay người đi phía trước. Lúc này, chính là ban ngày, thợ may trải bên trong có không ít khách nhân. Hỏa kế nhóm đều bận rộn chào hỏi khách cửa, không có người chú ý Lâm Phi là từ đâu xuất hiện. Lại thêm, Lâm Phi đã dùng như ý diện cải biến dung mạo, không có người nhận ra được hắn. Lý do an toàn, Lâm Phi mua một thân quần áo mới thay đổi. Đi tại trên đường cái, Lâm Phi cảnh giác nhìn xem bốn phía cửa hàng, bán hàng rong. Lần trước Huyết Lang bang người giả trang thành bán hàng rong, ta vậy mà không có phát giác, thật là sơ ý chủ quan. Cái này Nam thành khu có tiền có thế rất ít người, cho nên Huyết Lang bang dám từng nhà lục soát. Những binh lính kia lục soát thành Bắc, Đông thành, nói là lục soát cái gì cường đạo, mục tiêu lại là ngoại lai nhân viên. Vô cùng có khả năng, những binh lính kia là bị Huyết Lang bang đón mua. Lâm Phi không phải người ngu, rất nhanh liền nghĩ minh bạch, ở trong đó là có chỗ liên quan. Huyết Lang bang người chỉ cần không khi hành phách thị, làm sang làm bậy, chỉ cần không lộ ra hình xăm tình huống dưới, mình là rất khó xác nhận bọn hắn thân phận. Nói cách khác, Huyết Lang bang người có thể giả trang thành bất luận kẻ nào. Bên đường tên ăn mày, làm ăn bán hàng rong, trong trà lâu uống trà khách nhân. Những người này cũng có thể là Huyết Lang bang nhãn tuyến. Nếu như mình giống như trước đó, bên đường giết người, chỉ sợ cũng không còn cách nào ung dung trốn. Huyết Lang bang người như là đột nhiên có đầu óc, không phải là Tư Đồ Liệt tự mình bố trí đây hết thảy. Bốn đại đường chủ tại Xuân Sông lâu bị tạc chết nổ tổn thương, bốn đại đường khẩu đều là rắn mất đầu. Nếu như không phải một cái càng người có quyền thế gia chủ trì đại cục, Huyết Lang bang tuyệt sẽ không có nhanh chóng như vậy phản kích thủ đoạn. Lâm Phi cẩn thận từng ly từng tí chú ý đến xung quanh, ngẫu nhiên gặp gỡ Huyết Lang bang người, cũng có thể tránh thoát liền tránh đi. Liền xem như Huyết Lang bang người bên đường đùa giỡn phụ nữ, ẩu đả người khác, Lâm Phi cũng giả bộ như không nhìn thấy. Bây giờ không phải là thay trời hành đạo thời điểm, tự mình một người trung vi là thế đơn lập bạn. Mặc dù Huyết Lang bang người không tiếp tục từng nhà điều tra, cũng không tiếp tục tại giao lộ đề ra nghi vấn người qua đường, nhưng là loại tình huống này, lại khiến Lâm Phi càng thêm cảnh giác. Huyết Lang bang rất có thể từ sáng chuyển vào tối, không tại ngoài sáng bên trên truy tra hành tung của mình, mà là trong bóng tối giăng khống. Một khi mình bại lộ hành tung, nói không chừng lại phải đối mặt một trận thập diện mai phục. Lâm Phi thậm chí không dám tùy ý cùng người qua đường bắt chuyện, sợ người qua đường này chính là Huyết Lang bang nhãn tuyến. Thật vất vả đi bộ về tới Nam thành đại trạch, Lâm Phi cũng không dám trực tiếp đi gõ cửa. Rời đi như thế nhiều ngày, hắn không rõ ràng Nam thành đại trạch phải chăng bị Huyết Lang bang người điều tra qua rồi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lâm Phi một mực chờ đến tối, rồi mới lặng lẽ leo tường tiến vào trong đại trạch. Trời tối người yên, toàn bộ trong đại trạch đều đen kịt một màu. Lâm Phi một đường lục lọi, đi tới La Hồng Vũ chỗ ở gian phòng bên trong không có một ai, cũng không biết người khác đi đâu. Lão La không phải là bị bắt đi đi. Ngoại trừ La Hồng Vũ, Lâm Phi quan tâm nhất chính là mình một nhóm kia vũ khí đạn dược. Vũ khí đạn dược đều đặt ở trong mặt thất, còn có đảo hoa di thể. Tìm không thấy La Hồng Vũ, Lâm Phi chỉ có thể đi trước mật thất nhìn một chút. Mật thất chỗ bên ngoài gian phòng, có mấy tên hộ viện đang tại bảo vệ. Có lẽ là đêm dài người khốn, hộ viện tại cửa ra vào ngủ thiết đi. Lâm Phi trước đem chung quanh điều tra một lần, xác định không có những người khác về sau, liền chuyển đến mật thất chỗ gian phòng phía sau. Hắn lấy ra một thanh mang theo người truy thủ, thông qua cửa sổ khe hở, nhẹ nhàng cậy mở cửa sổ chốt cửa, rồi mới lật ra đi vào. Đẩy ra giá sách thời điểm, phát ra một chút thanh âm. Nhưng là phía ngoài hộ viện ngủ được quá chết rồi, căn bản không có phát hiện có người chui vào. Bọn hắn nói là hộ viện, kỳ thật cũng liền chỉ biết một chút mèo ba chân công phu quyền cước. Thật độc thủ, Lâm Phi cho dù là tay không, cũng có thể đem bọn hắn chế phục đánh giết. Mở ra cửa mật thất, nhìn thấy bên trong vũ khí trang bị đều còn tại, Lâm Phi lúc này mới yên tâm. Hắn nhìn xem thiên nhiên hàn ngọc sàng bên trên đào hoa thi thể, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần ôn nhu, còn có vô tận đau xót. Đào hoa, vô luận huyết lang bang còn có cái gì cái bầy âm mưu đang chờ ta, ta đều muốn báo thủ cho ngươi. Lâm Phi mở ra cổng không gian, đem vũ khí đạn dược chuyển về trên địa cầu phòng ngủ. Cứ như vậy, vô luận là từ Nam Ly thành cái gì địa phương mở ra cổng không gian, về tới địa cầu, đều có thể cấp tốc bổ sung đạn dược. Trong đại trạch nhìn xem hết thể như cũ, mật thất cũng không có bị phát hiện. Hoặc là huyết lang bang không có tra đến nơi đây, hoặc là huyết lang bang liền là cố ý hành động, sắp xếp nhãn tuyến chờ ta lộ diện, rồi mới một mẻ hốt gọn. Vô luận là cái nào một loại khả năng, Lâm Phi đều biết, không tiêu diệt huyết lang bang, chính mình cũng không cách nào lại ở trước mặt mọi người lộ diện. Ta muốn một người hủy diệt huyết lang bang, vẫn là nghĩ quá đơn giản. Đã ta một người làm không được, vậy thì tìm người trợ giúp. Chương 72, hữu duyên chương 72, hữu duyên địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Thiết kiếm bang cùng huyết lang bang là tử địch, song phương một mực tại tranh đoạt cái bệ, bộc phát qua rất nhiều lần chém giết. Điểm này, toàn bộ Nam Ly thành không ai không biết. Bây giờ mình đã rất khó một mình hành động, chỉ có thể tại trợ thiết kiếm bang thế lực. Đối thiết kiếm bang mà nói, diệt trừ huyết lang bang, cái này cũng là bọn hắn vẫn muốn làm. Lâm Phi lặng lẽ rời đi Nam thành đại trạch về sau, liền thừa dịp ánh trăng quay trở về trong thành. Muốn cùng thiết kiếm bang hợp tác, như vậy nhất định phải trước muốn tìm tới thiết kiếm bang đại môn mới được. Lâm Phi đối thiết kiếm bang cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, chỉ biết là ngũ đại thế lực một trong. Vì có thể biết rõ ràng thiết kiếm bang thực lực, còn có thiết kiếm bang sản nghiệp, Lâm Phi chỉ có thể lại đi một chuyến vạn hoa lâu. Trước đó từng nhà điều tra đám binh sĩ cũng đã không thấy. Như thế để Lâm Phi trên đường đi rất thông thuận, không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Vừa tiến vào vạn hoa lâu, liền có hai tên cô gái xinh đẹp tiến lên đón lấy, tiểu thanh tiểu khí, làm cho lòng người đều xúc giòn. Khách quan, ngài tới rồi. Nô gia Đinh Hương, để cho ta tối nay tới hầu hạ ngươi đi. Lâm Phi chính là muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên thấy được một cái quen thuộc bóng người. Lão La. La Hồng Vũ trái ôm phải ấp, đang ngồi ở lầu một đại sảnh thưởng thức ca múa, tốt không vui. Lâm Phi thấy cảnh này, vừa bực mình vừa buồn cười. Mình còn lo lắng gia hỏa này sẽ bị người cho bắt đi, không nghĩ tới hắn ở chỗ này uống hoa tiểu. Hai vị cô đương, ta nhìn thấy một người quen, đi trước lên tiếng kêu gọi, hơi sau lại tìm người nhóm. Lâm Phi trước chi đi cuốn lấy mình hai tên nữ tử, đi tới La Hồng Vũ phía sau, vô bờ vai của hắn. La Hồng Vũ quay đầu, hắn hai bên trên mặt đều là màu đỏ dấu son môi, uống rượu uống con mắt đều híp lại. Ngươi là ai nha, đập ta làm gì? La Hồng Vũ, đã lâu không gặp a. Lâm Phi một hô lên tên của hắn, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Ngoại trừ Lâm Phi bên ngoài, nhưng không có ai biết tên thật của hắn. Ai nha, nguyên lai là ngươi a. La Hồng Vũ nhận ra Lâm Phi, không chút do dự đem trong ngực một cô nương nhường lại. Mau tới nhập tọa, Hoa Nhải, đây là hảo huynh đệ của ta, ngươi đến bồi cùng hắn. Lâm Phi cái nào có tâm tư tại cái này uống hoa tiểu, lão La, có chính sự tìm ngươi, trước đừng uống. Hắn lôi kéo La Hồng Vũ đi ra ngoài, La Hồng Vũ lưu luyến không rời hô, Hoa Nhải, thu cúc chờ ta à, ta một hồi lại tới tìm các ngươi. Lâm Phi đem La Hồng Vũ kéo tới không ai địa phương, nhỏ giọng hỏi thăm về gần nhất tình huống. Lão La, trước đó các binh sĩ khắp nơi điều tra cường đạo, còn có huyết lang bang người từng nhà lục soát, việc này ngươi đều biết sao? Biết, bằng không ta có thể trốn ở cái này sao? La Hồng Vũ nhỏ giọng nói ra, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi đêm đó cùng nữ nhân kia đi đâu, thế nào như thế nhiều ngày không gặp người? May mắn ngươi tại Nam Thành đại trạch lưu không ít tiền, bằng không ta trong mấy ngày qua chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Lâm Phi thở dài, bất đắc dĩ nói ra, một lời khó nói hết. Hắn đem lọt vào huyết lang bang mai phục sự tình, đều nói cho La Hồng Vũ. La Hồng Vũ nghe xong về sau, cũng là thay Lâm Phi lau mồ hôi. May mắn ngươi có thể mở ra cổng không gian, tùy thời rời đi nơi này, nếu là đổi thành ta, chỉ sợ đã chết. Ngươi lọt vào mai phục ngày ấy, ta cũng là vận khí tốt, lúc ấy ngay tại Nam Thành một nhà sòng bạc đánh bạc, trùng hợp nghe được huyết lang bang người trò chuyện. Bọn hắn tại điều động nhân thủ, điều tra toàn bộ Nam Thành, đồng thời còn tại từng cái trên đường phố sắp xếp nhãn tuyến, phàm là người lai lịch không rõ, đều muốn bị bọn hắn bắt đi để ra nghi vấn. La Hồng Vũ đi sòng bạc, chính là huyết lang bang khống chế sản nghiệp một trong. Huyết lang bang khắp nơi lục soát, chính là không có lục soát sản nghiệp của mình, này mới khiến La Hồng Vũ tránh thoát một kiếp. Hắn không có bị bắt được người, nguyên nhân chủ yếu nhất một trong là bởi vì Lâm Phi hành tung bại lộ, huyết lang bang người cho rằng không tiếp tục lục soát đi xuống tất yếu. Ngươi đây là dưới đĩa đèn thì tối a, ngươi được làm đấy. Ha ha, ta đi sòng bạc, chủ yếu là đi cho ngươi tìm hiểu tin tức. Có quỷ mới tin. La Hồng Vũ cầm Lâm Phi cho hắn tiền, mỗi ngày chính là sống phong túng, thưởng thụ sinh hoạt. Cái này Nam Ly thành bên trong chơi vui địa phương, hắn đã đi qua rất nhiều. Nói chính sự, ta hoài nghi Nam Thành đại trạch khả năng bại lộ, lại tìm không thấy ngươi, ta ngay cả Nam Thành nhà nhỏ cũng không dám ở. Cho nên, ta cầm ngươi lưu lại tiền, đi vào Vạn Hoa lâu nơi này trốn tránh. May mắn ngươi đã đến, trên người ta tiền cũng nhanh tiêu hết. tiếp xuống ngươi có cái gì dự định? Còn muốn cùng huyết lang bang tiếp tục đấu nữa sao? Chỉ bằng hai người chúng ta, giữ nhiều lành ý ta. Lâm Phi đem mình dự định cùng Thiết Kiếm Bang liên thủ kế hoạch nói cho La Hồng Vũ. Bởi vì tiếp xuống, hắn vừa vặn cần La Hồng Vũ trợ giúp. La Hồng Vũ nghe về sau, cảm thấy cái này hai hổ tranh chấp kế sách có thể thử một chút. Theo sau, Lâm Phi đi gặp Ngọc Phụ Dung. Lâm Phi không có tính toán bại lộ thân phận, cho nên hắn lại tốn 1 vạn kim phiếu đương lễ gặp mặt, lấy thân phận mới một lần nữa gặp được Ngọc Phụ Dung. Cùng lần đầu gặp gỡ, Ngọc Phụ Dung vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt xuất trần, thanh nhã không tầm thường dáng vẻ. Rõ ràng là pháo hoa ngõ hẻm liễu chi địa, lại vẫn cứ ra nàng như thế một đóa hoa sen mới nở. Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Tại trên người nàng, mảy may không cảm giác được bên ngoài những cái kia gái lầu xanh phong trần chi khí. Vị khách quan kia, người ta là mới gặp, vì sao lại cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Lâm Phi lần trước đến thời điểm, cũng là mang theo như ý diện, cải biến hình dạng. Một người hình dạng bề ngoài, dễ dàng cải biến, nhưng là một người khí chất cảm giác, lại là rất khó cải biến. Ha ha, khả năng này là ta cùng Hoa Khôi hữu duyên. Ta lần này đến đây, là muốn mua một phần liên quan với Thiết Kiếm Bang tình báo, càng kỹ càng càng tốt, không biết cần bao nhiêu. Hữu duyên. Ngọc Phù Dung mới không tin loại chuyện hoang đường này, nàng tại cái này Vạn Hoa lâu bên trong, thấy qua nam nhân vô số kể. Có thể cho nàng loại cảm giác này nam nhân, nhưng vẫn là một cái không có. Nếu như mình cảm giác không sai, như vậy tất nhiên mình là gặp qua người trước mắt. Thuật dịch dung, nàng vẫn là có hiểu biết. Ha ha, khách nhân thật đúng là cái thẳng tính. Ngày bình thường ta thấy những khách nhân kia, gặp mặt về sau, luôn luôn đối ta hàn huyên tội phồng, hận không thể nhiều cùng ta ở chung một lát. Giống khách quan như thế thẳng tính ngược lại là có một cái. À, không đúng, trước đó từng có một vị khách nhân tới mua huyết lang bang tình báo, cũng là như thế ngay thẳng người. Lâm Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết mình thân phận khả năng đưa tới Ngọc Phụ Dung hoài nghi. Bất quá Vạn Hoa lâu không phải huyết lang bang, mình đến mua tình báo, Ngọc Phụ Dung liền xem như nhận ra mình, cũng sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Vạn Hoa lâu quy củ, đó chính là tại Vạn Hoa lâu bên trong, cam đoan những khách nhân an toàn. Cho dù là huyết lang bang bang chủ Tư Đồ Liệt tìm tới nơi này, nghĩ muốn giết mình, chỉ cần mình không đi ra Vạn Hoa lâu, Tư Đồ Liệt cũng không dám động thủ. Nếu như Tư Đồ Liệt động thủ, chính là đối địch với Vạn Hoa lâu. Ta cuộc đời thích nhất ngay thẳng người, không thích quanh co lòng vòng. Nếu là có cơ sẽ gặp phải Hoa Khôi nói vị khách nhân này, ta nhất định phải cùng hắn kết giao bằng hữu. Ngọc Phù Dung nở nụ cười xinh đẹp, dãy rùa thân thể mềm mại đi lên phía trước. Đáng tiếc chúng ta Vạn Hoa lâu có quy củ, tuyệt không thể tiết lộ thân phận khách cửa. Tại cái này lớn như vậy Nam Ly thành, nếu như các ngươi có thể gặp gỡ, kia mới thật sự là hữu duyên. Chương 73, kiếm các chương 73, kiếm các Lâm Phi cùng Ngọc Phù Dung nói chuyện với nhau vài câu về sau, Ngọc Phù Dung liền cùng lần trước, báo ra tình báo giá cả. Vẫn như cũng là 3000 kim tệ, chỉ có thể ở tại chỗ nhìn. Lâm Phi không có chút gì do dự, trực tiếp liền trả tiền. Căn cứ tình báo chỗ ghi chép, Thiết Kiếm Bang bang chủ Thiết Kình Nhạc là một liên khí 11 tầng cường giả, thực lực cùng Tư Đồ Liệt không kém bao nhiêu. Thiết Kiếm Bang phía dưới cũng có đông tây nam bắc 4 cái đường khẩu. Cái này 4 cái đường khẩu đường chủ thực lực đều là liên khí 9 tầng tu vi, thực lực không tầm thường. Thiết Kình Nhạc còn có một trai một gái, nhi tử sát chiến, nữ nhi quyết tâm. Nữ nhi của hắn quyết tâm đã đạt đến liên khí 8 tầng, thực lực so con của hắn sát chiến còn cao hơn. Bây giờ huyết lang bang 4 đại đường chủ chết thì chết, trọng thương trở thế là hao tổn 4 viên đại tướng. Từ một điểm này nhìn lại, Thiết Kiếm Bang thực lực đã vượt qua huyết lang bang. Ở thời điểm này, chỉ cần có người điểm một mùi lửa, lại cho Thiết Kiếm Bang trợ lực một chút, Lâm Phi tin tưởng, Thiết Kiếm Bang khẳng định nguyện ý liên thủ. Kiếm Các, đây là Thiết Kiếm Bang một chỗ sản nghiệp. Thiết Kiếm Bang sở dĩ gọi Thiết Kiếm Bang, một là bởi vì bang chủ họ Thiết, hai là bởi vì bang chủ am hiểu dùng kiếm, vì vậy mà gọi tên. Thiết Kiếm Bang bên trong thủ hạ nhóm cũng phần lớn học kiếm pháp, am hiểu dùng kiếm. Kiếm Các cũng không phải là một cái bán kiếm địa phương, dù sao dựa vào bán kiếm có thể bán mấy đồng tiền. Nơi này nhưng thật ra là một chỗ ăn chơi, cùng Vạn Hoa lâu, Thiên Hương lâu những này thành lâu khác biệt. Trong Kiếm Các nữ tử phần lớn đều am hiểu múa kiếm. Đối với người bình thường tới nói, gái lầu xanh chỉ cần biết nũng nịu bán manh, tấu nhạc khiêu vũ, ngồi tiểu ngủ cùng, cái này là đủ rồi. Nhưng là đối với những cái kia chân chính kẻ có tiền tới nói, đối những cái kia am hiểu liên khí cường giả tới nói, phổ thông gái lầu xanh cũng quá không thú vị. Cái nào thanh lâu, không đều là giống nhau. Ngoại trừ Vạn Hoa lâu, ca múa càng hơn một bậc, nữ tử chất lượng cũng càng tốt hơn một chút bên ngoài, không có cái gì chỗ đặc biệt. Cái này trong kiếm các nữ tử có một phong cách riêng, căn cứ các loại kiếm pháp, tập luyện ra các loại khác biệt múa kiếm, đặc sắc. Có nữ tử múa kiếm tư thế hiên ngang, có nữ tử múa kiếm xinh đẹp vũ mị, có nữ tử múa kiếm lạnh lùng như băng. Khác biệt kiếm pháp, khác biệt khí chất, khác biệt nữ tử, liền tạo thành không giống bình thường phong cách. Đến kiếm các rất nhiều khách nhân đều không là hướng về phía đi ngủ tới, bọn hắn càng nhiều hứng thú là thưởng thức, rồi mới chinh phục. Nhìn xem những cái kia múa kiếm tuổi trẻ nữ tử, tại dưới thân thể của mình thở gấp cầu xin tha thứ, khiến rất nhiều nam nhân đều đạt được sự thỏa mãn cực lớn. Trên tình báo nói, kiếm các những cô gái kia kiếm pháp đều là quyết tâm truyền thụ cho. Quyết tâm thường xuyên sẽ tiến về kiếm các, nàng là Thiết Kiếm Bang bang chủ nữ nhi. Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, liền có cơ hội nhìn thấy bang chủ Thiết Kình Nhạc. Xem hết tình báo về sau, Lâm Phi liền giao còn đưa Ngọc Phụ Dung. Trước khi đi thời khắc, Lâm Phi cười lấy nói ra, ta đột nhiên nhớ tới một bài thơ, muốn đưa cho Hoa Khôi. Ngọc Phụ Dung không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tò mò, tới đây tầm hoan tác nhạc nam không ít người, ngâm thi tác đối cũng không thấy nhiều. Mời nói. Lâm Phi hai tay lưng ở sau người, một bước một câu. Thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ, ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh. Tóc mây hoa nhàn kim châm cài tóc, Phụ Dung chướng ấm độ đêm xuân. đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tạo chiều. Thiên trường địa cửu có khi tận, tình này giả dích vô tuyệt kỳ. Lâm Phi đem giải hận ca bên trong vài câu thi từ lắp ráp cải biên một chút, dạng này mới càng thích hợp đưa cho Ngọc Phù Dung. Ngọc Phù Dung nghe xong về sau, đôi mắt đẹp cũng là dị sắc liên tục, đối Lâm Phi có chút lau mắt mà nhìn. Khách nhân thật sự là tốt văn hải. Cho dù là tại Long Nguyên Đế Đô, cũng đây có như thế thi từ diệu câu. Tốt một cái thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh, quả nhiên là gây sát tiểu nữ tử. Lâm Phi ngửa đầu cười to đi ra cửa, chỉ để lại một câu. Hoa khôi xứng đáng. Xứng đáng. Rời đi Vạn Hoa lâu về sau, Lâm Phi cùng La Hồng Vũ đi một cái khách sạn, tạm thời an trí. Thương nghị kế hoạch về sau, hắn trở về một chuyến địa cầu, tự mình đi đến kiếm cát. Phổ thông thanh lâu phần lớn là 3 ngày nghỉ ngơi, ban đêm kinh doanh, bởi vì có rất nhiều khách nhân đều là qua đêm. Kiếm cát khác biệt là 24 giờ kinh doanh. Tại kiếm cát cổng, tả hưu các trạm lấy hai tên cầm kiếm nữ tử, đầu đội mũ rộng ảnh, trên đấu lạp có một tầng lụa mỏng che mặt. Đã có thể che nắng, lại bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Lâm Phi nên ngang đi bảo, hắn cũng tới hảo hảo thưởng thức một phen. Một thân mặc đồ đỏ cầm kiếm nữ tử tiến lên đón, hai tay cầm kiếm, thi lễ một cái. Hoan nên khách nhân. Ngài là lần đầu tiên tới đi. Lâm Phi nhẹ gật đầu, cố ý chơi bừa, nghe nói các ngươi kiếm các nữ tử, từng cái tư thế hiên ngang, am hiểu mua kiếm. Liền ngay cả trên giường, cũng có thể làm ra một chút độ khó cao động tác, không biết phải chăng là thật. Nữ tử áo đỏ khe như mày, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi một cố vẻ chán ghét, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ cung cung kính kính. Lầu một là thưởng thức mua kiếm địa phương, có thể uống trà uống rượu, còn có các loại trái cây chiêu đãi. Lầu hai trở lên là nhà gian, tiêu phí các có sự khác biệt. Nếu như khách nhân cần kiếm tỷ phục thị, cũng có thể tự đi chọn lựa. Lâm Phi đánh gây nữ tử áo đỏ, hắn hôm nay là đến gây chuyện, cũng không phải thật tìm đến việc vui nghe như thế nhiều giới thiệu làm gì. Được rồi, không cần nhiều lời, đem các ngươi nơi này tất cả kiếm tỷ đều kêu đi ra đi. Nhớ kỹ, là tất cả, bản đại gia là có tiền. Nữ tử áo đỏ để Lâm Phi trước tiên ở lầu một ngồi tạm, rồi mới liền đi hô người. Cũng không lâu lắm, từng người mặc các loại quần áo tuổi trẻ các nữ tử liền chạy ra. Lâm Phi nhìn lướt qua, không sai biệt lắm có khoảng 30 người. Những cô gái này trong tay đều cầm một thanh kiếm, khí chất các có sự khác biệt. Các ngươi nơi này liền như thế chọn người sao? Nữ tử áo đỏ giải thích nói, có tỷ muội ngay tại tiếp đại khách nhân, có tỷ muội còn đang nghỉ ngơi. Khách nhân ngươi trước tiên có thể đi chọn lựa, nếu là không hài lòng, ta cho ngươi thêm đổi đám tiếp theo. Những cô gái này vốn là kiếm các tỷ mỹ chọn lựa qua, dung mạo tất nhiên là không cần nhiều lời, đều là một chút tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân. Khí chất cũng các có khác biệt, có lãnh diễm, có ngạo kiều, có vũ mị, đều có tư vị. Lâm Phi khoát tay áo, nói ra, liền các nàng đi, tất cả đều lưu lại, để các nàng trước nhảy một chi múa kiếm cho ta xem một chút. Ngươi, đúng, chính là ngươi, qua đi theo ta uống rượu. Nữ tử áo đỏ sắc mặt lạnh lẽo, tựa hồ có chút không vui. Khách nhân, ta là kiếm các phụ trách quản sự cũng không tiếp khách, còn xin ngươi tuyển cái khác người khác. Ngươi bằng cái gì không tiếp khách ta? Lâm Phi lời nói mang theo sự trầm trọc nói ra, hẳn là ngươi là thanh lâu mụ tú bà. Nữ tử áo đỏ cũng nhịn không được nữa, một cái tay chộp vào trên chuôi kiếm, có một loại rút kiếm chặt Lâm Phi xúc động. Mời ngươi thả tôn trọng một chút, ta là thiết kiếm mang người, đi theo quyết tâm tiểu thư. Trừ phi nàng để cho ta bồi ngươi uống rượu, nếu không ngươi mơ tưởng. Lâm Phi nhìn thấy đối phương tức giận, mục đích của mình cũng liền đạt đến. Hắn hôm nay liền là hướng về phía quyết tâm tới. Quyết tâm tiểu thư, nàng ở đây sao? Nếu như ở đây, để tiểu thư nhà ngươi đến cho ta bồi tiểu. Nữ tử áo đỏ cũng nhịn không được nữa. Ngươi muốn chết? Trường kiếm ra khỏi vỏ, nàng rút kiếm liền hướng phía Lâm Phi lao đến. Lâm Phi từ trong ngực móc súng lục ra, một thương đánh vào nữ tử áo đỏ trên bờ vai. Nữ tử áo đỏ trúng đạn, trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất. Đừng núp đích, lại cử động muốn mạng của ngươi. Chương 74, Oanh Thiên Lôi chương 74, Oanh Thiên Lôi nữ tử áo đỏ khiếp sợ nhìn xem Lâm Phi, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem Lâm Phi súng trong tay. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hình dạng kỳ lạ như vậy, nhưng lại uy lực đáng sợ ám khí. Ngươi dám ở kiếm các náo sự, là muốn đối địch với thiết kiếm bang sao? Lâm Phi cảnh giác nhìn xem xung quanh, cái này kiếm các dù sao cũng là thiết kiếm bang địa bàn, không biết phải chăng là ẩn giấu đi cao thủ tòa chấn. Bạn nhất có người âm thầm đánh lén mình, vậy liền nguy hiểm. Ngươi cũng xứng đại biểu thiết kiếm bang sao? Đi đem các ngươi quyết tâm tiểu thư mời đi ra. Nữ tử áo đỏ cắn răng, ôm đầu vai vết thương quay người rời đi. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Lâm Phi, lưu lại cũng chỉ có thể tự rước lấy đủ. Qua không bao lâu, nữ tử áo đỏ liền trở lại. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một thân mặc bạch y, tướng mạo anh tuấn công tử trẻ tuổi. Chỉ là tên này công tử áo trắng tướng mạo tuấn mỹ vô cùng, môi hồng răng trắng, lộ ra một cô âm nhu vẻ đẹp. Tiểu thư, chính là hắn đến náo sự. Cẩn thận trong tay hắn ám khí, tốc độ cực nhanh, ta chính là bị kia ám khí gây thương tích. Công tử áo trắng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đột nhiên từ bốn phía xuất hiện một đám cầm kiếm nữ tử áo đỏ. Kiếm các đại môn bị đóng lại, tất cả kiếm tỷ toàn tất cả lui ra. Chỉ còn lại có đám kia nữ tử áo đỏ, các nàng đối Lâm Phi tạo thành vây quanh chi thế. Công tử áo trắng từng bước đi về phía trước. Các hạ là cái gì người? Tại sao đến ta kiếm các náo sự? Cái này công tử áo trắng vừa lên tiếng, Lâm Phi mới nghe ra là nữ nhân. Ngươi là quyết tâm tiểu thư? Chính là tại hạ. Lâm Phi đứng người lên, tên kia thụ thương nữ tử áo đỏ còn tưởng rằng Lâm Phi muốn xuất thủ, dọa đến ngăn tại quyết tâm trước mặt. Tiểu thư, cẩn thận. Không cần thận trương, ta kỳ thật không có ác ý, chỉ là vì muốn gặp được quyết tâm tiểu thư, mới ra tay đả thương vị cô nương kia. Lâm Phi móc ra một trương 1 vạn mệnh giá kim phiếu, đặt ở trước mặt trên bàn trà.
chút tiền đấy, coi như là tiền thuốc men. Sắt lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhìn Lâm Phi thái độ, còn có xuất thủ xa xỉ trình độ, cũng không phải là giống như là đến gây chuyện. Ngươi vì sao muốn gặp ta, còn muốn lấy loại phương thức này? Đã thương chúng ta Thiết Kiếm Bang người, ngươi cho rằng bồi ít tiền là được rồi sự tình sao? Vị này quyết tâm tiểu thư một thân nam nhân cách ăn mặc, tác phong làm việc cũng là như nam tử cường thế. Hôm nay nếu như ngươi không thể cho ta một cái giá thỏa mãn, ta để ngươi không cách nào sống mà đi ra kiếp gác. Lâm Phi nhìn lướt qua chung quanh, bình tĩnh tự nhiên. Ha ha ha, quyết tâm tiểu thư, Xuân Sông Lâu một chuyện, ngươi nhưng từng nghe nói qua. Xuân Sông Lâu sự tình, đã sớm huyên náo toàn thành biết rõ. Quyết tâm lúc ấy biết chuyện này, rất là giật mình. Huyết Lang Bang bốn đại đường chủ từng cái thực lực cao cường, đều phía trên nàng. Nhưng lại trong vòng một đêm liền chết thì chết, phế phế, trọng thương trọng thương. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì người làm. Thế nhưng là cho đến ngày nay, nhưng như cũng là một câu đố đoạn. Cho dù là Huyết Lang Bang bang chủ Tư Đồ Liệt tự mình thăm dò hiện trường, hỏi thăm ở đây người sống sót, cũng không có biết rõ ràng. Lâm Phi đột nhiên nhắc lên việc này, ngược lại để quyết tâm trở nên bắt đầu cẩn thận. Tự nhiên nghe qua, chẳng lẽ việc này cùng ngươi có liên quan? Lâm Phi từ trong quần áo móc ra một trái lựu đạn, đây là hắn trở lại địa cầu mang tới. Thứ không dám dâu dếm, Xuân Sông Lâu một chuyện, kỳ thật là chủ nhân của ta làm. Vật này tên là Hoành Thiên Lôi, một khi phát động, uy lực kinh người, phạm vi nổ 3 mét bên trong, không chết cũng phải trọng thương. Những cái kia nữ tử áo đỏ nghe vậy đều sắc mặt kinh hãi, không tự chủ được sau lui lại mấy bước. Quyết tâm đồng dạng một mặt vẻ giận mình, vạn bạn không nghĩ tới, Lâm Phi vậy mà cùng Xuân Sông Lâu một chuyện có quan hệ. Nếu như đây là sự thực, như vậy đắc tội Lâm Phi, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhất là, Lâm Phi trong tay còn cầm một cái Hoành Thiên Lôi. Không đợi Quyết Tâm mở miệng, Lâm Phi lại nói ra, Huyết Lang Bang làm nhiều việc ác, chủ nhân nhà ta thay trời hành đạo, cho nên đêm đó tại Xuân Sông Lâu, chủ nhân nhà ta liền sử dụng một kiện uy lực càng lớn bảo vật. Món kia bảo vật gọi là điều khiển bom, có thể cách không dẫn bạo, uy lực của nó là cái này Hoành Thiên Lôi mấy lần. Huyết Lang Bang bốn đại đường chủ bị tạc chết mất hai cái, tàn phế một cái, còn có một cái trọng thương hôn mê, hơn phân nửa cũng là phế đi. Quyết Tâm giờ phút này có chút sợ hãi. Bọn hắn Thiết Kiếm Bang bình thường sở tố sở vi, cũng không có so Thiết Kiếm Bang tốt hơn chỗ nào. Hôm nay người này tìm tới cửa, chẳng lẽ là muốn thay trời hành đạo, đem mình cho nổ chết? Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Quyết Tâm tiểu thư, đừng sợ, ta nói, ta không có ác ý. Lâm Phi nhìn thấy mình uy hiếp hiệu quả đã đạt đến, biết nên tiến vào chính đề. Ta lần này đến đây, là phụ chủ nhân nhà ta chi mệnh, muốn cùng Thiết Kiếm Bang đặt thành hợp tác. Nơi này tựa hồ không phải đàm luận địa phương, bằng không chúng ta chuyển sang nơi khác. Quyết Tâm nhìn thoáng qua xung quanh, nhiều người ở đây nhăn tạm, nàng cũng lo lắng quấy nhiều đến khách nhân khác. Tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác, đi theo ta. Lâm Phi đem thương thu bảo, nhưng là lựu đạn vẫn như cũ siết trong tay. Nếu như có người muốn động thủ, hắn lập tức liền dẫn bạo lựu đạn. Quyết Tâm cùng Lâm Phi duy trì khoảng cách nhất định, hai người tới kiếm các hậu viện. Hậu viện có một đạo cửa sân, có người chuyên canh chừng. Quyết Tâm mang theo Lâm Phi xuyên qua cửa sân, đi tới một cái khác tòa nhà. Đây là chúng ta Thiết Kiếm Bang một chỗ sản nghiệp, ta bình thường sẽ ở chỗ này xử lý một vài sự vụ. Nơi này đều là người của chúng ta, có cái gì lời nói, ngươi có thể nói. Can hệ trọng đại, còn xin tiểu thư lui tả hữu. Lâm Phi nhìn xem chung quanh những cái kia nữ tử áo đỏ, các nàng cả đám đều sợ mình đối Quyết Tâm bất lợi, từ đầu đến cuối thủ ở chung quanh. Quyết Tâm do dự một chút, phất phất tay, để các nàng đều đã lùi đến nơi xa. Các hạ nói, muốn cùng chúng ta Thiết Kiếm Bang hợp tác, không biết hợp tác cái gì? Lâm Phi mỉm cười, trả lời, ta đã nói qua, Huyết Lang Bang làm nhiều việc ác, chủ nhân nhà ta muốn thay trời hành đạo. Các ngươi Thiết Kiếm Bang cùng Huyết Lang Bang chính là tử địch, chủ nhân nhà ta nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, triệt để diệt trừ Huyết Lang Bang. Quyết Tâm có chút giật mình, diệt trừ Huyết Lang Bang, đây là phụ thân nàng nhiều năm tâm nguyện. Thế nhưng là song phương chém giết nhiều năm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chủ nhân nhà ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao muốn giúp chúng ta? Chủ nhân nhà ta thân phận không tiện lộ ra, còn như nói giúp các ngươi, không bằng nói là mượn các ngươi chi thủ, diệt trừ Huyết Lang Bang. Lâm Phi cố ý biên ra một cái cao thâm mặt chắc chủ nhân chỉ là vì để Thiết Kiếm Bang có chỗ cố kỵ, không dám ra tay với mình. Huyết Lang Bang tại Nam Ly thành kinh doanh mấy chục năm, thâm căn cổ đế, chỉ giết chết mấy tên liên khí cao tay, không làm nên chuyện gì. Cho nên, chủ nhân nhà ta mới dự định cùng các ngươi hợp tác. Còn như hợp tác như thế nào, cần phụ thân ngươi tự mình đảm mới có thể. Quyết Tâm cũng không hoàn toàn tin tưởng Lâm Phi, thăm dò mà hỏi thăm, diệt trừ Huyết Lang Bang, đối với các ngươi có cái gì chỗ tốt? Các ngươi không phải là mớn, để chúng ta song phương liệu cho cá chết lưới rách, các ngươi ngư ông đắc lợi à? Lâm Phi biết, hợp tác mấu chốt nằm ở song phương muốn thành lập tín nhiệm. Chỉ là ăn không mà nói, là không cách nào thủ tín với đối phương. Hắn rút ra lựu đạn bảo hiểm vòng, rồi mới ném về xa xa một cái ao nước. Oanh! Nhất thanh oanh minh, tựa như kinh lôi, ao nước bị tạc đến phóng lên tận trời, liền ngay cả trong hồ nước cá đều bị tạc đến bay đầy trời. Quyết Tâm giật nảy mình, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng từ bốn phương tám hướng chạy đến. Tiểu thư, bảo hộ tiểu thư. Phát sinh cái gì chuyện? Chương 75, không sợ ta giết ngươi sao? Chương 75, không sợ ta giết ngươi sao? Quyết Tâm nhìn xem bị tạc thượng thiên cá đang bay, cả người đều mở bước. Không hổ là Hoành Thiên Lôi a. Động tính này đích thật là có chút lớn, nổ mình lỗ thai đều có chút ù thai. Chỉ là, tại sao hắn muốn dẫn bạo Hoành Thiên Lôi a? Quyết Tâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phi, giờ phút này Thiết Kiếm Bang rất nhiều thủ hạ đổ tới, từng cái mài đao xoèn xoẹt, muốn đem Lâm Phi tháo thành tám khối. Tất cả dừng tay. Quyết Tâm quát lạnh một tiếng, tất cả mọi người ngừng lại. Lùi ra. Tất cả mọi người mộng bức nhìn lẫn nhau,
chỉ có thể nghe theo Thiết Tâm mệnh lệnh, lại lui về. Lâm Phi giờ phút này trong tay chính cầm viên thứ hai lựu đạn, chuẩn xác mà nói, là một cái pháo sáng. Một khi vừa mới những người kia xông lên, Lâm Phi liền định dẫn bạo pháo sáng. Pháo sáng sẽ sinh ra cường quang cùng to lớn tạc âm, làm cho người trong khoảng thời gian ngắn mất đi thị giác, thính giác, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần tranh thủ vài giây đồng hồ thời gian, liền đầy đủ Lâm Phi mở ra cổng không gian trốn. Nếu như không phải làm 10 phần chuẩn bị, Lâm Phi cũng sẽ không đích thân tới cửa đến mạo hiểm. May mắn quyết tâm ngăn lại những cái kia thủ hạ, nếu không hôm nay liền không cách nào tiếp tục nói nữa. Quyết Tâm tiểu thư, vừa mới Vành Thiên Lôi uy lực, ngươi đều thấy được đi. So Vành Thiên Lôi uy lực càng lớn bảo vật, chủ nhân nhà ta cũng có thể chế tạo ra. Muốn giết chết liên khí cao tay, dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá chủ nhân nhà ta thế đơn lực bạc, lại rất khó tìm đến Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Gia phụ tử hành tung, cho nên mới muốn cùng Thiết Kiếm Bang hợp tác. Chỉ cần diệt trừ Huyết Lang Bang sản nghiệp, địa bàn đều thuộc về các ngươi, chủ nhân nhà ta chỉ cần Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Gia hai cha con đầu người, dùng để tế điện thân nhân của mình. Tế điện thân nhân? Đây là có huyết hữu. Quyết Tâm giờ phút này mới xem như có chút yên tâm, nguyên lai Huyết Lang Bang là sát hại người ta thân nhân, cho nên người ta mới muốn trả thù. Lâm Phi giống ảo thuật, từ hôm sau lấy ra một cái bộ đàm. Hắn cũng sớm đã điều tốt tần suất, chỉ cần mở ra chốt mở, liền có thể tiếp thu. Vật này gọi là đưa tin khí, có thể lẫn nhau thời gian thực đưa tin. Mời Quyết Tâm tiểu thư chuyển cáo phụ thân ngươi, nếu có ý hợp tác, ngày mai đến kiếm các nói chuyện. Chỉ cần mở ra cái nút này, đến lúc đó, liền có thể cùng chủ nhân nhà ta cách không đối thoại. Ta nói đã đưa đến, như vậy cáo tử. Lâm Phi đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, nhưng là không biết nên từ nơi nào rời đi. Quyết Tâm phủi tay, rất nhanh, liền đến một cô gái áo đỏ. Đưa vị tiên sinh này rời đi. Lâm Phi rời đi về sau, trên đường đi 10 phần cảnh giác, lo lắng Quyết Tâm sẽ an bài người theo dõi chính mình. Không qua lo lắng của hắn là dư thừa, Vành Thiên Lôi, đối giảng khí những vật này, đã để Quyết Tâm đầu góc hỗn loạn tương mừng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Lâm Phi dùng đúng giảng khí liên hệ La Hồng Vũ. La Hồng Vũ liền giấu ở trung quanh, làm Lâm Phi nhạn tuyến, hai người bọn họ đối giảng khí dụng một cái khác kênh. La Hồng Vũ xác nhận không có người theo dõi, Lâm Phi mới cùng hắn tụ hợp, cùng đi khách sạn. Ai, hai ta hiện tại là có nhà không dám về, đây coi là thế nào chuyện đi. Chờ diệt trừ Huyết Lang Bang, hết thảy liền khôi phục lại bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phi cùng La Hồng Vũ liền đi đến kiếm các phụ cận. Bởi vì bộ đàm thông tin phạm vi có hạn, cho nên nhất định phải cách kiếm các gần một điểm, nhưng là lại không thể quá gần, để tránh bị người phát hiện. Cho nên, Lâm Phi cùng La Hồng Vũ cưới một chiếc xe ngựa, liền giấu ở khoảng cách kiếm các 500 mét bên ngoài khác một con phố khác. Thời gian không sai biệt lắm, lao la, ta đi kiếm các. Xác định Tiết Kình Nhạc xuất hiện, ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi cùng Tiết Kình Nhạc đối thoại, cũng đừng xảy ra sự cố. La Hồng Vũ nhẹ gật đầu, hắn biết việc này can hệ trọng đại, không qua loa được. Yên tâm, ta sẽ không làm hư. Lâm Phi xuống xe ngựa, một cái người đi tới kiếm cắt. Hắn đi vào, liền phát hiện hôm nay cùng hôm qua có chút khác biệt. Mặc dù kiếm cắt như thường lệ kinh doanh, nhưng là lầu một trong đại sảnh nhiều mấy tên áo đỏ cầm kiếm nữ tử. Áo đỏ, cái này tựa hồ là trong kiếm cắt quản sự người mới có thể xuyên. Mà lại, những này nữ tử áo đỏ đều là liên khí cường giả, thực lực không tầm thường. Hôm qua bị Lâm Phi bắn bị thương nữ tử áo đỏ cũng tại, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Phi, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để đồng bạn đi báo tin. Tiên sinh, ngài đã tới. Tiểu thư nhà ta xin đợi đã lâu, mời đi theo ta. Nữ tử áo đỏ mang theo Lâm Phi hướng phía kiếm các phía sau đi đến, lần nữa đi tới phía sau kia tòa trạch viện. Trong trạch viện, Quyết Tâm vẫn là tại hôm qua nói chuyện trời đất địa phương. Nàng pha tốt một bình trà, trên mặt bàn trưng bày hai cái đã dùng qua chén trà. Quyết Tâm tiểu thư, không biết lệnh tôn có nguyện ý hay không hợp tác. Lâm Phi đi thẳng vào vấn đề, không có vòng quanh. Quyết Tâm cười cười, trả lời, phụ thân ta hoàn toàn chính xác cố ý hợp tác, chỉ bất quá hắn sự vụ bận rộn, cho nên không có tự mình đến đây. Bất quá ta phụ thân nói, để cho ta đại diện toàn quyền hắn, ta liền có thể quyết định cùng chủ nhân nhà ngươi hợp tác, chúng ta đàm một chút chi tiết ta. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Ta đã nói rồi, nhất định phải cùng phụ thân ngươi nói chuyện. Đã Thiết Bang chủ vô ý hợp tác, như vậy chuyện này coi như xong, cáo tử. Mắt thấy Lâm Phi nhanh chân rời đi, không có chút nào dừng lại, Quyết Tâm không khỏi có chút gấp. Tiên sinh, xin dừng bước. Lâm Phi quay đầu nhìn nàng một cái, lại cố ý lớn tiếng nói ra, Thiết Bang chủ làm Nam Ly thành nhân vật phong vân, cũng chỉ là cái hạng người giấu đầu lòi đuôi. Đã không nguyện ý gặp nhau, đây cũng là không cần giữ lại. Lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên từ trong một gian phòng vang lên. Tiếng cười rõ ràng rất xa, nhưng lại giống như là tại vang lên bên hai, có thể thấy được phát ra tiếng cười người thực lực mạnh. Ha ha ha, ngươi chỉ là một cái người hầu, cũng dám bất kính với ta, không sợ ta giết ngươi sao? Thiết Kình Nhạc nhanh chân từ trong nhà đi ra, hắn mắt lộ ra tinh quang, toàn thân chân khí phun trào, một cỗ cường đại khí thế hướng phía Lâm Phi ép đi qua. Lâm Phi bỗng cảm giác hô hấp khó khăn, toàn thân phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Đây chính là liên khí 11 tầng cường giả khí thế sao? Hắn mặc dù tiếp thụ qua La Hồng Vũ địa ngục thức huấn luyện, nhưng cuối cùng chỉ là cái nhục thân cường hành người bình thường, rất khó ngăn cản liên khí cường giả đỉnh cao khí thế áp bách. Thiết Bang chủ, muốn giết cứ giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngoài miệng nói như vậy, Lâm Phi lại không có ý định thúc thủ chịu trói, tay trái giấu ở trong tay áo, nắm chặt súng ngắn. Tay phải tùy thời chuẩn bị mở ra cổng không gian, để phòng bất trắc. Thiết Kình Nhạc từng bước một đi lên phía trước, khí thế cũng đang không ngừng tăng cường. Nhưng là Lâm Phi đứng thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Ha ha ha. Thiết Kình Nhạc chợt cười to nhất thanh, thu hồi khí thế, phảng phất một trận gió, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Lâm Phi thân thể nhoáng một cái, lại là có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, hô hấp trở nên thông suốt. Một cái người hầu, vậy mà có thể có như thế khí phách, chủ nhân nhà ngươi chắc hẳn càng thêm bất phàm. Ngươi lại như thế nào đoán được, ta ngay ở chỗ này. Lâm Phi nói thẳng, có thể cùng Quyết Tâm tiểu thư đối ở người, tất nhiên thân phận cao quý. Hôm nay cần chính là đại sự, chắc hẳn Thiết Bang chủ cũng sẽ không yên tâm giao cho một nữ nhân. Quyết Tâm nghe vậy, gương mặt xinh đẹp nén giận. Nàng ghét nhất, liền là người khác nói nàng là nữ nhân, cho nên nàng mới nữ giả nam trang. Nàng muốn chứng minh, mình không thể so với nam nhân chênh lệch. Nàng cố gắng tu luyện, tu vi so ca ca của nàng còn cao hơn. Nàng khởi đầu kiếm cát, muốn cùng Vạn Hoa lâu tranh cao thấp một hồi. Tuy là nữ tử, lại có hùng tâm vạn trượng. Mục tiêu của nàng chính là kế thừa Thiết Kiếm Bang trước ban chủ. Chương 76, tiểu yêu cầu chương 76, tiểu yêu cầu nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý Lâm Phi sao có thể nghĩ đến, mình thuận miệng một câu, lại sẽ thương tổn tới vị này Thiết Kiếm Bang đại tiểu thư tự tôn. Thiết Kình Nhạc nhìn thoáng qua mình nữ nhi, hắn là nhất hiểu cô gái này. Từ nhỏ đã mạnh hơn, cũng chưa từng có để cho mình thất vọng qua. Ta đối nữ nhi của ta rất yên tâm, nàng là chúng ta Thiết Kiếm Bang đời tiếp theo bang chủ nhân tuyển. Vốn là muốn cho nàng đại biểu ta, cùng chủ nhân nhà ngươi nói chuyện hợp tác, cũng coi là đối nàng một phen khảo nghiệm. Thế nhưng là đã chủ nhân nhà ngươi khăng khăng muốn cùng ta đàm, như vậy ta liền tự mình ra mặt. Chủ nhân nhà ngươi có phải hay không cũng nên tự mình ra mặt, mới xem như có thành ý. Thiết Kình Nhạc đối với Lâm Phi phía sau vị kia chủ nhân có kiêng kỵ, cũng rất tò mò đến tột cùng là cái gì người như vậy bật. Lâm Phi bình tĩnh trả lời, hôm qua ta lưu lại một kiện đưa tin khí, Thiết Bang chủ hiện tại mở ra, liền có thể cùng chủ nhân nhà ta cách không đối thoại. Chủ nhân nhà ta nói, gặp nhau không bằng không gặp chờ diệt trừ huyết lang bang về sau, chủ nhân nhà ta liền sẽ rời đi Nam Ly thành, từ đây dạo chơi thiên hạ, một lòng cầu đạo. Thiết Kình Nhạc chấn động trong lòng, nhịn không được có chút giật mình. Một lòng cầu đạo, hẳn là người này phía sau chủ nhân là tu tiên giả. Nhưng nếu là tu tiên giả, vì sao còn muốn cùng hợp tác với mình? Nếu không phải tu tiên giả, lại làm sao có thể chế tạo ra Hoành Thiên Lôi bảo vật như vậy? Cùng đoán đến đoán đi, không bằng cùng đối phương trực tiếp đối thoại một phen. Hắn lấy ra bộ đàm, mở ra cái nút. Rất nhanh, bộ đàm bên trong liền chuyển ra sàn sạt tư tư thanh âm. Bộ đàm mặc dù không cần mạng lưới tín hiệu, nhưng là sóng vô tuyến điện tín hiệu lại nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, khó tránh khỏi tín hiệu sẽ có sóng chấn động. Tại Hạ Thiết Kiếm Bang bang chủ, Thiết Kình Nhạc, không biết các hạ nên xưng hô như thế nào. Bộ đàm bên kia, La Hồng Vũ cũng bắt đầu biểu diễn. Nghe qua Thiết Bang chủ đại danh, ngươi liền xưng hô ta là tiên sinh đi. Là tiên sinh, không biết ngươi nghĩ thế nào cùng chúng ta Thiết Kiếm Bang hợp tác. Đơn giản, các ngươi Thiết Kiếm Bang tìm ra tư đồ liệt, tư đồ giá phụ tử tung tích, chúng ta song phương cộng đồng xuất thủ, chu sát cái này hai cha con. Thiết Kình Nhạc nhíu mày, liếc qua Lâm Phi, luôn cảm thấy cái này hợp tác có chút hí. La tiên sinh, chúng ta song phương cộng đồng xuất thủ, vậy ngươi dự định phái ra bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Lâm Phi cùng La Hồng Vũ đã sớm tưởng tượng qua loại này vấn đề, hai người cũng trao đổi tốt trả lời như thế nào. La Hồng Vũ cười nói, Thiết Bang chủ, ta chỉ phái ra một người, chính là ngươi người trước mặt. Một người? Quyết Tâm lúc này liền có chút không vui, đây không phải đùa nghịch bọn hắn chơi sao? Liền hắn một người bình thường. Quyết Tâm đã sớm nhìn ra, Lâm Phi cũng không phải là liên khí cường giả, chỉ là một người bình thường thôi. Nếu không phải ỷ vào ám khí lợi hại, căn bản là không có cách làm bị thương thủ hạ của mình. La Hồng Vũ tiếp tục nói ra, Thiết Bang chủ, chớ xem thường ta thủ hạ này, ta sẽ ban cho hắn một kiện lợi hại vũ khí. Cái này vũ khí có thể giết chết liên khí cường giả, cho dù là liên khí 7 tầng tu vi, cũng khó có thể ngăn cản, có thể làm được nhất kích tất sát. Lâm Phi trước đó ám sát qua Tư Đồ Dã, mặc dù thất bại nhưng là súng ngắm uy lực lại là thấy được. Súng ngắm đạn tầm bắn xa, tốc độ nhanh, còn có phá giáp công hiệu. Liên khí võ giả căn bản không kịp phản ứng, liền sẽ bị đánh giết. Còn như có thể hay không giết chết liên khí 11 tầng Tư Đồ Liệt, cái này liền phải chờ thực chiến thời điểm mới có thể biết được. Bất quá theo Lâm Phi, một khi Tư Đồ Liệt bị cái khác liên khí võ giả kiểm chế lại, phân tán lực chú ý, căn bản là không có cách tránh khỏi mình đánh lén. Thiết Kình Nhạc, Quyết Tâm hai cha con đều có chút giật mình. Một người bình thường, chỉ là ỷ vào một kiện vũ khí, liền có thể giết chết liên khí 7 tầng trở lên cường giả. Cái này không khỏi quá nguy tiên. Lâm Phi hướng lấy bọn hắn hai cha con cười cười, nói ra, Thiết Bang chủ nếu là hoài nghi chủ nhân nhà ta, có thể an bài một vị liên khí 7 tầng trở lên cường giả thử một lần. Lại hoặc là, Thiết Bang chủ có thể tìm ra một vị huyết lang bang liên khí cường giả, chỉ cần cho ra đối phương minh xác hành tung, ta có thể làm thay diện trừ hắn. Liên khí 7 tầng cường giả, đây đã là trong bang phái lực lượng trung tiên. Nếu như bị giết chết một cái, đều là rất lớn tổn thất. Thiết Kình Nhạc chỗ nào bỏ được để dưới tay mình người đi thử, nhưng là nếu như không thử một lần, hắn lại không yên lòng lần này hợp tác. Ta nhận được tin tức, Huyết Lang Bang bốn đại đường khẩu trước đó không lâu vừa mới đổi mới rồi đường chủ, thực lực đều là liên khí 7 tầng tu vi. Nếu là La tiên sinh có thể giết chết một người trong đó, ta liền tin tưởng ngươi, cũng đồng ý hợp tác. Lâm Phi không đợi La Hồng Vũ mở miệng, liền nói ra, Thiết Bang chủ, như vậy làm phiền các ngươi đi điều tra rõ ràng, bốn người này hành tung, ta nhất định cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Thiết Kình Nhạc gặp Lâm Phi tự tin như vậy, đối với La Hồng Vũ, kỳ thật đã tin 7-8 phần. Nếu như chúng ta hợp tác, cộng đồng diệt trừ Huyết Lang Bang, La tiên sinh coi là thật chỉ cần hai người phụ tử bọn hắn đầu người, còn lại cái gì đều không cần. Huyết Lang Bang sản nghiệp đông đảo, là một khối lớn thịt mỡ. Một khi Thiết Kiếm Bang chiếm đoạt Huyết Lang Bang sản nghiệp, địa bàn, thế lực sẽ bạo tăng, từ đây tại Nam Ly thành cũng coi là một bang độc đại. Lâm Phi liền xem như Hữu Tâm kiếm một chén canh, mình lại không có bao nhiêu thủ hạ, căn bản thủ không được những này sản nghiệp. Còn nữa, hắn muốn kiếm tiền lời nói, có rất nhiều biện pháp, cũng thấy không thèm Huyết Lang Bang sản nghiệp. Thiết Bang chủ, Huyết Lang Bang sản nghiệp, địa bàn,
đều thuộc sở hữu của các ngươi, cái này không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải giúp ta bắt được Tư Đồ Liệt, Tư Đồ gia phụ tử, sinh tử bất luận. Lâm Phi nghĩ qua, một khi Thiết Kiếm Bang cùng Huyết Lang Bang giao chiến, có trợ giúp của mình, Huyết Lang Bang thất bại. Đến lúc đó, vạn nhất Tư Đồ Liệt, Tư Đồ gia hai cha con một lòng muốn chạy trốn, nếu như không có người hỗ trợ ngăn trở, sợ là khó mà lưu lại bọn hắn. Cho nên, hắn nhất định phải tại trợ Thiết Kiếm Bang nhân thủ, thế lực. Trừ cái đó ra, ta còn có một cái tiểu yêu cầu. Nam Thành Bách Tính gặp Huyết Lang Bang ức hiếp nhiều năm, sinh hoạt gian khổ. Thiết Kiếm Bang tiếp quản Huyết Lang Bang địa bàn về sau, ta hy vọng Thiết Bang chủ có thể ước thúc thủ hạ, không được tùy ý ức hiếp Bách Tính. Nếu là làm sằng làm bậy, khi nam phế nữ, cho dù ta rời đi Nam Ly Thành, nhưng là như cũng sẽ có thay trời hành đạo hiệp nghĩa chi sĩ. Nhớ lấy, Huyết Lang Bang trước xe chỉ dám, Thiết Kiếm Bang không muốn bước sau bụi. Lâm Phi sau này vẫn là phải tại Nam Ly Thành lẫn bảo, Thiết Kiếm Bang sau này một bang độc đại, chỉ sợ sẽ làm tầm trọng thêm, làm so Huyết Lang Bang còn muốn quá phận. Đây cũng không phải là Lâm Phi muốn xem đến, cho nên nhất định phải sớm cho Thiết Kiếm Bang đánh cái dự phòng châm. Thiết Kiếm Bang nếu là không nghe lời, đến lúc đó mình vẫn là phải thay trời hành đạo. Thiết Kình Nhạc nghe được ý uy hiếp, cũng không có sinh khí, chỉ là có chút kỳ quái. Một đám dân đen sinh tử, chưa hề liền không có người quan tâm. Bằng không như thế nhiều năm, phủ thành chủ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ mặc cho Huyết Lang Bang, Thiết Kiếm Bang hoành hành bá đạo. Thiết Kiếm Bang, Huyết Lang Bang hàng năm đều sẽ cho phủ thành chủ một phần hiếu kính, đây cũng là phủ thành chủ mặc kệ không hỏi nguyên nhân. Dân đen như cỏ rác sâu kiến. Vị này thần bí La tiên sinh, vậy mà là một đám dân đen nói chuyện, quả nhiên là hiếm lạ. Cái này tiểu yêu cầu, ta có thể đáp ứng. Chương 77, tử kỳ đến rồi. Chương 77, tử kỳ đến rồi. La Hồng Vũ dựa theo Lâm Phi dạy cùng Thiết Kình Nhạc thương nghị xong hợp tác một chút cụ thể chi tiết về sau, La Hồng Vũ liền đóng lại bộ đàm. Thiết Bang chủ, đã ngươi đã cùng chủ nhân nhà ta thương nghị tốt, như vậy ta liền tạm thời lưu tại kiếm các. Chờ các ngươi điều tra rõ ràng Huyết Lang Bang tân nhiệm bốn đại đường chủ hành tung về sau, ta liền đi diện trừ bọn hắn, lấy đó thành ý. Thiết Kình Nhạc nhìn về phía Quyết Tâm, cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quyết Tâm, sắp xếp người phục thị tốt La tiên sinh vị này người hầu. Ta cái này đi phái người tìm hiểu, một có tin tức, lập tức phái người đến thông chi. Thiết Kình Nhạc nên rời đi trước, Quyết Tâm an bài một cô gái áo đỏ mang Lâm Phi rời đi. Lâm Phi được đưa tới kiếm các, đơn độc an bài một cái ghế lô, còn cho an bài hơn 10 người kiếm tỷ phục thị. Có phụ trách mua kiếm, có phụ trách bưng trà pha nước, có phụ trách xoa bóp đấm chân. Như thế chi kỷ phục thị, Lâm Phi cũng khó được hưởng thụ một phen. Khó trách lão La gia hỏa này luôn yêu thích đi Vạn Hoa lâu loại địa phương này, quả nhiên là nam nhân thiên đường. Những này kiếm tỷ tư sắc đều rất không tệ, mỗi người mỗi vẻ. Chỉ tiếc Lâm Phi giờ phút này không có tâm tư tầm hoan tác nhạc, bởi vậy cũng không có đối với các nàng làm ra cái gì vượt qua tiến hành. Một mực chờ đến trạng vạng tối thời điểm, Quyết Tâm xuất hiện. Phụ thân ta truyền đến tin tức, đã xác định Huyết Lang Bang sói đất đường tân nhậm đường chủ hành tung. A, người ở đâu? Sói đất đường đường chủ hôm nay vừa giết một cái nam nhân, chiếm đoạt đối phương lão bà, hắn giờ phút này còn tại tòa kia dân trạch, bên người chỉ dẫn theo mấy tên thủ hạ. Cụ thể địa điểm? Lâm Phi trong lòng nhất thời sắc ý, hắn hận nhất loại này khi nam phách nữ hành vi, này lại để hắn nhớ tới đào hoa chết. Lục Liêu ngõ hẻm, thứ 37 hào dân trạch, chúng ta người liền ở chung quanh nhìn chằm chằm, cần ta mang ngươi tới sao? Không cần, ta biết đường. Vậy ta đi Lục Liễu ngõ hẻm chờ ngươi, mang lên đưa tin khí, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Lâm Phi rời đi kiếm cát, thông qua đối giảng khí cùng La Hồng Vũ liên hệ về sau, hai người qua hai con đường về sau mới hợp thành hợp lại cùng nhau. Lâm Phi về trước một chuyến địa cầu, mang tới vũ khí trang bị, rồi mới đi đến Lục Liễu ngõ hẻm. Lục Liễu ngõ hẻm là Nam Thành một đầu bình dân ở lại ngõ nhỏ, bốn phía đều là một chút người dân bình thường trạch, không có cái gì điểm cao. Nếu như leo đến trên nóc nhà, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Ngõ nhỏ là một đầu thẳng tắp đổ vật hướng, không đến rộng 2 mét, miễn cưỡng có thể vào xe ngựa. Lâm Phi thừa ngồi xe ngựa, đi vào Lục Liêu ngõ hẻm đầu phố, quan sát một chút. Cây bên này cơ hồ giấu không được người, cũng không có thấy Huyết Lang Bang người. Lâm Phi thông qua bộ đàm liên hệ một chút Quyết Tâm, do hỏi, sói đất đường tân nhậm đường chủ còn tại Lục Liêu ngõ hẻm sao? Hắn hẳn là còn ở, chúng ta theo dõi người không có phát hiện hắn ra, đêm nay khả năng tại kia hộ dân trạch qua đêm, ngươi dự định thời điểm nào động thủ? Yên tâm, nhất định khiến hắn sống không quá đêm nay. Lâm Phi không có mạo muội hành động, ai biết Thiết Kiếm Bang cho tin tức có đúng hay không xác thực. Vạn nhất đó là cái Huyết Lang Bang thiết kế cái bẫy, như vậy tình cảnh của mình liền nguy hiểm. Lý do an toàn, ta liền ở chỗ này chờ. Ta cũng không tin, hắn đêm nay thật ở chỗ này qua đêm. Lão La, ngươi nhìn chằm chằm vừa có động tĩnh liền gọi ta. La Hồng Vũ giả trang sa phu, trên đầu mang theo mũ rộng đảnh, miệng bên trong quất lấy một cái ư túi cái nổi, thỉnh thoảng phun ra một vòng tròn. Muốn ta nói, chúng ta trực tiếp đi qua, hướng phía bên trong ném lên 10 quả 8 quả lựu đạn, liền xem như người ở bên trong bất tử, cũng phải trọng thương. Không được, dạng này sẽ làm bị thương vô tội. Dù sao bên trong còn có một nữ nhân, trợ phu nàng bị giết, mình lại bị điếm ô vận mệnh của nàng đã đủ khổ, nếu là lại giết lầm nàng, chính Lâm Phi lương tâm đều không qua được. Được, vậy chúng ta sẽ chờ ở đây. Một mực chờ đến nửa đêm về sáng thời điểm, La Hồng Vũ đều có chút không chống nổi. Từ khi hắn bởi vì tổn thương xuất ngũ về sau, trạng thái tinh thần vẫn không tốt lắm, rất ít thức đêm như vậy. Hắn cho mình một bạn hai, ép buộc mình giữ vững tinh thần. Kẹt. Viện cửa mở ra, một đám người từ bên trong đi ra. Một người trong đó hùng hùng hổ hổ, rất là phẫn nộ. Gai điếu túi, vậy mà nghĩ thừa dịp lão tử ngủ, dùng cái kéo giết chết ta. May mắn lão tử đủ cảnh giác, bằng không thật bị nàng đặt được. La Hồng Vũ tranh thủ thời gian vỗ vỗ xe ngựa, nhắc nhở bên trong Lâm Phi. Có biến.
một mực nhắm mắt dưỡng thần Lâm Phi mở hai mắt ra, hắn bén màn cửa lên, dùng súng nắm nhắm ngay trong ngõ nhỏ đám người kia. Lần này, hắn trang bị nhìn ban đêm nghi, cho dù là trong đêm tối, cũng có thể thấy rõ đối phương nhất cử nhất động. Khoảng cách chừng 200 thước, tốc độ gió 3, hướng gió đông nam, độ ẩm không đáng kể. Lâm Phi nhanh chóng có phán đoán, rồi mới thông qua ống nhắm quan sát đến đám người kia hình dạng, cử động. Đi ở chính giữa người kia, hẳn là sói đất đường tân nhậm đường chủ. Lâm Phi bóp lấy quả súng, đạn trong nháy mắt ra khỏi nòng. Trong nháy mắt, liền đánh trúng vào mục tiêu đầu, phốc, phốc. Đạn bắn thủng mục tiêu đầu, lại đánh trúng vào phía sau một người. Một thương xong đầu. Đường chủ, có sát thủ, mọi người cẩn thận. Nhanh lên gõ cái chiêng. Từ lần trước để Lâm Phi chạy mất về sau, Tư Đồ Liệt liền ra lệnh, Đồng La trở thành huyết lang bang ra ngoài nhân viên thiết yếu chi vật. Nếu như gặp phải có người ám sát, vậy liền gõ vang Đồng La. Nghe được tiếng chiêng, phàm là huyết lang bang người nhất định phải lập tức chạy tới. Lâm Phi nhắm ngay muốn gõ cái chiêng người kia, lại là một thường, tinh chuẩn nổ đầu. Huyết lang bang cái khác những người còn lại lộn nào, chạy trở về tòa kia dân trạch. La Hồng Vũ cưỡi ngựa xe, nhanh chóng rời đi. Lâm Phi không có liên hệ quyết tâm, hắn tin tưởng, Thiết Kiếm Bang Nhãn Tuyến khẳng định sẽ đem tin tức nói cho nàng biết. Chỉ là không biết, Thiết Kiếm Bang Nhãn Tuyến đến tột cùng giấu ở cái gì địa phương. Ngày thứ hai thời điểm, Lâm Phi đi đến kiếm cát. Thiết Kinh Ngạc, Quyết Tâm hai cha con lần này đi ra mặt, tiếp đãi Lâm Phi. Thiết Bang Chủ, Quyết Tâm tiểu thư, sói đất đường tân nhậm đường chủ đêm qua bị ta giết, các ngươi phải chăng đã được đến tin tức? Thiết Kinh Ngạc cùng Quyết Tâm liếc nhau, tin tức này, bọn hắn một lớn đã sớm biết. Ngươi tối hôm qua là khi nào xuất thủ? Lại như thế nào xuất thủ? Thiết Kiếm Bang Nhãn Tuyến lúc ấy ngay tại Lục Liêu ngõ hẻm dân trạch bên trong, chỉ là bọn hắn căn bản không có nghe đến bất kỳ chém giết động tĩnh. Huyết Lang Bang tối hôm qua may mắn còn sống sót người, tại dân trạch bên trong né một đêm, căn bản không dám ra ngoài. Lục Liêu ngõ hẻm bách tính buổi sáng lúc ra cửa, đều thấy được thi thể, cho nên tin tức rất nhanh liền truyền ra. Lâm Phi ra vẻ thần bí nói ra, ta đương nhiên là dùng chủ nhân nhà ta ban cho vũ khí, ra tay giết chết mục tiêu. Cái này vũ khí vô thanh vô tức, có thể cách không lấy tính mạng người ta. Nếu không phải Tư Đồ Liệt lẫn mất quá bí ẩn, chủ nhân nhà ta đã sớm phái ta tiêu diệt hắn. Thiết Kinh Ngạc, Quyết Tâm hai cha con đều có chút hãi hùng kinh bỉa. Đáng sợ như vậy vũ khí, bọn hắn thật sự là chưa từng nghe thấy. La Tiên Sinh quả nhiên không là phàm nhân, tại hạ bội phục. Hợp tác một chuyện, ta Thiết Kiếm Bang đáp ứng, ta đã phái người đi điều tra Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Giã phụ tử hành tung. Lâm Phi trong lòng âm thầm kích động, cuối cùng phải lớn thủ đến báo. Tư Đồ Giã, tử kỳ của ngươi đến. Chương 78, chém giết bắt đầu. Chương 78, chém giết bắt đầu. Thiết Kiếm Bang cùng Huyết Lang Bang tranh đấu nhiều năm, bọn hắn lẫn nhau hiểu rõ càng nhiều, thậm chí còn hướng đối phương sắp xếp nhãn tuyến, đón mua nội gian. Bởi vậy, Thiết Kiếm Bang thu hoạch tình báo tốc độ so Vạn Hoa lâu nhanh hơn, còn muốn chuẩn xác. Đương nhiên, cái này giới hạn với đối Huyết Lang Bang tình báo. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Thiết Kiếm Bang liền tra rõ ràng Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Giã phụ tử hành tung. Kiếm Cát, Lâm Phi, Thiết Kinh Ngạc, Quyết Tâm ba người tập hợp một chỗ, thương nghị đêm nay liền muốn hành động. Chúng ta người điều tra đến, Tư Đồ Giã giấu ở thành Bắc Thúy Biên, Tư Đồ Liệt cũng hẳn là ở đây, chỉ là hắn nhiều ngày không hề lộ diện. Tư Đồ Liệt có 7 vị thiếp thân sói vệ bình thường tới nói, sói vệ ở đâu, Tư Đồ Liệt ngay tại đâu. Ánh mắt của chúng ta thấy được sói vệ tại Thúy Biên, cho nên suy đoán Tư Đồ Liệt cũng tại Thúy Biên nơi này, Lâm Phi đã sớm biết. Lần trước hắn cùng Hồng Tụ đã đi qua, chỉ là Thúy Biên quá lớn, hắn không dám tùy tiện chui vào. Hắn không có nói cho Thiết Kiếm Bang, cũng là muốn nhìn một chút Thiết Kiếm Bang tìm hiểu tình báo năng lực. Nếu biết cha con bọn họ hạ lạc, vậy chúng ta giải quyết dứt khoát, đêm nay liền hành động, như thế nào? Thiết Kinh Nhạc thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng. Muốn đối phó Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Giã phụ tử, như vậy Thiết Kiếm Bang nhất định phải xuất động tinh nhuệ mới được. Tư Đồ Liệt người này gian trá giàu hạn, là một cái tiêu hùng. Thúy Viên nếu như là nơi ở của hắn, như vậy nhất định phòng thủ nghiêm mật, khả năng còn có không ít cơ quan mật đạo. Thúy Viên bên trong còn giấu không ít liên khí cao tay, chỉ cần bọn hắn thêm chút ngăn cản, Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Giã hai cha con cũng có thể thừa dịp loạn từ mật đạo đào tẩu. Chúng ta muốn bạn vô nhất thất, có phải hay không nên bàn bạc kỹ hơn? Chủ nhân nhà ngươi phải chăng có thể cung cấp một chút lợi hại vũ khí, để chúng ta người cũng có thể giảm ít một chút thương vong? Lâm Phi liếc qua Thiết Kinh Ngạc, gia hỏa này tâm nhãn đủ nhiều. Nói như thế nhiều, liền là muốn vũ khí. Súng ngắn, súng ngắm những vật này, khẳng định là không thể nào cho bọn hắn. Ai biết cái này Nam Ly Thành bên trong, phải chăng có người có thể mô phỏng ra? Mà lại, súng ngắm một khi rơi vào tay người khác, nói không chừng ngày nào liền sẽ dùng tới đối phó chính mình. Nếu như cái gì đều không cho, Lâm Phi lo lắng Thiết Kình Nhạc sẽ cố ý kéo dài hành động. Chuyện này ta muốn xin chỉ thị chủ nhân, ta nhưng làm không được chủ. Lâm Phi đi tới nơi xa, liên hệ La Hồng Vũ, diễn một tuần kịch. Chờ hắn trở về sau, liền nói ra, chúng ta chủ nhân nói, có thể cho các ngươi một chút oanh thiên lôi. Nam Ly Thành bên trong không có người được chứng kiến oanh thiên lôi, chỉ muốn các ngươi vận dụng thỏa đáng, một viên oanh thiên lôi đánh giết mấy liên khí cao tay, đều không là vấn đề. Thiết Kình Nhạc, Quyết Tâm hai cha con đều mừng thầm trong lòng. Thiết Kình Nhạc mặc dù không có gặp qua lựu đạn uy lực, nhưng là Quyết Tâm hướng hắn miêu tả qua. Có thể được đến oanh thiên lôi, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Quyết Tâm lại thăm dò mà hỏi thăm, trận chiến này nhất định hung hiểm và phần, nhất là Tư Đồ Liệt, tu vi của hắn đã sớm đạt đến liên khí 11 tầng cảnh giới. Như thế nhiều năm qua đi, vô cùng có khả năng đạt tới liên khí 12 tầng, chỉ sợ phụ thân ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Không biết phải chăng là có thể cung cấp món kia có thể cách không giết người vũ khí. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, cái này hai cha con thật đúng là đủ lòng tham. Bọn hắn vậy mà đánh lên súng ngắm chủ ý, nếu là mình đáp ứng, chỉ sợ còn muốn mình tự mình dạy cho bọn hắn sử dụng.
Quyết Tâm tiểu thư, ngươi có phải hay không còn độc thân đâu? Bằng không ngươi gả cho chủ nhân nhà ta làm tiểu thiếp, đến lúc đó, ngươi vô luận muốn cái gì, hắn tất nhiên sẽ khẳng khái đem tặng. Quyết Tâm gương mặt xinh đẹp biến đổi, thần sắc có chút tức giận. Nàng còn muốn đương Thiết Kiếm Bang đời tiếp theo bang chủ, thế nào khả năng đi cho người khác làm cái gì tiểu thiếp? Thiết Kình Nhạc ho khan nhất thanh, rời đi chủ đề. Hắn sợ song phương đàm phán không thành, ngay cả Hoành Thiên Lôi cũng mất. Tư Đồ Liệt đích thật là cái đại phiền toái, nếu là hắn từ mật đạo trốn đi, chúng ta nhất định phải sớm làm đề phòng. Thúy Viên tại Thanh Bắc, chung quanh đều là một chút nhà có tiền trạch viện, thậm chí có Lý, Tuần, Triệu Tam đại gia tộc tộc nhân trạch viện, không đáng kinh ngạc nhiễu, nếu không ta Thiết Kiếm Bang cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Lâm Phi đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, Thanh Bắc là Nam Ly thành phồn hoa nhất thành khu. Vạn Hoa Lâu, Đa Bảo Các, Hắc Uyên hội đều tại Thanh Bắc, Lý gia, Triệu gia, Chu gia tam đại gia tộc hoạch tâm tộc nhân cũng lớn đều ở với đây. Tại Thanh Bắc giết người, nếu là đã nộ thương những gia tộc này, thế lực đích thật là phiền phức. Thúy Viên chiếm diện tích mấy trăm mẫu, nếu là có mật đạo, cũng không có khả năng quá dài, lối ra rất có thể tại phụ cận trong trạch viện. Thiết Bang chủ, ngươi có thể phái người điều tra rõ ràng Thúy Viên phụ cận trạch viện chủ nhân là ai, nhìn xem phải chăng cùng Huyết Lang Bang có vãng lai quan hệ. Chúng ta cần phải đem Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Giả phụ tử đánh giết tại trong trạch viện, không để bọn hắn chạy ra thành Bắc. Đồng thời tại từng cái giao lộ an bài nhân thủ, một khi phát hiện tung tích dấu vết, lập tức gõ cái chiêng truyền tin. Gõ cái chiêng một chiêu này, Lâm Phi là cùng Huyết Lang Bang học. Nếu là Tư Đồ Liệt biết, Lâm Phi dùng một chiêu này tới đối phó hắn, đoán chừng muốn bị tức chết. Thiết Kình Nhạc nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật sớm đã có bố trí. Dù sao nếu để cho Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Giả phụ tử chạy, nếu như bọn hắn trả thù, khẳng định sẽ trả thù Thiết Kiếm Bang. Cho nên, Thiết Kình Nhạc giống như Lâm Phi, đều hy vọng cái này hai cha con chết. Ta đã phái người điều tra, Thúy Viên Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng tòa nhà, có hai cái tòa nhà là Lý gia, Triệu gia tộc người. Còn có một tòa nhà là một vị phú thương, vị này phú thương cùng Chu gia là quan hệ thông gia quan hệ. Chỉ có phía đông tòa kia tòa nhà, chủ nhân không rõ ràng, trong sân người hầu cũng rất ít ra ngoài. Ta hoài nghi, phía đông tòa này tòa nhà rất có thể cũng là Huyết Lang Bang hai tòa nhà ở giữa có mật đạo tương liên. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta. Lâm Phi âm thầm ghi lại, ban đêm hành động thời điểm, nhiều chú ý một chút phía đông tòa nhà động tĩnh. Chỉ tiếc nơi này không có internet, bằng không liền có thể dùng máy bay không người lái tiến hành không trung điều tra. Thiết Bang chủ, chúng ta canh bốn sáng hành động, đêm nay ta sẽ đưa tới Hoành Thiên Lôi cùng cách dùng. Ước định cẩn thận về sau, Lâm Phi rời đi kiếm cát. Hắn trở về một chuyến địa cầu, rời một dương lựu đạn trở về, hết thảy 30 mai. Theo Lâm Phi, những này lựu đạn đủ. Vật chỉ dùng được một lần, cũng không sợ Thiết Kiếm Bang lưu lại mấy quả. Hắn đưa đi kiếm cát, dạy cho Quyết Tâm như thế nào sử dụng. Canh ba sáng thời điểm, Thiết Kình Nhạc triệu tập Thiết Kiếm Bang rất nhiều liên khí cao tay, cùng đông đảo tinh nhuệ thủ hạ, liền hướng phía Thúy Viên xuất phát. Từng người liên khí cao tay thả người nhảy lên, liền bay qua cao cao tường viện, tiến vào Thúy Viên bên trong. Tường viện chừng cao hơn 4 mét, người bình thường không tại trợ công cụ, là khó mà leo đi lên. Cần giúp một tay không? Quyết Tâm hướng phía Lâm Phi đưa tay ra, khỏe miệng mang theo ý cười, tựa hồ đang cười nhạo Lâm Phi là người bình thường, ngay cả tường đều không thể đi lên. Không cần. Lâm Phi lùi lại mấy bước, xuất phát chạy trợ lực, thả người nhảy lên, bên ngoài trên tường đạp một cước, liền bỏ lên trên đầu tường. Ta mình có thể. Lâm Phi lật nhập trong tường, Thiết Kiếm Bang đám người cũng đều leo tường mà vào. Lập tức tại rất nhiều liên khí cao thủ dẫn đầu dưới, hướng phía nội viện vây lại. Cái gì người? Thúy Viên bên trong nhãn tuyến đông đảo, phát hiện chui vào Thiết Kiếm Bang đám người. Gõ cái chiêng tiếng vang lên. Một trận chém giết cũng chính thức triển khai. Chương 79, khó thoát khỏi cái chết. Chương 79, khó thoát khỏi cái chết. Thúy Viên làm Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Giả hai cha con nơi ở, tự nhiên không phải có thể tùy tiện chui vào. Lúc ban ngày, nhìn không ra cái gì huyền diệu, chỉ là một chút người hầu bốn phía đi lại. Nhưng đã đến ban đêm, vọng gác chạm gác ngầm liền đều an xếp lên trên. Vừa phát hiện có chui vào người, lập tức liền gõ cái chiêng cảnh báo. Yên tĩnh trong đêm tối, gõ tiếng chiêng phá vỡ yên tĩnh, rất nhiều vọng gác chạm gác ngầm tất cả đều lên tinh thần, hướng phía cái chiêng tiếng vang lên phương hướng chạy đến. Thiết Kình Nhạc không chút nào hoảng, chỉ là cười lạnh nhất thanh. Đã phát hiện, như vậy cũng liền không có cái gì tốt ẩn tàng điện. Giết cho ta, chó gà không tha. Rất nhiều liên khí cao tay nhao nhao hóa thân bóng đen, cầm trong tay lợi kiếm, mang theo một đám tinh nhuệ thủ hạ xuống tới. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thúy Viên bên trong những cái kia phổ thông hộ viện căn bản không phải đối thủ, trong nháy mắt liền bị chém giết hơn phân nửa. Những cái kia chạm gác ngầm động cơ quan bắn ra mũi tên, Thiết Kiếm Bang một chút thủ hạ tránh không kịp, bị mũi tên bắn trúng, phát ra tiêu thảm. A, cẩn thận, có ám tiễn, giết bọn hắn. Thiết Kiếm Bang đông đường đường chủ chằn trọc xê dịch, đi tới cơ quan trước mặt, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo kiếm khí phá không bay ra. Xoẹt, cơ quan ám tiễn bị phá hủy, liền ngay cả chạm gác ngầm cũng bị giết chết. Đừng bị những này chạm gác ngầm ngăn cản, nhanh chóng tìm ra Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Giả phụ tử. Thiết Kình Nhạc sớm liền hạ xuống tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Giả hai cha con. Ai nếu là có thể đem cái này hai cha con chém giết, chính là đồ công. Thiết Kiếm Bang bốn vị đường chủ vì tranh công, toàn đều mang theo thủ hạ tinh nhuệ một mạch liều chết. Những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe, thi thể khắp nơi trên đất. Liền ngay cả Thúy Viên bên trong một chút người hầu, nha hoàn cũng đều không có may mắn thoát khỏi, thảm tao độc thủ. Lâm Phi không có xông về phía trước, mà là đi theo phía sau. Như loại này chiến đấu, hắn tạm thời không có cơ hội phát huy. Thiết Kiếm Bang lần này tinh nhuệ ra vào, vẹn vẹn liên khí cao tay liền triệu tập gần trăm người, trong đó liên khí 7 tầng trở lên tu vi liền có hơn 30 người. Người bình thường tại liên khí cường giả trước mặt, chính là đợi làm thịt dê bò. Liên khí 7 tầng cường giả tốc độ liền cực nhanh, thân hình giống như quỷ mị. Nhất là trong đêm tối, tràn trọc xê dịch, càng là khó mà bắt được thân ảnh. Lâm Phi lúc này mới ý thức được, mình trước đó thật là đánh giá quá thấp Tư Đồ Dã. Lúc ấy mình ám sát Tư Đồ Dã, chủ yếu là chiếm một cái ngầm chữa tiện nghi. Tư Đồ Dã không có chút nào phòng bị, cho nên chính mình mới có thể kém chút một thương đem hắn đánh giết. Nếu như là trên mặt đất hình phức tạp địa phương, so như núi rừng, trong trạch viện, có rất nhiều có thể che chắn tránh né địa phương. Liên khí 7 tầng cao thủ tốc độ một khi thi triển đi ra, nhanh như gió táp, rất khó khóa chặt thân hình. Ta toàn lực chạy phía dưới, 100m chỉ cần 5 giây. Cái này liên khí cao thủ lực bộc phát càng đáng sợ, một khi toàn lực thi triển, 100m khoảng cách chỉ sợ cũng chính là trong nháy mắt. Liên khí cao thủ chỗ cường đại, ngay tại với lợi dụng chân khí, có thể khiến lực lượng của thân thể, tốc độ đều chiếm được cực đại tăng lên, trong nháy mắt lực bộc phát kinh người. Giống Thiết Kình Nhạc loại này liên khí 11 tầng cường giả, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền có thể đến mấy chục mét bên ngoài. Hắn như vào chỗ không người, những nơi đi qua, người tựa như là cỏ đồng dạng liên miên ngã xuống. Lâm Phi giật mình đồng thời, cũng đi theo không ngừng hướng Thúy Viên nội viện chạy tới. Trong nội viện, Huyết Lang Bang liên khí cao tay đều bật ra, cùng Thiết Kiếm Bang người chém giết ở cùng nhau. Tư Đồ Liệt từ trong nhà bỏ ra, tay hắn cầm một thanh trường đao, toàn thân tản mát ra cường hoành chân khí khí tức. Cái gì người, dám xông ta nơi ở? Hắn chém ra một đao, đao khí tung hành. Xoẹt. Một Thiết Kiếm Bang liên khí cường giả tránh không kịp, trực tiếp bị đao khí đánh trúng, trong nháy mắt bị chém giết. Bạch. 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 Bảy tên mang theo đầu sói mặt nạ sói vệ cũng hết sức hung tàn, bọn hắn sử dụng tất cả đều là trường đao, đao pháp lăng lệ tàn nhẫn. Bảy người này phối hợp hết sức ăn ý, cũng không phải là đơn độc tác chiến, lẫn nhau ở giữa, công phòng nhất thể, thần ẩn có trận pháp phối hợp chi huyền diệu. Bọn hắn bảy người liên thủ, rất nhanh liền chém giết mấy Thiết Kiếm Bang liên khí cường giả, ngăn cản lại Thiết Kiếm Bang chủ sát. Cha, Tư Đồ Dã cầm trong tay song đao, quần áo không chỉnh tề chạy tới. Đây đều là cái gì người? Bạch. Thiết Kình Nhạc thả người nhảy lên, nhảy tới một chỗ hành lang trên đỉnh, từ trên cao nhìn xuống Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Dã hai cha con. Ha ha ha, Tư Đồ Liệt, lão bằng hưu tới cửa, ngươi chẳng lẽ không hoan nên phải không? Tư Đồ Liệt liếc mắt một cái liền nhận ra Thiết Kình Nhạc, trong nháy mắt sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Thiết Kình Nhạc, nguyên lai là ngươi. Ngươi cũng dám dẫn người vây công ta nhà ở, chẳng lẽ ngươi là muốn bước lên Huyết Lang Bang cùng Thiết Kiếm Bang toàn diện khai chiến sao? Thiết Kình Nhạc cười lạnh. Ha ha, ngươi muốn đại đường chủ chết thì chết, phế phế. Hôm nay chỉ cần giết phụ tử các ngươi, Huyết Lang Bang những người còn lại ngựa, liền là một đám người ô hợp. Tư Đồ Liệt, qua đêm nay, Nam Ly thành lại không Huyết Lang Bang. Tư Đồ Liệt trong mắt lóe ra hung quang, hắn nhìn thoáng qua thủ hạ bên người. Mặc dù nhân số không ít, nhưng là liên khí cường giả chỉ có hơn 20 người. Thiết Kiếm Bang một phương, liên khí cường giả gần 100 người. Nhân số song phương cách xa rất lớn. Thiết Kình Nhạc, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết ta. Vâng. Tư Đồ Liệt toàn thân khí tức đột nhiên tăng lên, tản ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế. Lao tử bế quan nhiều năm, cuối cùng bước vào liên khí 12 tầng. Hôm nay ngươi đã đưa tới cửa, như vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Liên khí cảnh, tổng cộng chia làm 12 tầng. Liên khí 12 tầng cảnh giới, lại được xưng là liên khí cảnh đỉnh phong. Liên khí cảnh phía trên thì là trúc cơ cảnh. Chỉ cần bước vào trúc cơ cảnh, liền xem như chính thức bước vào tu tiên giả cánh cửa. Nhưng là muốn bước ra một bước này, lại là rất khó. Hoặc là ngươi thiên phú dị bẩm, tự hành đột phá, hoặc là ngươi có thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, phụ trợ đột phá, hoặc là ngươi bái nhập tu tiên tông môn, tu luyện cao cấp hơn liên khí công pháp, cũng có cơ hội đột phá trúc cơ cảnh. Trừ cái đó ra, lại không cách khác. Tại Nam Ly thành, tu tiên giả không ra, liên khí 12 tầng liền xem như chiến lược mạnh nhất. Thiết Kình Nhạc chỉ là liên khí 11 tầng tu vi, nhìn như cùng Tư Đồ Liệt chỉ là chênh lệch một tầng cảnh giới, nhưng thực lực lại là chênh lệch rất lớn. Bởi vì liên khí mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, thực lực đều sẽ có tăng lên. Càng đến hậu kỳ, tăng lên độ khó lại càng lớn, thực lực tăng lên biên độ cũng càng lớn. Thiết Kình Nhạc sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng, hắn âm thầm hướng phía Lâm Phi phương hướng nhìn thoáng qua. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với Lâm Phi món kia vũ khí, chỉ cần có thể trọng thương Tư Đồ Liệt, như vậy mình liền không có cái gì thật là sợ. Hắn đem nữ nhi quyết tâm lưu tại Lâm Phi bên người, cũng là lấy phòng ngừa bản nhất. Nếu là Lâm Phi không xuất thủ, hoặc là Lâm Phi muốn chạy trốn, như vậy quyết tâm người thứ nhất giết chính là Lâm Phi. Tư Đồ Liệt, trừ phi ngươi đêm nay có thể bước vào trúc cơ cảnh, nếu không ngươi khó thoát khỏi cái chết. Chương 80, ngươi dám diệt trừ Huyết Lang Bang, đây là Thiết Kình Nhạc nhiều năm tâm nguyện. Bây giờ hắn triệu tập Thiết Kiếm Bang tinh nhuệ ra hết, chính là vì chém giết Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Dã hai cha con. Cho dù Tư Đồ Liệt đột phá đến liên khí 12 tầng, Thiết Kình Nhạc cũng sẽ không như vậy lùi bước. Các minh đệ, giết Tư Đồ Liệt người lao tặc này, từ đây Nam Ly thành duy ta Thiết Kiếm Bang độc bá. Giết. Theo Thiết Kình Nhạc ra lệnh một tiếng, Thiết Kiếm Bang rất nhiều liên khí cao tay lần nữa xông tới. Thiết Kình Nhạc hét dài một tiếng, thẳng đến Tư Đồ Liệt mà đi. Liên đệ cho ta tới thử một lần, liên khí 12 tầng cảnh giới, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu? Mạnh, mạnh, mạnh. Kiếm quang lấp lóe, trong nháy mắt, Thiết Kình Nhạc liên tiếp chém ra vài kiếm. Từng đạo kiếm khí phá không mà ra, hướng phía Tư Đồ Liệt bay đi. Tư Đồ Liệt cười lạnh một tiếng, trường đao vung lên, một đạo đáng sợ đao khí chém ra. Đao khí cùng kiếm khí va chạm, không khí đều tùy theo chấn động, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Thiết Kình Nhạc phát ra vài đạo kiếm khí, bị Tư Đồ Liệt một đao liền hóa giải. Sói vệ nghe lệnh, bảo vệ tốt thiếu bang chủ. Những người còn lại, theo ta lên. Tư Đồ Liệt mang theo hơn 10 tên liên khí cao tay, liền bật lên. Hắn như là sói lạc bầy dê, hung ác vô cùng. từng đạo lăng lệ hùng hậu đao khí chém ra, không có người nào là hắn một chiêu chế địch. Liền ngay cả Thiết Kiếm Bang Nam Đường Đường chủ bị một đạo đao khí đánh trúng, cũng tại chỗ binh khí đứt gãy, bản thân bị trọng thương. Thiết Kiếm Bang dưới trướng Đông Tây Nam Bắc bốn đường đường chủ đều là liên khí 9 tầng tu vi, đặt ở Nam Ly thành bên trong, đều xem như một mình đảm đương một phía đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là tại liên khí 12 tầng tư đồ liệt trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Thiết Kiếm Bang còn lại liên khí cao tay liền càng không cần phải nói, bị tư đồ liệt đao khí đánh trúng về sau, cơ hội trong nháy mắt mất mạng. Thiết Kình Nhạc nhìn thấy một màn này, giận dữ không thôi. Hắn biết, cho dù là mình xông đi lên, cũng khó có thể chính diện ngăn cản được tư đồ liệt. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước bắt lấy tư đồ giã, mới có thể khiến tư đồ liệt có chỗ cố kỵ. Thiết Kình Nhạc thân hình như gió, bay thẳng tư đồ giã đánh tới. Bảy tên sói vệ phát hiện về sau, lập tức ngăn cản. Cút ngay cho ta. Thiết Kình Nhạc thi triển toàn lực, muốn tốc chiến tốc thắng. Lấy hắn liên khí 11 tầng tu vi, ở đây trong mọi người, ngoại trừ tư đồ liệt bên ngoài, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Bạch. Hắn quét ngang một kiếm, kiếm khí chém về phía hai tên ngăn trở sói vệ. Lúc này, còn lại sói vệ bỗng nhiên riêng phần mình chém ra một đạo đao khí. Bảy đạo đao khí ngưng tụ bay ra, cộng đồng chặn lại một kiếm này. Bảy tên sói vệ cấp tốc di động, biến hóa vị trí, cùng một chỗ vây công Thiết Kình Nhạc. Nếu là đơn đả độc đấu, cái này bảy tên sói vệ sợ là không có người nào có thể chống đỡ Thiết Kình Nhạc. Nhưng là bọn hắn bảy người dựa vào lấy ăn ý phối hợp, trận pháp huyền diệu, quả thực là đem Thiết Kình Nhạc giam ở trong đó, đem nó cho một mực cuốn lấy. Thiết Kình Nhạc trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào phá trận mà ra. Tư Đồ Giã cười to nói, ha ha ha, Thiết Kình Nhạc, ngươi cái lao tặc, không nghĩ tới mình sẽ tính sai à? Cái này bảy tên sói vệ từ cha ta tự mình điều giáo nhiều năm, luyện tập hợp kích trận pháp, ăn ở ngủ đều cùng một chỗ, lẫn nhau phối hợp ăn ý, thiên y vô phùng. Nguyên bản cái này bảy tên sói vệ chính là vì đối phó ngươi, chuyên môn huấn luyện. Bây giờ ngươi tự chui đầu vào lưới, thật sự là tự tìm đường chết. Thiết Kình Nhạc vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng màn đếm thử công kích trong đó một tên sói vệ, muốn phá thứ nhất điểm, phá vây xuất trận. Nhưng là còn lại 6 tên sói vệ hoặc là hỗ trợ phòng ngự, hoặc là cùng một chỗ công kích, làm được bản thân bó tay bó chân, khó mà toàn lực xuất thủ. Lại trái lại Thiết Kiếm Bang một phương, bị tư đồ liệt một người giết người ngã ngửa đổ, tiêu thảm không ngừng, đã có tan tác chi thế. Quyết tâm sốt ruột không thôi, nàng nhịn không được chất hỏi tới Lâm Phi. Ngươi vì sao còn không xuất thủ? Lâm Phi giờ phút này cũng là cho mày, không nghĩ tới tốt đẹp tình thế cứ như vậy bị người chuyển. Quyết tâm đi theo bên cạnh mình không cách nào triệu hoán cổng không gian, trở lại địa cầu. Đây chính là trên người mình nhất bí mật trọng yếu. Quyết tâm, ta còn muốn hỏi ngươi đây, các ngươi Thiết Kiếm Bang đang làm cái gì quỷ? Chủ nhân nhà ta cho các ngươi hoành thiên lôi đâu? Lúc này còn không cần, giữ lại làm cái gì? Thiết Kình Nhạc vốn là nghĩ, nếu là chỉ bằng Thiết Kiếm Bang đông đảo liên khí cường giả, liền có thể đánh giết tư đồ liệt, tư đồ giã phụ tử, liền không cần vận dụng hoành thiên lôi. Giống hoành thiên lôi loại bảo vật này, có thể lưu làm trấn bang chi bảo. Thú hồ, Lâm Phi còn mang theo một kiện có thể đánh giết liên khí cao thủ lợi hại vũ khí, cho nên càng không cần thiết vận dụng hoành thiên lôi. Chính là bởi vì những ý nghĩ này, cho nên mới sẽ dẫn đến bây giờ cục diện. Lâm Phi rất muốn móc súng lục ra, cho tư đồ liệt một thương. Nhưng là súng ngắn tầm bắn quá ngắn. Hắn bây giờ khoảng cách giao chiến địa phương quá xa, vượt ra khỏi súng ngắn tầm bắn. Thế nhưng là nếu như mình áp sát quá gần, một khi bị tư đồ liệt phát hiện, tư đồ liệt chỉ cần một giây, liền có thể đi vào trước người mình, đến lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Quyết tâm đội vàng thúc giục nói, Lâm Phi, hiện ngay tại lúc này, song phương quấn quýt lấy nhau. Nếu là sử dụng oanh thiên lôi, chỉ sợ sẽ ngộ thương người một nhà. Chủ nhân nhà ngươi không là cho ngươi một kiện đánh giết liên khí cao thủ vũ khí sao? Quyết tâm nhìn về phía Lâm Phi ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần bất thiện. Nếu là Lâm Phi lại lề mà lề mề không chịu ra tay, nàng liền muốn ra tay với Lâm Phi. Lâm Phi từ trong ngực móc ra một viên lựu đạn, nắm trong tay. Không cần sử dụng món kia vũ khí, chỉ cần một viên oanh thiên lôi, là có thể giải quyết. Hắn đem lựu đạn đưa cho Quyết tâm, đối nàng nói ra, lấy thân thủ của ngươi, từ bên cạnh vòng qua tư đồ liệt, dễ như trở bàn tay. Để viên này oanh thiên lôi tại kia bảy tên sói vệ bên người bảo tạc, phụ thân ngươi tự nhiên là thoát buồn ngủ. Lâm Phi lại từ trong ngực móc ra một viên lựu đạn, nhổ xong móc kéo, nhưng là không có buông tay ra trôi. Nhanh đi đi, ta sẽ ở chỗ này phối hợp tác chiến ngươi. Quyết tâm có chút do dự, bởi vì đây không phải nàng nhiệm vụ tối nay. Lâm Phi khích tướng nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ là muốn đợi tư đồ liệt giết sạch Thiết Kiếm Bang người, lại đi giết ngươi cha sao? Quyết tâm chừng Lâm Phi một chút, thở phì phò liền cầm lấy lựu đạn rời đi. Nàng làm một liên khí 8 tầng cao thủ, tốc độ cực nhanh, một đường ẩn tàng bộ dạng, vượt nóc băng tường. Nàng từ tường viện khác một bên, vây quanh bảy tên sói vệ phụ cận. Nàng dựa theo Lâm Phi dạy lựu đạn phương pháp sử dụng, nhổ xong móc kéo, rồi mới liền hướng phía không có phòng bị mấy tên sói vệ đã đánh qua. Oeng! Lựu đạn tại mấy tên sói vệ bên cạnh bạo tạc, trực tiếp liền đem nó bên trong hai người cho nổ thành trọng thương. Lựu đạn bạo tạc động tĩnh cực lớn, đem tư đồ giã cho giật nảy mình. Tư đồ liệt cũng là cả kinh, quay đầu chỉ thấy sói vệ thụ thương lại không nhìn thấy là bị cái gì đồ vật gây thương tích. Ha ha ha, chịu chết đi. Hai tên sói vệ thụ thương, trận pháp bị phá. Thiết Kình Nhạc cười lớn một tiếng, liền như là xông ra lồng giam manh thú. Trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí tung hoành. Phốc, phốc. Hai tên sói vệ không né tránh kịp nữa, liền bị Thiết Kình Nhạc kiếm khí gây thương tích. Còn lại ba tên sói vệ liều chết ngăn cản, nhưng lại thế nào có thể là Thiết Kình Nhạc đối thủ? Cản bọn họ lại. Tư đồ giã thấy cảnh này, cũng là dọa sợ. Cha, cứu mạng. Tư đồ liệt thấy tình thế không ổn, cũng không đoái hoài tới tiếp tục giết Thiết Kiếm Bang người. Lấy tốc độ nhanh nhất, hắn đuổi về đến cứu con của mình. Thiết Kình Nhạc, ngươi dám. Chương 81, một lần cơ hội xuất thủ. Chương 81, một lần cơ hội xuất thủ. Tư Đồ Liệt cứu tử xuất ruột, hắn vận chuyển chân khí, trường đao trong tay ném ra, trường đao hóa thành một đạo ngân quang, nhanh như thiểm điện. Thiết Kình Nhạc đội vàng huy kiếm ngăn cản, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí huyền như hoa sen tràn ra. Và anh, trên trường đao chân khí bộc phát, trực tiếp đem kiếm khí xé nát. Thiết Kình Nhạc bị đao khí gây thương tích, liên tục lùi lại mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Không hổ là liên khí 12 tầng, cứng đối cứng, ta không phải là đối thủ của hắn. Thiết Kình Nhạc nhìn thấy chính tại chạy như bay đến Tư Đồ Liệt, tự biết không địch lại. Hắn từ trong ngực lấy ra một trái lựu đạn, nhanh chóng nổ xong móc kéo. Thử, để nguyên nếm thử cái này vành thiên lôi lợi hại. Thiết Kình Nhạc đem lựu đạn xem như ám khí, lấy chân khí bao trùm, đột nhiên liền hướng phía Tư Đồ Liệt ném tới. Tư Đồ Liệt không biết là vật gì, còn tưởng rằng chỉ là bình thường ám khí. Hắn một trường đánh ra, hùng hậu chân khí ngưng tụ thành một đạo trường ấn, chụp về phía lựu đạn. Oeng! Trường ấn cùng lựu đạn va chạm, hai luồng chân khí ra tay trước sinh bạo tạc. Ngay sau đó, lựu đạn cũng theo đó bạo tạc. Bạo tạc sinh ra không khí sóng xung kích, còn có lựu đạn vỡ vụn miếng sắt, một mạch hướng phía Tư Đồ Liệt bay đi. Tư Đồ Liệt khoảng cách lựu đạn bạo tạc quá gần, cho dù hắn vận chuyển chân khí ngăn cản, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Phúc. Tư Đồ Liệt miệng phun máu tươi, cả người đều chật vật ngã xuống đất. Hắn nội tạng bị chấn thương, chân khí trong cơ thể trong lúc nhất thời cũng vô pháp vận chuyển. Hèn hạ. Thiết Kình Nhạc, ngươi đến tột cùng dùng cái gì ám khí, vậy mà có thể thương tổn được ta? Thiết Kình Nhạc nghe vậy, nhịn không được phát ra cười to. Ha ha ha, hèn hạ. Tư Đồ Liệt, được làm vua thua làm giặc. Tối nay ngươi chết, thế nhân chỉ biết là ta Thiết Kình Nhạc uy danh, không có người sẽ quan tâm ta dùng cái gì thủ đoạn. Thiết Kình Nhạc cầm trong tay trường kiếm, chỉ hướng Tư Đồ Liệt. Mặc dù Tư Đồ Liệt thụ thương nhưng là đến tột cùng tổn thương nặng bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng, cho nên không dám tự thân lên trước. Tư Đồ Liệt đã thụ thương, cùng một chỗ lên cho ta. Bảy tên sói vệ kéo lấy thụ thương thân thể, liền đội vàng tiến lên đi bảo hộ Tư Đồ Liệt. Bang chủ, chúng ta cản bọn họ lại, ngươi cùng thiếu bang chủ đi mau. Bảy tên sói vệ trung thành tuyệt đối, ôm lòng quyết muốn chết, muốn thay Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Giã tranh thủ một chút hy vọng sống. Tư Đồ Liệt nhìn xem vây quanh Thiết Kiếm bang chúng hơn cao thủ, hắn ánh mắt bên trong lóe lên một tia âm độc. Ta bồi dưỡng các ngươi thất lang vệ nhiều năm, cũng là các ngươi nên báo đáp thời điểm. Đừng trách ta. Tư Đồ Liệt đột nhiên xuất thủ, lấy điểm huyệt chi thuật phong bế bảy tên sói vệ kinh mạch, làm bọn hắn không thể động đậy. Đêm nay ta nếu là sống sót, nhất định cho các ngươi phong quang đại táng. Tư Đồ Liệt đem bảy tên sói vệ xếp thành hai nhóm, hai tay ngưng tụ chân khí, trực tiếp xuyên thấu trái tim của bọn hắn, lấy máu làm dẫn, dẫn khí hóa linh, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, chúc ta đạo cơ. Bảy tên sói vệ trên thân toát ra huyết sắc quang mang, liên tục không ngừng hướng lấy Tư Đồ Liệt thể nội dũng mãnh lao tới. Tiếng la của bọn họ thê thảm vô cùng, làm cho người dùng mình. Tư Đồ Liệt nguyên bản trọng thương thân thể, chính đang nhanh chóng khôi phục, đồng thời khí tức trở nên càng phát cường đại đáng sợ. Thiết Kình Nhạc đã nhận ra không thích hợp, mau ngăn cản hắn. Thiết Kiếm bang đám người lập tức xông tới. Ha ha ha, không còn kịp rồi. Tư Đồ Liệt trên mặt lộ ra nhe răng cười, theo bảy tên sói vệ tinh huyết, chân khí tất cả đều bị hắn hút nhập thể nội. Chân khí trong cơ thể hắn không ngừng mà ngưng tụ, trở nên càng ngày càng dày đặc. Chân khí từ khí thể ngưng kết thành chất lỏng, chuyển hóa thành chân nguyên. Veng, veng, veng. Bảy tên sói vệ thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Huyết vụ bốc lên, bao phủ Tư Đồ Liệt thân ảnh. Tư Đồ Liệt âm lãnh thanh âm vang lên. Nhiều năm trước, ta đã từng chiếm được một môn không trọn vẹn ma đạo bí pháp. Này bí pháp có thể hấp thu người khác tinh huyết, chân khí, có nhất định tỷ lệ đột phá trúc cơ cảnh. Một khi thất bại, liền sẽ bạo thể mà chết. Thi triển này bí pháp, điều kiện tiên quyết là nhất định phải đạt tới liên khí 12 tầng, ta bế quan khổ tu nhiều năm, cuối cùng đạt tới liên khí đỉnh phong. Huyết vụ đang dần dần thu nhỏ, cuối cùng nhất bị Tư Đồ Liệt toàn bộ hút nhập thể nội. Tư Đồ Liệt mái tóc dài màu đỏ ngầm múa, cả người đều tản mát ra vô cùng cường hoành khí tức. Tại cố khí tức này áp bách dưới, Thiết Kình Nhạc đều cảm giác được kinh hồn tăng đảm. Chúc cơ cảnh. Bạch. Tư Đồ Liệt thân hình lóe lên, liền giống như quỷ mị, đi tới Thiết Kình Nhạc trước mặt. Thiết Kình Nhạc một kiếm đâm ra, Tư Đồ Liệt tiện tay vung lên, cường hoành chân nguyên quét sạch mà ra, trực tiếp đem trường kiếm cho chấn bay ra ngoài. Không đợi Thiết Kình Nhạc có phản ứng, Tư Đồ Liệt một cái tay liền tóm lấy cổ họng của hắn, nâng hắn lên. Tại cường đại chân nguyên áp chế xuống, Thiết Kình Nhạc chân khí hoàn toàn bị áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Không sai, ta đã bước vào chúc cơ cảnh. Ta thành công. Ha ha ha. Tư Đồ Liệt ngửa đầu cười to, trong tiếng cười đầy đắc ý, cái này đều phải may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi đem ta bước đến tuyệt cảnh, ta cũng sẽ không thi triển này bí pháp. Lấy lòng quyết muốn chết, bước vào chúc cơ cảnh, từ đây ta Tư Đồ Liệt cũng là tu tiên giả. Nguyên bản hốt hoảng Tư Đồ Giã, nhìn thấy cha mình như thế lợi hại, lại lần nữa đắc ý. Chúc mừng cha, bước vào chúc cơ cảnh. Từ đây sau này, chúng ta Huyết Lang Bang liền có thể cùng Tam Đại gia tộc bình khởi bình toạn. Quyết tâm nhìn thấy cha mình bị bắt, lòng nóng như lửa đốt. Nàng tìm kiếm khắp nơi Lâm Phi, thế nhưng là Lâm Phi nhưng không thấy cũng không có dựa theo ước định tiến hành phối hợp tác chiến. Cái này hỗn đản. Lâm Phi đem Quyết Tâm chi đi về sau, liền đem móc kéo đâm trở về, căn bản không có ý định bỏ mặc lôi. Thừa dịp Quyết Tâm không ở bên người, Lâm Phi trước tiên trước hết chạy tới chỗ xa hơn, núp ở một chỗ giả sơn phía sau. Thừa dịp bốn phía không người, hắn mở ra cổng không gian, về tới địa cầu bên trên, mang tới bạ rẹt súng ngắm. Nhìn thấy Tư Đồ Liệt đạt đến liên khí 12 tầng thực lực sau, Lâm Phi sợ gì mình tổng đống nhiên súng ngắm uy lực không đủ, cho nên liền lấy tới bạ rẹt. Bạ rẹt súng ngắm đường kính lớn, uy lực mạnh hơn, có thể coi như phản thiết bị súng ngắm dùng.
Vì có thể cam đoan nhất kích tất sát, Lâm Phi lần này còn chuyên môn phù hợp xuyên giáp đạn lửa. Lúc này, hắn đã bỏ lên trên trạch viện trên nóc nhà, lắp xong súng ngắm. Tư đồ liệt thật đúng là đánh không chết con rán. Bom không có nổ chết, vậy mà lại đột phá, ngay cả thiết kình nhạc cũng đỡ không nổi hắn một chiêu. Ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Lâm Phi rất rõ ràng, lấy tư đồ liệt đột phá sau thực lực, mình chỉ có nã một phát súng cơ hội. Một khi giết không chết tư đồ liệt, bị hắn phát hiện vị trí, chết tuyệt đối là chính mình. Nóc nhà khoảng cách tư đồ liệt có chừng khoảng 120m. Khoảng cách càng gần, Lâm Phi xạ kích độ chính xác liền càng cao. Nhưng là khoảng cách càng gần, cũng đại biểu cho càng nguy hiểm. Hơn 100m khoảng cách, tư đồ liệt không dùng đến 2 giây, liền có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Muốn chờ cơ hội, không thể gấp. Lâm Phi dùng súng ngắm ngay tư đồ liệt đầu, nhưng là lại lo lắng xuất hiện lần trước sai lầm. Trước đó tại Vạn Hoa lâu cổng, tư đồ giã quay đầu đi, tránh thoát tất sát nhất kích. Mặc dù tư đồ giã tránh thoát một thương kia là vật khí, nhưng là sinh tử sự tình, không thể dựa vào vật khí. Lâm Phi lại đem mục tiêu khóa chặt tư đồ liệt ngực, dạng này mục tiêu càng lớn, lại càng dễ đánh trúng. Nhất định phải chờ hắn buông lòng cảnh giác. Chương 82, xuyên giáp đạn lửa chương 82, xuyên giáp đạn lửa tư đồ liệt đột phá trúc cơ cảnh, sinh lòng cuồng ngạo. Đã từng hắn cùng Thiết Kình Nhạc là kẻ thù sống còn, thực lực tại sản sản với nhau. Bây giờ Thiết Kình Nhạc trong tay hắn, chính là một con tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Lý, Tuần, Triệu Tam đại gia tộc có thể tại Nam Ly thành bên trong địa vị siêu nhiên, không người dung chuyện. Cũng là bởi vì Tam đại gia tộc có tu tiên giả tọa trấn. Bước vào trúc cơ cảnh, chính là thoát ly phàm thai, chính thức trở thành tu tiên giả mấu chốt. Từ đây sau này, bọn hắn tư đồ gia cũng có thể trở thành Nam Ly thành thứ tứ đại gia tộc. Vừa nghĩ tới đó, tư đồ liệt liền cao hứng khỏe miệng đều ép không được. Thất Lang vệ chết quá đáng giá. Thiết Kiếm ba người, đều nghe kỹ cho ta. Chỉ cần hiện tại bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất thần phục, ta tư đồ liệt có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi bất tử. Từ đây sau này, các ngươi chính là ta Huyết Lang ba người. Ai nếu như không tuân, liền cùng Thiết Kình Nhạc cùng chết. Thiết Kiếm bang tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có chủ ý bang chủ bị người bóp trong tay. Nếu như bọn hắn cự tuyệt, như vậy tư đồ liệt giết Thiết Kình Nhạc, bọn hắn cũng chỉ còn lại một con đường chết. Tại trúc cơ cảnh trước mặt, liên khí cảnh tu sĩ chính là sâu kiến. Liên tại bọn hắn do dự thời điểm, một mực tránh nút trong bóng tối quyết tâm, cuối cùng nhịn không được. Cái này dù sao cũng là phụ thân nàng, những người khác đầu hàng, có lẽ có thể sống. Thế nhưng là nàng làm Thiết Kình Nhạc nữa nhi, tư đồ liệt tuyệt sẽ không lưu nàng mạng sống. Bạch quyết tâm từ bên hông rút ra một thanh nguyên kiếm, vận chuyển chân khí từ chỗ tối bỏ ra. Nàng muốn đánh lén tư đồ liệt. Tư đồ giã chú ý tới nàng, vội vàng hô to nhắc nhở. Cha, cẩn thận phía sau. Tư đồ liệt quay đầu nhìn lại, khoe miệng lộ ra khinh thường tiểu dung. Thiết Kình Nhạc, ngươi thật sự là có một cái hiếu thuận nữ nhi. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, mình nữ nhi chết ở trước mặt ngươi. Hắn một trường hướng phía quyết tâm đánh ra. Không. Thiết Kình Nhạc cực lực dãy rủa, nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát tư đồ liệt tay. Trên nóc nhà, Lâm Phi ánh mắt ngưng tụ. Cơ hội. Tư đồ liệt lực chú ý đều tại quyết tâm trên thân, hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, hoàn toàn không biết, âm thầm còn có một con hoàng tước. Lâm Phi bóp lấy cò súng. Hiu. Bạ dẹt súng ngắm ăn gắn ống ham thành, phát ra rất nhỏ thanh âm. Xuyên giáp đạn lửa trong nháy mắt bay ra. Bạ dẹt đạn tốc độ có thể đạt tới hơn 850m mỗi giây. Hơn 100m khoảng cách. Chớp mắt đã áp sát. Đối diện quyết tâm xuất thủ tư đồ liệt, đột nhiên cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bước vào trúc cơ cảnh về sau, hắn linh thức trở nên cực kỳ nhạy cảm. Trong lòng đội vàng, hắn không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể vận chuyển chân nguyên, hình thành phòng ngự. Nhưng mà, hắn chân nguyên vừa mới ngưng tụ, lại đột nhiên bị một cô bén nhọn lực lượng đánh trúng. Phốc phốc. Xuyên giáp đạn lửa tại đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt, phát sinh bạo tạc tiêu đốt, so với đơn thuần xuyên giáp uy lực của đạn càng mạnh. Tư đồ liệt chân nguyên trong nháy mắt tán loạn, đạn vọt vào trong cơ thể của hắn, phóng xuất ra kinh khủng nhiệt độ cao. Bạ dẹt súng ngắm uy lực quá mạnh cứ thế với đạn phá thể mà ra. Tư đồ liệt ngực xuất hiện một cái lỗ máu, bên trong nội tạng đã bị phá hư. Đây là cái gì? Tư đồ liệt một mặt khó có thể tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà có người có thể làm bị thương chính mình. Quyết tâm cũng đã bật lên, quang chú chân khí nhuyễn kiếm, trở nên vô cùng sắc bén. Suy. Nàng một kiếm đâm xuyên tư đồ liệt sau lưng. Đi chết đi. Tư đồ liệt sắc mặt vô cùng thống khổ, hắn cưỡng ép ngưng tụ chân nguyên, song trưởng đột nhiên đánh ra. Ầm. Ầm. Thiết Kình Nhạc, Quyết Tâm hai cha con đều bị đánh bay ra ngoài. Nhanh cứu bang chủ. Tư đồ liệt thụ thương giết hắn. Xông lên a. Thiết Kiếm ba người nhìn thấy tư đồ liệt bản thân bị trọng thương, lập tức liền bật lên. Tư đồ liệt vây tay một cái, bên cạnh trên một thân cây lá cây đều bị chân nguyên quét sạch đến trước mặt hắn. Oanh. Những cái kia lá cây bị chân nguyên bao vây lấy, hướng phía xông lên Thiết Kiếm bang đám người bay đi. Trong nháy mắt, lại là tử thương một mảnh. Cha. Tư đồ giã bật lên, đỡ tư đồ liệt. Ta giết bọn hắn. Đi mau. Tư đồ liệt không dám ở lâu, bởi vì hắn đã nhận ra âm thầm còn có cao thủ. Hưu. Đoạt mệnh thanh âm vang lên lần nữa. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lâm Phi nhanh chóng điều chỉnh góc độ bắn, nhắm ngay tư đồ liệt lại bắn một phát súng. Một thương này, đánh trúng vào tư đồ liệt phần bụng. Tư đồ liệt trên thân lại lấp một cái lỗ máu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi ẩn tàng phương hướng. Hắn nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là đã bất lực xuất thủ. Vừa mới một thương kia, đánh trúng vào đan điền của hắn, hắn ngay cả chân nguyên đều không thể ngưng tụ. Hắn đem trên tay một chiếc nhẫn hai xuống, nhét vào tư đồ giã trong tay. Nhi tử, từ mật đạo đi. Tư đồ liệt thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép thôi động chân nguyên, một tay lấy tư đồ giã cho đẩy bay ra ngoài. Hưu. Lâm Phi phát súng thứ ba đánh tới, nhắm chuẩn chính là Tư Đồ Dã. Một thương này không có đánh trúng mục tiêu, muốn chạy trốn. Tư Đồ Dã quay đầu nhìn thoáng qua cha hắn, liền sắc mặt bi thống chạy. Thiết Kiếm ba người đuổi theo. Tư Đồ Liệt dậm chân một cái, phiến đá vỡ vụn thành mấy chục khối đá vụn. Hắn thôi động chân nguyên, đem tất cả đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, muốn vì con của hắn tranh thủ đào tẩu thời gian. Ầm, ầm, ầm. Những này bị đây nguyên bao khỏa đá vụn, uy lực cường hành. Liên khí tu sĩ bị đánh trúng, trong nháy mắt thân thể liền rách một cái độc lớn. Tảng đá đánh vào trên tường, tường cũng bị đánh ra một cái hố. Lâm Phi cất giấu nóc nhà, cũng bị đá vụn công kích, mảnh ngói vỡ vụn vô số. Hắn chật vật từ trên nóc nhà lăn xuống đến, ngã rầm trên mặt đất. Nguy hiểm thật. Vừa mới bị đá vụn đánh nát mảnh ngói, so đao còn muốn sắc bén. Lâm Phi vẹn vẹn bị một mảnh ngói vỡ trà sát một chút, trên cánh tay liền hoạch xuất ra một đạo rất sâu vết thương. Nếu như bị ngói vỡ đánh trúng đầu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tư Đồ Dã muốn chạy. Lâm Phi không để ý tới suy nghĩ nhiều, đứng lên liền hướng phía đông chạy tới. Căn cứ trước đó Thiết Kình Nhạc điều tra, thúy viên phía đông tòa nhà rất có thể chính là mật đạo lối ra. Nhất định phải tại Tư Đồ Dã chôn trước khi đi, tìm tới hắn, chấm dứt hậu họa. Cái này hiện ra La Hồng Vũ đối Lâm Phi huấn luyện thành quả. Cho dù cánh tay thụ thương, ôm tiếp cận 30 cân bạ dẹt, vẫn như cũ có thể bước đi như bay. Trong trạch viện tường viện đều tương đối thấp, chừng 2 mét độ cao. Lâm Phi thả người nhảy lên, một tay khẽ trống, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Đến cao hơn 4 mét tường ngoài thời điểm, Lâm Phi mới triệu hoán ra cổng không gian, trước đem bạ dẹt cho ném đi vào, rồi mới đóng lại cổng không gian. Hắn xuất phát chạy chợt nhảy, thả người nhảy lên, ở trên tường mượn lực, bay qua tường ngoài. Cái này trạch viện chiếm diện tích mấy trăm mẫu, cũng không biết mật đạo lối ra tại cái gì vị trí. Thiết Kình Nhạc từng nói cho Lâm Phi, hắn đã phái người tập trung vào phía đông trạch viện. Vừa có động tĩnh, ngay lập tức sẽ phát hiện. Thế nhưng là Thiết Kình Nhạc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì bố trí, Lâm Phi cũng là không được biết. Không tận mắt thấy Tư Đồ Dã chết, ta như thế nào xứng đáng đào hoa cùng chưa ra đời hải tử. Tư Đồ Dã trốn thời điểm ra đi, vị trí là tại Thúy Viên hậu viện. Nếu như mật đạo cùng phía đông cái này tòa trạch viện tương liên, như vậy lối ra rất có thể cũng tại hậu viện. Chương 83, còn nhớ rõ nàng sao chương 83, còn nhớ rõ nàng sao Lâm Phi làm ra phỏng đoán, lập tức liền dọc theo ngoại viện tường hướng phía hậu viện phương hướng chạy vội. Chu chú bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái thanh âm. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời tựa hồ có một đạo hắc ảnh tại xoay quanh. Đây là bóng đen này một mực xoay quanh tại hậu viện trên không. Tựa hồ là phát hiện cái gì, một mực đang không ngừng phát ra tiếng kêu. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh nhào xuống dưới. Lâm Phi cái này mới nhận ra đến, lại là một con lực ưng. Chẳng lẽ đây chính là Thiết Kình Nhạc bố trí nhãn tuyến? Lâm Phi không để ý tới suy nghĩ nhiều, leo tường mà vào, hướng phía Liệp Ưng phương hướng đuổi theo. Tê 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 ngựa gọi tiếng vang lên, hậu viện chuồng ngựa bên trong, leo ra ngoài một bóng người. Chính là chật vật chạy trốn Tư Đồ Dã. Tư Đồ Dã cưỡi lên một con ngựa, đang chuẩn bị đào tẩu, liền bị không trung Liệp Ưng theo dõi. Liệp Ưng từ không trung đập xuống đến, không ngừng mà tập kích quấy rối hắn. Ngựa bị kinh sợ, không ngừng mà tê mình, tại nguyên chỗ đảo quanh. Cút ngay cho ta. Tư Đồ Dã vung vẩy song đao, nghĩ muốn giết cái này Liệp Ưng. Nhưng là Liệp Ưng rất giàu hoạt, bổ nhào về phía trước không trúng, liền lập tức trốn xa. Đợi đến Tư Đồ Dã muốn cưỡi ngựa rời đi thời điểm, lại lần nữa đập xuống tới. Liệp Ưng nhào mục tiêu không phải Tư Đồ Dã, mà là con ngựa kia. Ưng chảo chộp vào lập tức trên mặt, đau con ngựa kia nhảy tưng nhảy loạn, hoảng sợ không thôi. A. Tư Đồ Dã từ trên lưng ngựa té xuống, bản thân hắn cũng là chim sợ cảnh cong, giờ phút này là vừa sợ vừa giận. Mắt thấy bị Liệp Ưng dây dưa, không cách nào cưỡi ngựa, hắn liền định đi bộ chạy trốn. Lâm Phi đã chạy tới, phát hiện Tư Đồ Dã tung tích. Hắn không chút do dự móc ra mang theo người súng ngắn, còn có một viên pháo sáng. Tư Đồ Dã. Siêu. Pháo sáng bị Lâm Phi dùng sức ném ra. Lấy Lâm Phi lực lượng, pháo sáng bay ra ngoài khoảng cách, vượt xa khỏi ra súng ngắn tầm bắn. Nghe được tiếng la, Tư Đồ Dã vô ý thức trở về đầu. Ầm. Pháo sáng còn chưa rơi xuống đất, liền trên không trung nổ tung. Mãnh liệt lóa mắt hào quang, cùng cự đại mà tiếng oanh minh. Trong nháy mắt, Tư Đồ Dã liền biến thành mù lòa, kẻ điếc. Hắn không nhìn thấy, cũng nghe không được. Liền ngay cả con kia Liệp Ưng cũng nhận pháo sáng ảnh hưởng, dọa đến kêu thảm bay mất. Lâm Phi nhanh chóng lao đến, dùng súng ngắn nhắm ngay Tư Đồ Dã. Tư Đồ Dã tựa như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, hắn bối rối cơ sông nào. Là ai? Đừng tới đây, ta muốn giết ngươi. Nhìn xem Tư Đồ Dã chó dại giống như dáng vẻ, Lâm Phi dùng khinh thường mắt chỉ nhìn hắn. Hiu. Lâm Phi một thương đánh vào Tư Đồ Dã trên đùi, Tư Đồ Dã quỳ một chân trên đất. Tư Đồ Dã thời khắc này thị giác, thính giác đều không có khôi phục, nhưng là bị viên đạn đánh trúng cảm rất đau, lại là như vậy rõ ràng. Hắn bối rối vô cùng, chỉ là một vị kêu to. Đừng tới đây. Giết. Ta muốn giết các ngươi. Hiu. Lâm Phi lại nổ hai phát súng, phân biệt đánh trúng vào Tư Đồ Dã cánh tay. Đao trong tay của hắn đều rơi trên mặt đất. Liền như thế giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Lâm Phi chính là muốn giải quyết Tư Đồ Dã thời điểm, đột nhiên một đạo hô tiếng vang lên. Liệp Ưng không thấy. Hậu viện có động tĩnh. Lâm Phi không biết là cái gì người đến, không dám bị người phát hiện, lập tức lại bắn một phát súng. Một thương này, Lâm Phi bắn trúng Tư Đồ Dã đan điền vị trí. Đan điền là liên khí tu sĩ yếu hại. Một khi bị đánh xuyên, đan điền không cách nào vận chuyển chân khí, cũng đã thành phế nhân. Lâm Phi chạy tiến lên, phất tay mở ra cổng không gian, đem Tư Đồ Dã lôi kéo vào. Tại có người đổi tới trước đó, liền đóng lại cổng không gian. Siêu, siêu, siêu. Lần lượt từng thân ảnh đi tới hậu viện, bọn hắn tất cả đều thân mặc hắc y, cầm đầu là một thanh niên nam tử. Thế nào sẽ không ai?
tìm kiếm cho ta. Những cái kia người mặc áo đen lập tức bốn phía lục soát, rất nhanh liền trở lại báo cáo. Sát chiến thiếu gia, chuồng ngựa phát hiện một cái cửa vào mật đạo. Chuồng ngựa phụ cận còn phát hiện vết máu, nhưng là không có phát hiện người. Liệp Ưng không biết bay đi nơi nào. Sát chiến mày nhăn lại, hắn không cùng Tiết Kình Ngạc, quyết tâm cùng đi tiến đánh Thúy Biên, mà là được phái tới tiếp cận Thúy Biên phía đông cái này tòa trạch viện. Bọn hắn một mực tại trạch viện bên ngoài trông coi, sợ đánh cỏ động rắn, không có nói trước chui vào tiến đến. Vừa mới Liệp Ưng đột nhiên kêu to cảnh báo, Sát chiến mới dẫn người vào. Trên đường đi, hắn lại sợ trong trạch viện có huyết lang bang người mai phục, cho nên có chút cẩn thận từng ly từng tí, tới chậm một chút. Không phải là chạy a? Lập tức tìm cho ta, nhìn xem nơi nào còn có vết máu. Sát chiến tự mình dẫn người bốn phía lục soát, nhưng lại không còn có phát hiện vết máu, chỉ có thể coi như thôi. Lúc này, trên địa cầu, Lâm Phi nhìn trước mắt Tư Đồ Dã, hắn thụ thương quá nặng, đã hôn mê đi. Chiếc nhẫn này, Lâm Phi nhìn xem Tư Đồ Dã trên tay chiếc nhẫn, chợt nhớ tới, đang nhắm vào Tư Đồ Liệt thời điểm, đã từng chú ý tới hắn có một cái tiểu động tác. Tư Đồ Liệt lúc ấy trong lòng biết hẳn phải chết, đem một chiếc nhẫn hai xuống, nhét vào Tư Đồ Dã trong tay. Người khác có lẽ không có chú ý tới, nhưng là tại ống nhắm bên trong, Lâm Phi lại thấy nhất thanh nhị sở. Người trước khi chết đều sẽ đem thứ trọng yếu nhất lưu cho mình người đời sau. Hẳn là chiếc nhẫn này có cái gì huyền cơ. Lâm Phi từ Tư Đồ Dã trong tay hai xuống. Chiếc nhẫn này bên trên có một cái đầu sói, sói con mắt là hai viên hồng ngọc. Chiếc nhẫn toàn thân là kim sắc tựa hồ là hoàng kim. Tư Đồ Liệt trước khi chết, tại sao muốn đem chiếc nhẫn này cho con của hắn? Liền xem như thuần kim chiếc nhẫn, cũng đáng không có bao nhiêu tiền a. Mắt sói hai viên hồng ngọc, hạt vừng lớn nhỏ, cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ chiếc nhẫn này có cái gì ý nghĩa là thủ? Lâm Phi suy đoán, chiếc nhẫn này khả năng không đơn giản. Cụ thể có cái gì bí mật, có lẽ chỉ có Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Dã hai trà con biết được. May mắn Tư Đồ Dã còn có khẩu khí chờ hắn tỉnh, có lẽ có thể từ trong miệng hắn hỏi ra. Không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Lâm Phi tìm một chút vải, giúp Tư Đồ Dã tạm thời trói chặt vết thương, phòng ngừa mất máu quá nhiều chết rồi. Nơi này cũng không thích hợp thẩm vấn, chờ trở về Nam Ly Thành lại nói. Đợi chừng một giờ, Lâm Phi tính toán thiết kiếm ba người quét dọn xong chiến trường, sớm nên rời đi. Hắn mở ra cổng không gian, về tới Nam Ly Thành. Lúc này, Nam Ly Thành vẫn như cũng là ban đêm. Lâm Phi lặng lẽ rời đi tòa này tòa nhà, rồi mới quay trở về Nam Thành đại trạch. Hắn đi tới mật thất, lần nữa mở ra cổng không gian, đem Tư Đồ Dã lôi vào. Trong mật thất băng lãnh khí tức, rất nhanh liền kích thích Tư Đồ Dã tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Trong mật thất, Lâm Phi đốt lên nhiều chén đèn dầu, chỉ vì có thể làm cho Tư Đồ Dã thấy rõ ràng chính mình. Ngươi là ai? Tư Đồ Dã vừa muốn đứng lên, cánh tay, trên đùi, phần bụng liền chuyển đến toàn tâm đau, trong nháy mắt liền không có khí lực. Là ngươi tập kích ta. Lâm Phi lạnh lùng nhìn xem hắn, hỏi ngược lại, chiếc nhẫn này có cái gì dùng? Tư Đồ Dã nhìn thấy viên kia đầu sói chiếc nhẫn, ánh mắt biến đổi. Nhưng là cân nhắc đến tình cảnh của mình, hắn lựa chọn có kẻ mặc cả. Chiếc nhẫn này quan hệ trọng đại, nếu như ngươi có thể thả ta một đầu sinh lộ, ta có thể nói cho ngươi. Bàn điều kiện. Lâm Phi suy cười một tiếng, thờ ơ nói ra, ngươi không muốn nói, quên đi. Nhưng là cũng nên để ngươi chết được rõ ràng, biết ngươi tại sao sẽ rơi cho tới hôm nay kết cục này. Lâm Phi đem Tư Đồ Dã từ dưới đất lôi dậy, để hắn nhìn về phía thiên niên hàn ngọc sàng bên trên đào hoa di thể. Còn nhớ rõ nàng sao? Chương 84, chỉ nhìn một chút chương 84, chỉ nhìn một chút Tư Đồ Dã nhìn xem đào hoa thi thể, một mặt ghét bỏ chán ghét. Lúc trước Lâm Phi tìm tới đào hoa thi thể thời điểm, thi thể đã bắt đầu mục nát. Đào hoa hình dạng đã hủy. Thiên niên hàn ngọc sàng mặc dù ngăn trở nàng thi thể tiếp tục hư thối, nhưng lại không cách nào khôi phục đã hư thối vết đục. Thi thể đều nát thành dạng này ta thế nào nhận biết? Không biết, không quan hệ. Lâm Phi trừng mắt Tư Đồ Dã, thật không thể đem tên xuất sinh này bằng thời vạn đoạn. Ta đến nói cho ngươi, nàng gọi Đào Hoa, là nữ nhân của ta. Lúc trước nàng đã từng đi qua thịnh vượng sông bạc, sau đó bị ngươi phái người bắt đi. Nàng trong bụng đã có 9 tháng mang thai, bên người còn đi theo một cái gọi Hạnh Hoa nữ nhân. Tư Đồ Dã đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha, ta nhớ ra rồi. Nguyên lai là nàng nha. Nàng lúc ấy hướng ta cầu xin tha thứ dáng vẻ, ta hiện tại cũng nhớ tinh tưởng. Tư Đồ Dã khỏe miệng lộ ra nhe răng cười, hắn biết mình sống không được. Cho nên, trước khi chết, hắn muốn để Lâm Phi cũng cảm nhận được thống khổ. Ta đùa bỡn nàng thời điểm, thậm chí có thể cảm nhận được nàng bảo thai trong bụng đang động, tư bị kia. Ầm. Lâm Phi lại cũng chịu không được, một quyền hung hăng đánh vào Tư Đồ Dã ngoài miệng. Súc sinh. Tư Đồ Dã miệng đầy là máu, há mồm phun một cái, mấy cái răng hỗn hợp có huyết dịch đều phun ra. Ha ha, ngươi còn muốn nghe sao? Ta đều nói cho ngươi, mang thai nữ nhân chính là có tư vị khác. Ầm. Lâm Phi lại một quyền đánh vào Tư Đồ Dã ngoài miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Nguyên bản Lâm Phi là muốn cho Tư Đồ Dã sám hối tội lỗi của mình, thế nhưng là không nghĩ tới, tên đáng chết này, một bị kích thích chính mình. Vừa nghĩ tới Đào Hoa bị lăng nhục chí tử chẳng cảnh, Lâm Phi liền đau đến không muốn sống. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lâm Phi móc súng lục ra, nhét vào Tư Đồ Dã trong miệng. Nghe cho kỹ, trước đó tại Thúy Biên, chính là ta tập kích phụ thân ngươi Tư Đồ Liệt, hắn là chết trong tay ta. Lâm Phi không có ý định để Tư Đồ Dã thống khoái mà chết đi. Đã hắn muốn lưu cho mình thống khổ, như vậy mình cũng làm cho hắn mang theo thống khổ chết đi. Các ngươi huyết lang bang bốn đại đường chủ, cũng là bị ta giết. Ban đầu ở Vạn Hoa lâu cổng, ngươi kém chút bị giết chết, cũng là ta làm. Tư Đồ Dã muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là miệng của hắn bị thương ngăn chặn, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Lâm Phi lạnh lùng nói ra, không sai, chính là ngươi tác nghiệp quá nhiều, hại chết cha ngươi. Huyết lang bang cũng triệt để xong. ngươi liền đi dưới mặt đất, cùng ngươi cha đi.
Ầm. Lâm Phi bóp lấy cò súng, đạn bắn thủng Tư Đồ ra đầu, triệt để kết thúc đầu này tội ác chồng chất xuất sinh.
Đào Hoa, còn có ta chưa ra đời hải tử, ta báo thủ cho các ngươi.
Lâm Phi đem Tư Đồ Dã thi thể nhét vào một bên, không có chút nào báo thủ khoái cảm, trong lòng chỉ có bi thương.
Báo thủ, lại như thế nào?
Đào Hoa rốt cuộc không sống được.
Mình hài tử đáng thương, thậm chí đều không có cơ hội đi vào thế giới này.
Lâm Phi tự mình cưỡi ngựa xe, đem Tư Đồ Dã thi thể vứt xuống bãi tha ma.
Tùy ý hắn hư thối bốc mùi, bị chó hoang gặm ăn.
Lâm Phi cùng La Hồng Vũ bàn giao nhất thành, nói cho hắn biết, Huyết Lang Bang đã bị diệt. Từ đây về sau, La Hồng Vũ có thể yên tâm đi câu lan nghe hát, thanh lâu uống rượu. Mà chính Lâm Phi thì là trở về địa cầu, hắn có chút mệt mỏi.
Tâm mệt mỏi.
Từ khi Đào Hoa chết rồi, Lâm Phi liền không có ngủ qua một cái tốt cảm giác, vô số lần từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Bây giờ Tư Đồ Dã tên hung thủ này đã đền tội. Đào Hoa mẹ con trên trời có linh thiêng, hẳn là có thể nghỉ ngơi. Lâm Phi nằm ở trên giường, nặng nề ngủ thiết đi. Hắn cái này một giấc, ngủ được phá lệ chìm. Hắn làm một cái thật dài mộng, mơ tới Đào Hoa, còn mơ tới một đứa bé. Trong mộng, bọn hắn một nhà ba miệng, tại một chỗ đào hoa nở rộ trong lâm viên vui cười đùa giỡn.
Đông đông đông.
Ân công, ngươi ở bên trong à?
Hồng Tụ một bên gõ cửa, một bên tại cửa ra và hô.
Sáng sớm liền sáng lên.
Thế nhưng là Lâm Phi chỗ phòng ngủ, từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh.
Nàng có chút không yên lòng, cho nên mới gõ cửa hỏi thăm.
Lâm Phi đánh thức, hắn đứng dậy đi mở cửa phòng ra.
Đừng gõ ta tại.
Ân công, ngươi không sao chứ?
Thế nào rơi lệ?
Hồng Tụ quan tâm nhìn xem Lâm Phi.
Lâm Phi sờ một cái mặt mình, mới phát hiện đã sớm bị nước mắt làm ướt.
Không có việc gì, chỉ là mơ tới mình muốn gặp người.
Huyết Lang Bang đã bị diệt trừ, ngươi có thể an tâm về Nam Ly Thành đi.
Lâm Phi dự định đưa Hồng Tụ trở về, dù sao nàng không thuộc về địa cầu.
Hồng Tụ giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi, sợ từ nay về sau rụt rụt.
Nàng nhìn bốn phía đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà, với cái thế giới này tràn ngập tò mò.
Ân công, Hồng Tụ không dám vi phạm ý của ngài, nhưng là ta có một điều thỉnh cầu.
Có thể hay không mang ta đi ra xem một chút, nhìn một chút cái này cùng Nam Ly Thành địa phương khác nhau.
Dù là chỉ nhìn một chút, ta đều vừa lòng thỏa ý.
Hồng Tụ ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng, đây là nàng giờ phút này duy nhất tâm nguyện.
Đợi nàng trở về Nam Ly Thành, có lẽ không còn có cơ hội thứ hai, lại tới đây.
Chỉ nhìn một chút, đây chính là nàng mong mỏi quá lớn.
Lâm Phi cùng Hồng Tụ nhìn nhau, nhìn xem nàng kia đang thương sợ sợ bộ dáng, cuối cùng vẫn là mềm lòng.
Coi như nàng là thay Đào Hoa nhìn một chút thế giới này.
Tốt, ta dẫn ngươi đi.
Hồng Tụ mừng rỡ không thôi, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất dập đầu.
Tạ tạ ân công.
Lâm Phi đem nàng đỡ lên, lần nữa dặn dò nàng, không muốn gọi ân công.
Hôm nay ta còn có không ít việc cần hoàn thành, đi thôi.
Lâm Phi thay quần áo khác, liền mang theo Hồng Tụ ra cửa.
Hồng Tụ xuyên y phục của mình.
Hiện tại Đại Hạ Quốc rất lưu hành mặc cổ trang, còn đỡ lên thành cổ đại tiểu thư bộ dáng.
Hồng Tụ lần thứ nhất nhìn thấy, xe nguyên lai có thể không cần trâu ngựa tới rồi, liền có thể mình chạy,
mà lại chạy nhanh chóng.
Nàng lần thứ nhất nhìn thấy, nguyên lai lâu có thể đóng như vậy cao.
Nàng lần thứ nhất nhìn thấy, nguyên lai quần áo có như vậy nhiều khác biệt tiểu dáng.
Trên địa cầu hết thảy, đối với nàng mà nói, đều là một loại tâm linh xung kích.
Lâm Phi đưa nàng mang đến Long Hoa Thương Thành, theo nàng đi dạo phố, ăn chút cơm.
Chủ yếu nhất là, trước đó đáp ứng cho Lý Như Tuyết đồ uống lạnh, Sky cũng nên thực hiện.
Lâm Phi liên hệ siêu thị Lưu Đào quản lý, để hắn hỗ trợ liên hệ cung cấp đồ uống lạnh xưởng.
Có Ngô Vũ Tinh cái tầng quan hệ này tại, Lưu Đào căn bản không dám cự tuyệt.
Huống chi, Lâm Phi mua sắm là thông qua Long Hoa Thương Thành, có thể để siêu thị từ đó kiếm một bút không nhỏ lợi nhuận.
Lần này, Lâm Phi trực tiếp muốn 100 vạn hàng.
Đầy đủ thiên kim các dùng 3 năm đều dùng không hết.
Đây cũng là trả Lý Như Tuyết ân tình.
Hoa, thật xinh đẹp a.
Tiểu thư này tỷ tốt có khí chất.
Tiểu tỷ tỷ, ngươi là dẫn chương trình sao?
Một đám dạo phố nữ sinh nhìn thấy Hồng Tụ cách ăn mặc, lập tức đều xuống tới.
Hồng Tụ có chút bối rối, chưa từng có bị một đám nữ nhân dạng này truy phục qua.
Ân.
Lâm Phi, ta nên làm sao đây?
Lâm Phi cũng không nghĩ tới, Hồng Tụ vậy mà như thế được hoan nên.
Đừng sợ, các nàng chỉ là ưa thích ngươi.
Chương 85, không phải vật chất nữ nhân chương 85, không phải vật chất nữ nhân Hồng Tụ là thiên hương lâu vũ nữ, tư sắc xuất chúng, dáng người xinh đẹp.
Nàng mặc một thân cổ trang, trong lúc phất tay, đều tản ra một cô vũ mị chi tư.
Đơn giản tựa như là cổ đại tiểu thư xuyên qua mà tới.
Trong thương thành những người qua đường kia nhóm thấy được nàng, vô luận nam nữ, cũng nhịn không được dừng bước lại xem một chút.
Một chút gan lớn người đi đường nhau nhau tiến lên, chụp ảnh chung.
Bọn hắn đều lầm coi Hồng Tụ là thành chơi của tớ lệ nữ MC, nhiệt tình hữu hảo thái độ, để Hồng Tụ rất là chấn kinh.
Tại Thiên Hương lâu thời điểm, mặc dù nàng cũng rất thụ khách nhân thích, nhưng là loại kia thích đều là tiểu sắc chi dụ.
Hồng Tụ đối những khách nhân kia trong lòng chán ghét, lại chỉ có thể miễn cưỡng vui cười.
Bây giờ đối mặt như thế nhiều người xa lạ, đột nhiên thích, ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh.
Lâm Phi mắt thấy vây quanh người đi đường càng ngày càng nhiều, lo lắng sẽ bị vây chặt không chừng sẽ chọc cho ra cái gì nhiễu loạn. Cho nên, hắn lôi kéo Hồng Tụ tranh thủ thời gian liền chạy.
Vốn cho rằng người mặc đồ này có thể sẽ để người chú ý, không nghĩ tới như thế có lực sát thương, nam nữ già trẻ ăn sạch.
Vẫn là đổi một bộ quần áo đi, bằng không căn bản không có cách nào yên tĩnh dạo phố.
Lâm Phi mang theo Hồng Tụ tiến vào một nhà nữ trang cửa hàng, vẫn là một nhà cấp cao nhãn hiệu nữ trang.
Trong tiệm nhân viên mậu dịch vừa nhìn thấy Hồng Tụ, cũng đều hai mắt tỏa sáng, nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp lén.
Làm phiền các ngươi, giúp nàng chọn mấy món thích hợp quần áo.
Lâm Phi không hiểu nữ nhân quần áo phối hợp, dứt khoát để nhân viên mậu dịch hỗ trợ chọn lựa. Hồng Tụ, ngươi đi theo các nàng. Hồng Tụ bị hai tên nữ nhân viên mậu dịch cho lôi đi. Tiểu thư, đây là chúng ta mới vừa lên kiểu mới, thích hợp ngươi nhất khí chất. Cái này thân cũng không tệ, là tiệm chúng ta bên trong kinh điển khoản. Bên này là phòng thử áo, ngươi có thể thay đổi thử một chút. Tại Nam Ly thành thời điểm, Hồng Tụ y phục của nàng đều là từ Thiên Hương lâu tìm đến may vá làm theo yêu cầu, căn bản không có trải nghiệm qua loại phục vụ này mua sắm. Lúc này, Lâm Phi chung điện thoại di động vang lên. Hồng Tụ thấy thế, cũng không có quay rời hắn, quay người tiến vào phòng thử áo. Hắn đi tới một bên nghe điện thoại là cây tế tân đánh tới. Lâm lão bản, dược liệu ta đã đều chuyển đến ngươi nhà kho. Chu lão ta cũng mời đi theo ngươi thời điểm nào tới. Nhà kho bên kia, Lâm Phi đã an bài Từ Hữu Nhạc, Trình Thiến hai người tiếp đãi. Nhưng dù sao là lần đầu tiên giao dịch, còn dính đến ký kết hợp đồng sự tình, cho nên nhất định phải Lâm Phi tự mình đi qua một chuyến. Đỗ lão bản, không có ý tứ, ta bây giờ tại bên ngoài, một hồi ta liền đi qua. Ngươi có thể để Chu thúc thúc trước kiểm tra dược liệu, ta đối với hắn là tuyệt đối tin được. Chu vọng đạo nhân phẩm, Lâm Phi vẫn còn tin được. Huống hồ coi như mình chạy tới, đối với thuốc đông y cũng là một khiếu không biết. Lâm Phi điện thoại vừa mới cúp máy, lại có mấy người khách đi vào trong tiệm. Lâm Phi, một đạo có chút không vui âm thanh âm vang lên. Thế nào cái nào đều có thể gặp được ngươi, ngươi một đại nam nhân, chạy đến nữ trang trong tiệm tới làm gì? Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Mã Vi Vi bọn hắn một nhà người đi đến. Mã Vi Vi lần trước tại Lâm Giang Tiên biệt thự, bởi vì Lâm Phi bị Trương tổng đánh một bàn tay, còn làm nhục dừng lại. Nàng hiện tại nhớ tới, đều tức nghiến răng ngửa. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Lâm Phi khinh thường cười một tiếng, căn bản không thèm để ý người một nhà này. Lần trước tại tiệm vàng, bởi vì Lâm Phi có Ngô Vũ Tinh chỗ dựa, cho nên Mã Nhất Minh ăn quả đắng, trong lòng một mực không thoải mái. Bây giờ nhìn thấy Lâm Phi đối người nhà mình hờ hững điệu, hắn lập tức liền không cao hứng. Lâm Phi, ngươi được sao? Không nghe thấy tỷ ta nói chuyện với ngươi sao? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có mấy cái tiền bẩn, liền có thể không đem người để vào mắt. Lưu Ngọc Hương cũng rêu cợt nói, nhìn ngươi bộ này tiểu nhân đắc chí bộ dáng, không phải liền là bán mấy cái tổ truyền kim tệ, trong tay có chút ít tiền, thật lấy chính mình đương nhà giàu mới nổi. Ta cho ngươi biết, ngươi cùng chân chính kẻ có tiền so sánh, kém xa. Lưu Ngọc Hương quay người nhìn về phía sau một nam tử, một mặt dương dương đắc ý thấy không. Đây là nhà chúng ta Vi Vi bạn mới bạn trai, người ta thế nhưng là du học về tinh Anh, ở thế giới top 500 công ty đi làm. Người ta tiền lương đều theo lương một năm có thể có hơn 100 vạn. Ngươi liền xem như đem mộ tổ tiên nhà ngươi bán, cũng không kiếm được như thế nhiều tiền. Nam tử này mặc một thân hàng hiệu trang phục bình thường, ăn mặc du đầu phấn diện, nhìn có hơn 30 tuổi. Hắn cầm Mã Vi Vi tay, bước đi lên đến đây, giống như là tuyên cáo chủ quyền đồng dạng. Nguyên lai ngươi chính là Vi Vi cái kia bạn trai cũ. Ngay cả 30 vạn lễ hỏi đều không bỏ ra nổi đến, thật sự là đủ phế vật. Nghe nói nhà ngươi là nông thôn nguyên sinh gia đình không tốt, có thể lý giải. Nhưng là ngươi có thể mình cố gắng dốc sức làm nha, giống như ta, dựa vào chính mình cũng có thể thành công. Đúng rồi, ta gọi Thái Húc Dương, giống Vi Vi như thế xinh đẹp nữ hài tử, từ hôm nay sau này, để ta tới thủ hộ. Lâm Phi nhịn không được bật miệng cười. Gia hỏa này thế nào có chút trung nhị a? Giống Mã Vi Vi loại này hám làm giàu hư binh, còn đỡ để ma nữ nhân, lại còn có người đổi tới thủ hộ. Thật là tiểu đao cắt cái mông, mở con mắt. Vi Vi, không đúng. Cái gì không đúng rồi? Mã Vi Vi sửng sốt một chút. Lâm Phi ra vẻ nghi hoặc mà hỏi thăm, hai ngày trước, tại Lâm Giang Tiên biệt thự, không phải có cái Trương tổng muốn cưới ngươi sao? Ta lúc ấy còn theo 200 khối phần tử tiền đâu, ngươi như thế nhanh, liền lại thay mới bạn trai. Mã Vi Vi sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng biết, Lâm Phi đây là tại cố ý bóc nàng ngắn, cho nàng khó xử. Tại Lâm Giang Tiên biệt thự sự tình, nàng cảm thấy quá mất mặt, cho nên chưa nói với người nhà mình. Cái gì Trương tổng? Thái Húc Dương trừng mắt về phía Mã Vi Vi, chẳng lẽ mình là lốp xe dự phòng? Loại này đưa nón xanh tiện nghi, mình cũng không thể chiếm. Mã Vi Vi vội vàng giải thích nói, Húc Dương, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, Trương tổng chỉ là ta một khách hộ. Trương tổng mặc dù rất có tiền, muốn truy cầu ta, nhưng là ta cự tuyệt. Trương tổng niên kỷ đều theo kịp ba ta, ta không phải loại kia vật chất nữ nhân, ta theo đuổi là tình yêu. Nghe được Mã Vi Vi lần này giải thích, Lâm Phi cũng nhịn không được vỗ tay. Ở ngay trước mặt chính mình, lại còn có thể nói ra như thế đường hoàng. Mã Vi Vi ra mặt, cũng là đủ dày. Đúng đúng đúng, Vi Vi căn bản không phải vật chất nữ nhân. Nàng cùng ta chia tay, không phải là bởi vì ta không bỏ ra nổi 30 vạn lễ hỏi, mà là bởi vì chúng ta không thương. Mã Nhất Minh sao có thể để Lâm Phi hỏng tỷ tỷ mình chuyện tốt? Thật vất vả có cái du học về tinh Anh, lương 1 năm 500 vạn tỷ phú, hắn nhất định phải cần phải nắm chắc. Lâm Phi, ngươi câm miệng cho ta. Cũng dám nói hiệu nói bựa, vu hãm tỷ ta trong sạch. Ta hôm nay nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Lần trước tại tiệm vàng, bởi vì Ngô Vũ Tinh ở đây, cho nên Mã Nhất Minh ăn quả đắng, trong lòng một mực kìm nén khẩu khí. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, ra khẩu khí này. Hắn xông về phía trước, một quyền đánh về phía Lâm Phi. Lâm Phi tay trái chặn lại, đẩy ra Mã Nhất Minh nằm đấm, rồi mới tay phải một quyền phản đánh vào trên bụng của hắn. Mã Nhất Minh lập tức đau mặt cũng thay đổi sắc, đứng cũng không vững, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm Phi đỡ lấy hắn bả vai, không để cho hắn nằm xuống. Cái này còn không có ăn tết đâu, thế nào đi như thế lại lễ, ta cũng không có chuẩn bị cho ngươi hồng bao. Chương 86, liền cái này. Chương 86, liền cái này. Mã Nhất Minh đau nói không ra lời, ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Mấy ngày không thấy, Lâm Phi thân thủ lại đột nhiên trở nên như thế lợi hại. Đây là cái kia bị mình cùng lão ba đuổi ra khỏi nhà, ngã máu me đầy đầu phế vật sao? Lưu Ngọc Hương nhìn thấy mình nhi tử bảo bối bị đánh, lập tức liền gấp. Một Minh, ngươi thế nào rồi? Mã Bảo Quốc, ngươi còn thất thần làm gì, không thấy được con của ngươi bị đánh sao? Mã Bảo Quốc nắm lên nắm đấm, mặt mũi tràn đầy nộ khí bật lên. Ngươi dám đánh ta nhi tử, ta liều mạng với ngươi. Lấy Lâm Phi bây giờ thân thủ, đừng nói là Mã Bảo Quốc, liền xem như bọn hắn một nhà người cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ. Mã Bảo Quốc huy quyền đánh về phía Lâm Phi mặt, Lâm Phi giỗi ra một cái tay, tiếp nhận đối phương nắm đấm. Hơi vừa dùng lực, liền đau Mã Bảo Quốc hung hăng kêu lên. Ôi, đau. Mau buông ta ra, đau. Lưu Ngọc Hương mắt gặp con trai mình cùng lao đầu tử đều bị đánh, cũng là vung lên rồi. Mau đến xem nha, đánh người á. Còn có vương pháp hay không? Có người muốn đánh chết người rồi, có người hay không còn a? Nữ trang trong tiệm cửa hàng trưởng, nhân viên mậu dịch đều đi lên phía trước. Vị tiên sinh này, còn xin ngươi trước buông tay a. Các ngươi nếu có cái gì mâu thuẫn, có thể đi bên ngoài giải quyết. Dạng này náo, sẽ ảnh hưởng tiệm chúng ta bên trong sinh ý. Lâm Phi không muốn cho người ta thêm phiền phức, liền buông ra Mã Bảo Quốc, Mã Nhất Minh hai cha con. Mã Bảo Quốc tay bị bóp giống như móng gà, đau đến hắn đều rơi lệ. Mã Nhất Minh liền càng không cần phải nói. Hắn nếu không phải là bị Lưu Ngọc Hương, Mã Vi Vi hai người bị, chính mình cũng đứng không dậy nổi. Lâm Phi, ngươi quá phận. Ngươi thế nào có thể đánh ta cha cùng đệ đệ ta? Mã Vi Vi thở phì phò trừng mắt Lâm Phi, giống như thụ thiên đại bị khuất giống như. Lưu Ngọc Hương càng là không cam tâm, một lòng muốn cho con trai mình cùng lao đầu báo thủ. Húc Dương, ngươi không phải nói, ngươi là cái gì taekwondo đai đen sao? Ngươi cùng Vi Vi hiện tại ngay tại kết giao, ba ba của nàng cùng đệ đệ bị đánh, ngươi làm bạn trai của nàng, chẳng lẽ không nên vì nàng chỗ dựa sao? Mã Vi Vi trong mắt rưng rưng, đáng thương nhìn về phía Thái Húc Dương. Thái Húc Dương không khỏi có chút đau lòng, ý muốn bảo hộ lập tức liền bành trướng. Mình cơ hội biểu hiện, cái này không liền đến sao? Lâm Phi kia hai lần, cũng liền khi dễ một chút Mã Nhất Minh, Mã Bảo Quốc loại này người bình thường. Tại chính mình cái này taekwondo đai đen trước mặt, tất nhiên sẽ quỳ xuống hát chư phục. Lâm Phi, ngươi ngay cả lão nhân đều hạ thủ được, thật sự là hảo vô nhân tính. Ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, cầu được Vi Vi người một nhà tha thứ. Bằng không? Lâm Phi nhiều hứng thú nhìn xem Thái Húc Dương, đánh lần đầu tiên nhìn thấy Thái Húc Dương, hắn đã cảm thấy cái này cái nam nhân có chút giả. Thái Húc Dương từ đầu đến cuối bưng một loại du học về tinh anh phạm, phản phất hơn người một bậc. Bằng không ngươi có thể ra sao? Thái Húc Dương run run hai bay, nắm lên song quyền, bày ra taekwondo cách đấu tư thái. Bằng không ta liền đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, để ngươi biết cái gì gọi là tôn kính lao nhân. Nữ trang cửa hàng trưởng mắt thấy lại muốn đánh nhau, đội vàng khuyên can. Đừng đánh nữa, các ngươi lại đánh, ta liền báo cảnh sát. Thái Húc Dương giả lên, hắn móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Báo cái gì cảnh, một hồi làm hỏng cái gì đồ vật, ta gấp đôi bồi thường. Chờ ta giáo huấn xong ra hỏa này, liền cho bạn gái của ta cùng mẹ của nàng mua mấy bộ y phục. Lưu Ngọc Hương cũng đáp ý. Ta tương lai con rể lương 1 năm 500 vạn, ở thế giới top 500 công ty đi làm. Liền các ngươi cái này nhỏ tiệm nát, đem quần áo toàn mua lại, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Cửa hàng trưởng thấy thế, cũng không tốt nói thêm nữa cái gì. Coi như nàng báo cảnh, nhất thời bán hội, cảnh sát cũng không đuổi kịp tới. Lâm Phi lắc đầu bất đắc dĩ, lúc đầu hắn đều không muốn lại so đo, hết lần này tới lần khác có người đuổi tới muốn ăn đòn. Hắn đang chuẩn bị động thủ thời điểm, phòng thử áo cửa mở ra, đổi xong quần áo Hồng Tụ đi ra. Lâm Phi, bộ quần áo này xem được không? Hồng Tụ mặc một bộ màu trắng lộ vai rộng dài áo lông cừu, thân dưới mặc một đầu màu lam nhạt quần jean bó sát người, bao vây lấy nàng kia đôi thon dài đùi ngọc. Cả người nhìn thiếu đi mấy phần quyến rũ, nhiều hơn mấy phần thanh thuần. Lại phối hợp bên trên nàng kia đỏ bừng khuôn mặt, càng là lộ ra sở sở động lòng người. Lâm Phi thấy được nàng bộ này hiện đại nữ tính cách ăn mặc, cũng là nao nao. Đẹp mắt. Thái Húc Dương đồng dạng nhìn ngây người, không nghĩ tới trong tiệm còn có như thế xinh đẹp một vị mỹ nhân. Mã Vi Vi so sánh cùng nhau, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Mã Vi Vi nhìn thấy hắn bộ này sắc mê tâm khiếu bộ dáng, cũng là giận không chỗ phát tiết. Nam nhân quả nhiên đều là háo sắc. Lâm Phi, không nghĩ tới, ngươi như thế nhanh liền có tân hoan. Ngươi là thời điểm nào nhận biết cái này hồ ly tinh? Cũng vậy. Lâm Phi giễu cợt nói, ngươi không phải cũng nuôi rùa biển sao? Thái Húc Dương lấy lại tinh thần, trong lòng càng phát ra hâm mộ ghen ghét. Một cái nông thôn ra tiểu tử nghèo, tìm bạn gái thế nào một cái so một cái xinh đẹp. Ngươi mắng ai rùa biển đâu? Thái Húc Dương nghe được Lâm Phi chảo phúng, lạnh hừ một tiếng, huy quyền liền đánh tới. Bất quá hắn huy quyền là giả, chân chính sát chiêu, nhưng thật ra là đáng ngang. Coi quyền. Lâm Phi bị La Hồng Vũ điều giáo hơn 2 tháng, luyện đều là các quốc gia lính đặc chủng sử dụng chiêu thức, đều là lấy cầm nã, giết người làm mục đích. Tính thực dụng cao hơn, không có loại loẹt. Thái Húc Dương loại này giả thoáng một chiêu chủ nghĩa hình thức, một chút liền bị hắn xem thấu. Ầm. Lâm Phi một cái bên cạnh đạp, đem Thái Húc Dương cho đạp bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Taekwondo đai đen. Liền cái này. Thái Húc Dương giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên, nhưng nghe đến Lâm Phi đối với hắn đánh giá, một hơi không có đi lên, trực tiếp ngất đi. Lưu Ngọc Hương lần nữa vung lên rồi, là to. Giết người rồi. Mau tới người a, có người giết người rồi. Mã Vi Vi có chút giật mình nhìn về phía Lâm Phi, giờ này khắc này, nàng cảm giác Lâm Phi là như vậy lạ lẫm. Lâm Phi, ngươi cần phải hạ như thế ngoan thủ sao? Yên tâm, hắn không chết được, nhiều nhất tại nằm bệnh viện bên trên 2 ngày. Lâm Phi đối lực lượng của mình đem không rất tự tin, hắn chỉ dùng 3 thành lực mà thôi. Nếu như sử xuất toàn lực một cước, Thái Húc Dương thật đúng là khả năng bị đập chết. Hồng Tụ có chút khẩn trương đi lên phía trước, căn bản không biết phát sinh cái gì sự tình. Lâm Phi vì khí Mã Vi Vi, trước mặt mọi người ôm Hồng Tụ bờ eo thon. Bộ quần áo này không tệ, mua. Hắn lại đối cửa hàng trưởng nói ra, ảnh hưởng tới các ngươi làm ăn, thật sự là không có ý tứ.
như vậy đi dựa theo bạn gái của ta số đo, lấy thêm 10 bộ kiểu mới nhất quần áo, đóng gói mang đi. Cửa hàng trưởng lấy lại tinh thần, lúc này nàng nhìn về phía Lâm Phi ánh mắt, đều nhiều hơn mấy phần sùng bái. Như thế ba khí lại nhiều kim nam nhân, nữ nhân nào có thể không yêu đâu. Được rồi, tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Lâm Phi câu kia bạn gái cũng là để Hồng Tụ một trận mặt đỏ tim run. Đợi đến cửa hàng trưởng đem 10 bộ quần áo gói kỹ về sau, Lâm Phi song tay mang theo bao, ôm Hồng Tụ liền chuẩn bị rời đi. Lưu Ngọc Hương có chút tức không nhịn nổi, tiến lên ngăn cản bọn hắn. Toàn gia nam nhân đều bị đánh, thế nào có thể liền như thế để Lâm Phi rời đi? Lâm Phi, ta liều mạng với ngươi. 3. Hồng Tụ đột nhiên xuất thủ, hung hăng một bạt thai lắc tại Lưu Ngọc Hương mặt giả bên trên. Từ đâu tới lao giả, lan đi. Chương 87, không còn hắn nguyện chương 87, không còn hắn nguyện Hồng Tụ một tát này, chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Nàng ánh mắt bên trong hung ác, để Lưu Ngọc Hương đều cảm thấy sợ hãi, trong lúc nhất thời vậy mà không dám nói tiếp nữa. Mã Vi Vi chạy tiến lên đây, còn muốn cùng Hồng Tụ lý luận, vì nàng mẹ ra mặt. Thế nhưng là một cùng Hồng Tụ đối mặt, khí thế của nàng liền trong nháy mắt không có, trong lòng không hiểu có chút sợ hãi. Mã Vi Vi quay đầu trừng mắt về phía Lâm Phi, ủy khuất nhếch lên miệng nhỏ. Lâm Phi, ngươi. Lúc này Lâm Phi cũng là một mặt mà ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Hồng Tụ lại đột nhiên xuất thủ. Lưu Ngọc Hương dù sao cũng là nữ nhân, liền xem như cái bắt phụ, mình cũng không tiện ra tay đánh nàng. Lâm Phi chính là muốn mở miệng thời điểm, Hồng Tụ lại giành mở miệng trước. Ngươi cái gì ngươi, Lâm Phi cũng là ngươi có thể gọi sao? Lâm Phi không có ý tứ đánh nữ nhân, nhưng là ta có thể, ngươi cũng muốn thử một lần sao? Mã Vi Vi dọa đến lùi lại một bước, nàng từ nhỏ đã là cái cô gái ngoan ngoãn, cái gì đều nghe nàng mẹ nó. Nếu không phải mẹ của nàng khuyến khích, nàng cũng sẽ không làm lễ hỏi tăng giá sự tình. Thủy tình yêu của mình không nói, còn đem mình biến thành đỡ đệ ma. Hồng Tụ gặp Mã Vi Vi không dám lên trước, thử một tiếng, ôm lấy Lâm Phi cánh tay, một mặt yêu ngạo mà đi. Đợi đến Lâm Phi bọn hắn đi xa về sau, Lưu Ngọc Hương ngồi dưới đất khóc lóc om sòm la lộn, ném người chết á. Cả một nhà bị người ta đánh, thật sự là đem mặt đều vứt sạch. Lâm Phi ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Rất nhiều người đều vây xem tới, thậm chí lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Mã Vi Vi càng thêm cảm thấy mất mặt, phải tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mẹ, ngươi cũng đừng làm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta làm. Nếu không phải ngươi, ta cùng Lâm Phi có thể bởi vì lễ hỏi sự tình chia tay sao? Mã Vi Vi cũng là bị tức đi lên, cũng không tiếp tục nghĩ nhịn. Ngươi có biết hay không, Lâm Phi hắn thẻ ngân hàng bên trong có hơn 50 triệu, ở tại Lâm Giang Tiên Xá Hoa biệt thự lớn. Nếu như không phải ngươi chia rẽ chúng ta, tại nữ nhân bên cạnh hắn, hẳn là ta. Lưu Ngọc Hương ngây ngẩn cả người. Chuẩn xác mà nói, nàng là bị Mã Vi Vi cho sợ ngây người. Hơn 50 triệu. Xá Hoa biệt thự lớn. Tin tức này, một cái so hung hăng bạo. Nàng lập tức cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, bị tức đến cao huyết áp đều phạm bảo. Ta lúc đầu cũng là vì đệ đệ ngươi. Mã Bảo Quốc, Mã Nhất Minh hai cha con nghe đến mấy câu này, cũng đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Tỷ, cái này đều là thật sao? Mẹ, đều tại ngươi, bằng không nhà ta hiện tại đã được sống cuộc sống tốt. Lưu Ngọc Hương hai mắt vừa nhắm, liền nằm trên mặt đất, nàng thật sự là không còn mặt mũi đối người một nhà này. Mã Bảo Quốc, Mã Nhất Minh hai người thấy thế, cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Tranh thủ thời gian đưa mẹ ngươi đi bệnh viện. Bọn hắn một nhà người dơ lên Lưu Ngọc Hương đi ra Long Hoa Thương Thành thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lâm Phi lái phe ra gì rời đi. Xe sang trọng. Mỹ nữ. Lần nữa hung hăng đâm bọn hắn một nhà người tâm. Lâm Phi lái xe mang theo Hồng Tụ đi nhà kho. Trên đường đi, hai người đều không có thế nào nói chuyện. Hồng Tụ vụng trộm đánh giá Lâm Phi biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Thân công, ngươi. Ngươi không có quái ta đi. Trách ngươi cái gì? Ta xuất thủ đánh lão phụ nhân kia, nữ nhi của nàng tựa hồ quan hệ với ngươi không ít. Lâm Phi không khỏi cười. Ha ha, đánh thật hay. Nói thật, ta không nghĩ tới, ngươi lại đột nhiên xuất thủ đánh người. Xem như giúp cho ta bận điệu, bằng không ta còn thực sự không có ý tứ đánh cái kia giả bắt phụ. Hồng Tụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng có chút lòng đầy căm phẫn. Ta nhìn thấy bọn hắn cũng dám đối ân công bất kính, thật sự là tức giận khó nhịn. Lâm Phi quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Tụ, biết nàng đây là phát ra từ thực tình bảo hộ chính mình. Hắn đột nhiên nhớ tới, Hồng Tụ mặc dù là Thiên Hương lâu vũ nữ, nhưng nàng thế nhưng là đã từng dám ám sát Huyết Lang Bang đường chủ nữ nhân. Một cái dám giết người nữ tử, như thế nào không có mấy phần tỉ khí. Chỉ bất quá Hồng Tụ ở trước mặt mình, luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, rất cung kính. Mình cũng liền vô ý thức địa, xem nàng như thành một cái yếu đuối không thể tự lo liệu nữ nhân. Ngươi như là ưa thích thế giới này, muốn ở lại chỗ này sinh hoạt, vậy liền lưu lại đi. Hồng Tụ có chút kinh ngạc. Nàng vốn chỉ là hy vọng xa vời nhìn một chút thế giới này, liền đủ hài lòng. Lưu tại nơi này sinh hoạt, là nàng chưa hề không dám nghĩ tới. Lâm Phi cho là nàng là lo lắng, một người không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Ngươi yên tâm, ta có thể an bài chỗ ở cho ngươi. Ngươi nghĩ làm việc, ta có thể giúp ngươi an bài. Không muốn làm việc, ta có thể cho ngươi một khoản tiền, đầy đủ ngươi ở chỗ này áo cơm không lo. Hồng Tụ trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía trung quanh, rồi mới nhìn về phía Lâm Phi. Ân công, vậy còn ngươi? Ta. Lâm Phi cười cười, trả lời, nơi này là ta lớn lên địa phương, có người nhà của ta, bằng hữu, ta khẳng định muốn ở chỗ này sinh hoạt. Bất quá ta cũng sẽ thường xuyên đi Nam Ly Thành bên kia cũng có rất nhiều chuyện tình chờ lấy ta đi xử lý. Hồng Tụ nhẹ gật đầu, rồi mới cấp ra một cái để Lâm Phi ngoài ý muốn đáp án. Ân công, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Chỉ cần ân công ngươi chịu thu lưu ta, vô luận là ở chỗ này, vẫn là tại Nam Ly Thành, ta đều nguyện ý phụng dưỡng tà hữu, không còn hắn nguyện.
Hồng tụ quan niệm cùng trên địa cầu người có rất lớn khác biệt. Tổng là nghĩ đến báo ân lại không có nghĩ qua tự do. Hoặc là nói, nàng đã mất đi truy cầu tự do dũng khí. Đối một cái trải qua vô số cực khổ nữ hài tới nói, cái thứ nhất cho nàng ấm áp người, chính là nàng toàn thế giới. Xuân sông lâu một đêm kia, Lâm Phi cứu được nàng. Tay của nàng thụ thương, là Lâm Phi cho nàng tuyết sâm ngọc thiểm hoàn trị thương. Nàng không chỗ có thể đi, cũng là Lâm Phi chứa chấp nàng. Nàng luôn luôn mở miệng một tiếng ân công cũng không phải là quan niệm thủ cựu, mà là nếu như không hô ân công liền phảng phất nàng không nợ Lâm Phi cái gì, giữa hai người cũng lại không dây dưa, mình liền không có lý do lưu ở bên cạnh hắn. Lâm Phi không có mơ tưởng, chỉ là coi là Hồng tụ nghĩ giống như là Hồng Vũ, lưu tại bên cạnh mình, có thể tùy thời đi tới đi lui địa cầu cùng Nam Lý Thành. Được, ngươi nguyện ý đi theo ta, vậy hãy theo đi. Hồng tụ gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi lộ ra hài lòng tiêu dung. Trong chấp nhóm này, trong nội tâm nàng an tâm tựa như là lục bình có dễ. Rất nhanh, Lâm Phi bọn hắn đã tới nhà kho. Vận chuyển dược liệu xe hàng ngay tại giữa hàng, Từ Hữu Nhạc, Trịnh Thiến hai người đang chỉ huy các công nhân vận chuyển. Đỗ tổng, Chu thúc thúc. Lâm Phi xuống xe lên tiếng chào hỏi, Hồng tụ cũng cùng đi qua. Cây tế Tân nhìn thấy Hồng tụ mỹ mạo, ánh mắt sáng lên. Chậc chậc, Lâm lão bản, có mỹ nữ làm bạn, khó trách sẽ tới trễ. Chu Vọng Đạo cười ha hả nói ra, Lâm Phi, tiểu tử ngươi lấy ta làm sai sử nhà đầu đâu? Ta ở chỗ này tân tân khổ khổ kiểm nghiệm dược liệu phẩm chất, ngươi đi tán gái, thật sao? Lâm Phi biết bọn hắn hiểu lầm mình cùng Hồng tụ quan hệ, ngược lại là cũng không có giải thích. Dù sao Hồng tụ lai lịch đặc thù, một khi giải thích, ngược lại nói không chừng sẽ có lỗ thủng. Chu thúc thúc, vất vả ngươi món dược liệu này không có vấn đề a? Chu Vọng Đạo nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, ta đều kiểm tra qua, cây tế Tân làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Cây tế Tân cũng đội bằng nói, Lâm lão bản, chúng ta là lần đầu tiên làm ăn, nhưng ta hy vọng không phải cuối cùng nhất một lần. Cho nên, ngươi có thể yên tâm, ta đưa cho ngươi dược liệu đều theo chiều yêu cầu của ngươi, tất cả đều là quý báu dược liệu, đồng thời bộ rễ đều bảo lưu lấy, chỉ phải nhanh một chút trồng xuống, liền có thể sống. Chương 88, chiếc nhẫn là pháp bảo. Chương 88, chiếc nhẫn là pháp bảo. Dùng thời gian 2 tiếng, dược liệu cuối cùng đều tồn bỏ vào trong kho hàng. Từ Hữu Nhạc, Trịnh Tiến hai người đều rút xong, tới cùng Lâm Phi chào hỏi. A, Lâm Phi, vị mỹ nữ kia là ai vậy? Từ Hữu Nhạc nhìn chằm chằm Hồng tụ trên dưới dò xét, hắn còn tưởng rằng là Lâm Phi mới tìm bạn gái. Lâm Phi nghĩ thầm sau này Hồng tụ có thể sẽ lưu tại Vân Châu sinh hoạt, đem nàng giới thiệu cho Từ Hữu Nhạc. Trịnh Tiến nhận biết, giữa bọn hắn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đây là Hồng tụ. Hồng tụ, đây là Từ Hữu Nhạc, Trịnh Tiến, bọn hắn đã từng là đồng nghiệp của ta, cũng là bạn của ta. Trịnh Tiến cười lấy nói ra, Hồng tụ ngươi tốt, ngươi gọi ta Trịnh Tiến là được rồi. Ta cùng Từ Hữu Nhạc hiện tại cũng là cho Lâm Phi làm công, hắn là hai chúng ta lão bản. Tây Tế Tân, Chu Vọng Đạo hai người đều đi tới. Lâm lão bản, hiện tại hàng hóa đều điểm thanh nhập kho, không biết ngươi số dư thời điểm nào để chứng. Hiện tại liền có thể, cho ta cái số tài khoản, ta chuyển cho ngươi. Lâm Phi tại chỗ dùng di động cho Cây Tế Tân chuyển xong nợ, duy nhất một lần thanh toán xong số dư. Cây Tế Tân cao hứng khỏe mắt đều chất đầy nếp may. Đây chính là hơn ngàn bạn mua bán, giống Lâm Phi loại này khách hàng lớn, hắn nhất định phải một mực nắm chặt. Ha ha ha, Lâm lão bản quả nhiên sảng khoái. Để ăn mừng chúng ta đạt thành giao dịch, buổi trưa hôm nay ta mời khách, chúng ta uống vài chén, như thế nào? Chu Vọng Đạo vì chuyện này, đi theo bận bịu đã hơn nửa ngày. Về tình về lý, đều nên hảo hảo cảm tạ một phen. Mượn bữa cơm này, chính dễ dàng tăng tiến một chút tình cảm. Đỗ tổng quá khách khí, vẫn là ta đến mời đi. Không được không được, Lâm lão bản, ngươi cũng không thể cùng ta đoạn. Lão tử, Trịnh Tiến, các ngươi cùng theo đi. Đúng, đều đi đều đi. Lâm Phi phe ra di chỉ có thể ngồi hai người, cho nên hắn chở Hồng tụ đi. Tây Tế Tân dùng xe của hắn, đem Chu Vọng Đạo, Từ Hữu Nhạc, Trịnh Tiến ba người đều mang đi. Chỗ ăn cơm là Tây Tế Tân chọn lựa. Lam Hải khách sạn. Đây là Vân Châu một nhà rất nổi danh khách sạn 5 sao. Tây Tế Tân xuất thủ rất đại khí, điểm tràn đầy một bản thức ăn thịnh soạn, đồng thời còn lấy ra hai bình hắn tự mang rượu thuốc chiêu đãi. Lâm lão bản, thuốc này rượu là dùng mao đài của ta ở bên trong thả nhân sâm, linh chi, lộc đung những này chân quý dược liệu. Thuốc này rượu đã ngâm 3 năm, nếu không phải vì chiêu đãi ngươi, ta nhưng không nỡ lấy ra. Đến, ta cho ngươi rót đầy một chén, cam đoan ngươi uống xong sinh long hoàng hổ. Tây Tế Tân cho Lâm Phi rót rượu, Lâm Phi bưng chén rượu lên. Lúc này, Tây Tế Tân chú ý tới Lâm Phi trên tay mang chiếc nhẫn. A, Lâm lão bản, ngươi chiếc nhẫn kia rất độc đáo nha. Lâm Phi mang chiếc nhẫn, là Tư Đồ Liệt trước khi chết giao cho Tư Đồ Dã Viên kia đầu sói kim giới. Hắn vẫn cảm thấy chiếc nhẫn này khẳng định rất trọng yếu. Chỉ là mình còn không có biết rõ ràng chiếc nhẫn này có cái gì bí mật, cho nên hắn tạm thời đeo tại trên tay. A, một cái đồ chơi nhỏ. Tây Tế Tân buông xuống bình rượu, nhiều hứng thú hỏi, nhìn cách thức không giống như là hiện đại công nghệ, giống như là một cái giả vật. Con người của ta bình thường cũng thích nghiên cứu một chút đồ cổ đồ chơi văn hóa. Lâm lão bản, ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta sau này có thể nhiều giao lưu. Lâm Phi trong lòng hơi động, chính tốt chính mình đoán không ra chiếc nhẫn này bí mật. Hiện tại có như thế nhiều người ở đây, có lẽ có thể tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng có thể có cái gì kỳ tư diệu tưởng, giúp mình mở ra mạch suy nghĩ. Đỗ tổng, ta chiếc nhẫn kia thật là có điểm giảng cứu, người hỗ trợ nhìn xem. Lâm Phi đem chiếc nhẫn hai xuống, đưa cho Cây Tế Tân. Cây Tế Tân tiếp nhận đi, liền ra dáng quan sát. Chiếc nhẫn kia là hoàng kim chất liệu, nhưng là kim sắc không thuần, cho nên có chút ảm đạm. Một đôi mắt sói, khảm nạm lấy hồng ngọc, ngược lại là uy phong lẫm liệt. Bất quá, Cây Tế Tân ước lượng mấy lần, tựa hồ là phát giác cái gì, nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng. Hắn phát hiện,
chiếc nhẫn kia trọng lượng có chút không đúng, tựa hồ không phải thuần kim. Nhưng Lâm Phi là hắn khách hàng lớn, sợ là nói trắng ra sẽ để cho Lâm Phi thật mất mặt. Lâm Phi lập tức nói ra, "Lỗ tổng, có chuyện nói thẳng, chiếc nhẫn kia nhưng thật ra là người khác tặng cho ta." Tặng cho ta người nói, chiếc nhẫn này lúc trước một vị giang hồ bang phái bang chủ, trước khi chết, đưa cho hắn nhi tử di vật, giống như ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Từ Hữu Nhạc một mặt mới tốt kỳ, tiến tới góp mặt quan sát. Giang hồ bang phái bang chủ lưu lại di vật, có phải là bọn hắn hay không bang phái truyền thừa thân phận tượng chứ a? Trình Thiến cũng cười lấy nói ra, ẩn giấu đi cái gì đại bí mật, chẳng lẽ lại là có cái gì bảo tàng sao? Giang hồ bang phái bang chủ khẳng định vơ vét không ít bảo vật, khả năng liền giấu ở cái gì địa phương, chiếc nhẫn kia có thể là mở ra bảo tàng chìa khóa, lại hoặc là địa đồ. Lâm Phi đã từng cũng dạng này tưởng tượng qua. Chỉ là Tư Đồ Liệt, Tư Đồ Giã hai trà con đều đã chết. Huyết Lang bang bây giờ khẳng định cũng bị Thiết Kiếm bang tiêu diệt. Cái này Hoàng Kim Lang đầu chiếc nhẫn thật sự là bang chủ thân phận tượng trưng, liền triệt để vô dụng. Nếu như là mở ra bảo tàng chìa khóa, cái này bảo tàng ở đâu, sợ là cũng không có người nào khác biết. Mình cũng không thể đem Nam Ly thành lật cái út sấp. Đỗ tổng, ngươi có cái gì kiến giải? Đã tất cả mọi người phát biểu cái nhìn, như vậy ta cũng nói một câu. Tây Tế Tân nhìn đến mọi người đều phát biểu cái nhìn cũng không có cái gì lo lắng. Ta đã từng cũng mua qua hoàng nhẫn vàng, cũng mua qua hoàng kim một chút đồ cổ, hoàng kim muốn so với bình thường kim loại nặng. Lâm lão bản ngươi cái này mai nhẫn vàng trọng lượng không đúng, tựa hồ hơi nặng quá, ta suy đoán có thể là mạc vàng, bên trong xen lẫn khắc kim loại nặng. Mạc vàng? Lâm Phi thật đúng là không có cân nhắc qua khả năng này. Dù sao hắn bình thường không đeo vàng đeo bạc đối hoàng kim xúc cảm, trọng lượng đều không có quá cảm thấy thụ. Đỗ tổng, ý của ngươi là chiếc nhẫn kia là dùng khắc kim loại chế tạo, nhưng là có người tại mặt ngoài độ một tầng hoàng kim. Ha ha, ta chỉ là phỏng đoán, Lâm lão bản, ngươi có thể lại tìm chuyên gia giám định một chút. Chu Vọng Đạo mở miệng nói, ai nha, một chiếc nhẫn mà thôi, liền xem như thuần kim có thể đáng giá mấy đồng tiền. Các ngươi thật đúng là trông cậy vào dựa vào chiếc nhẫn này, tìm tới cái gì bảo tàng sao? Những cái kia liên quan với bảo tàng truyền thuyết, phần lớn là một chút người đời sau soạn bậy chính là vì có thể đem chiếc nhẫn bán đi một cái giá tiền cao hơn. Lâm Phi đem chiếc nhẫn thu hồi lại, trong lòng đã có chủ ý. Chu Thúc Thúc nói đúng, khả năng chính là cái hư vô mở miệng truyền thuyết. Đến, chúng ta mọi người động đũa đi. Tây Tế Tân vì biểu đạt đối Lâm Phi kính ý, hung hăng cho Lâm Phi mở rượu, mở rượu. Cuối cùng nhất, Tây Tế Tân mình đem mình uống gục, Lâm Phi chỉ là hơi say mà thôi. Lâm Phi cũng không nghĩ tới, mình bây giờ như thế có thể uống, đoán chừng cùng tố chất thân thể cường hóa có quan hệ. Bởi vì uống rượu, cho nên Lâm Phi không có lái xe trở về. Hắn gọi một cỗ lưới hẹn xe, rồi mới cùng Hồng Tụ cùng một chỗ trở về. Vừa về tới nhà, Lâm Phi tìm một cây tiểu đao. Chiếc nhẫn kia nếu thật là mạ vàng khẳng định ẩn giấu đi cái gì bí mật. Lâm Phi dùng tiểu đao từng chút đem kim phấn vuốt xuôi đến, trong giới chỉ quả nhiên lộ ra một màn màu đen. Thật đúng là mạ vàng. Lâm Phi nghĩ muốn tăng thêm tốc độ, đem kim phấn đều chốc xuống, không cẩn thận bị tiểu đao quẹt làm bị thương ngón tay. Máu tươi từ vết thương chảy ra, nhỏ ở trên mặt nhẫn. Một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, huyết dịch lại bị chiếc nhẫn cho hấp thu. Cái này, Lâm Phi mở to hai mắt nhìn, hắn mơ hồ cảm giác được, mình cùng chiếc nhẫn này ở giữa có một loại đặc thù cảm ứng. Chiếc nhẫn kia chẳng lẽ là một món pháp bảo?